Chương 236. Nộ không chiến Hạo Thiên. Chương 236. Nộ không chiến Hạo Thiên. Hạo Thiên ở phái Quảng Thành tử bọn họ đi Hoa Quả Sơn sau. Vừa bắt đầu, là cảm thấy đến có bọn họ quá khứ, đối phó một cái nho nhỏ giá hầu là hoàn toàn không có vấn đề. Vì lẽ đó là không có quan tâm đến bên này. Thế nhưng đợi thời gian nhất định sau, nghĩ đến Tôn Ngộ không có thể đem Lý gia phụ tử bốn người thu thập như vậy thảm. Trong đầu đúng là có chút không yên lòng Quảng Thành tử bọn họ. Mặc dù nói, Hạo Thiên đối với Quảng Thành tử bọn họ là có ý kiến. Thế nhưng lần này đi cầm nã Hoa Quả Sơn khỉ hoang, nói thế nào cũng là đại diện cho Thiên Đình uy nghiêm. Càng là chúng thánh bị cấm túc sau, đây là Thiên Đình lần thứ nhất lập uy. Hắn là không có chút nào muốn có cái gì sai lầm, lập tức liền quan tâm đến bên này. Ai muốn mới vừa dùng Hạo Thiên kính hướng về Hoa Quả Sơn nhìn lại. Liền nhìn thấy, Thiên binh thiên tướng bị một cái hầu tử một trận truy sát, đồng thời phái đi vài vị thái ớt kim tiên đã bị đánh chết. Thấy cảnh này, Hạo Thiên nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hắn là làm sao đều không nghĩ đến, một cái nho nhỏ giá hầu, dĩ nhiên có thực lực mạnh mẽ như thế để hắn không nghĩ ra, đồng thời cũng biết, chính mình nhất định phải ra tay rồi. Nếu không thì, Quảng Thành tử mọi người là một cái cũng không thể sống sót trở về, mặt khác Thiên Đình mặt mũi cũng đều nhanh mất hết. Nghĩ tới chỗ này sau, Hạo Thiên là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên này tới rồi, nhưng vẫn là thoáng chậm một bước. Chờ hắn chạy tới bên này lúc, Quảng Thành tử, Thái Ức chân nhân cũng đã bị Tôn Ngộ Không một gậy gõ chết. Mặt khác còn lại mấy cái Thái Ức kim tiền cũng bị Tôn Ngộ Không gõ, chỉ còn giữ lại một cái đang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thời liều mạng trốn. Tôn Ngộ Không gõ chết một cái Thái Ức kim tiền sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào Ngọc Đỉnh chân nhân bên này, bóng người phi xuống tới, chuẩn bị phải đem hắn cũng đập chết. Ngươi dám? Thấy cảnh này Hạo Thiên là không thể để Tôn Ngộ Không tiếp tục tàn sát chính mình Thiên Đình nhân viên, lập tức quát lên một tiếng lớn, bóng người thiểm đạo Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt, đằng đằng sát khí nhìn hắn, giơ tay chính là một cái sóng pháp lực quăng tới. Có kẹt. Chỉ thấy đợt này động như ra biển du long giống như, hướng về Tôn Ngộ Không cuồng dũng tới, chấn động đến mức bốn phía hư không liên tục truyền đến dạn nước âm thanh, cũng có cực kỳ tỉ mỉ hư không vết nước đang chấn động hai bên, theo nó tuôn tới mà liên tục nằm dày đặc đi ra. Chuẩn Thánh hậu kỳ tu vi Hạo Thiên, nén giận ra tay, uy lực có thể tưởng tượng được đấy. Quả nhiên hàng này gặp ỷ vào chính mình siêu cao tu vi đến bắt nạt Tôn Hầu tử ẩn nấp ở đám mây bên trong trần lạc, thấy cảnh này, lập tức toát ra quả nhiên biểu tình như vậy đến. Có điều không có ra tay ý tứ. Dù sao trước hắn hướng về Tôn Ngộ Không chỉ đi pháp lực bình phong, này gặp vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại treo ở hắn bên ngoài thân đây. Tuy nói, phía trước Tôn Ngộ Không là chịu đến không ít công kích, nhưng vấn đề là những này người xuất thủ, có thể đều chỉ là thái ớt kim tiên thực lực. Muốn tiêu hao thực lực có thể cùng đạo tổ cứng rắn trần lạc bình phong. Cái kia còn thật là có chút kẻ ngốc nằm mơ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hạo Thiên này đột nhiên xuất hiện, đồng thời vừa động thủ chính là như vậy động tĩnh, nhất thời sắc mặt một trận đại biến. Hắn biết, đây là đụng tới cực kỳ lợi hại người. Cũng rõ ràng, lấy thực lực của chính mình là căn bản là không có cách chống lại. Có điều, đang nghĩ đến trước chính mình làm sao được công kích đều không có chuyện gì lúc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn Hạo Thiên, nhưng không có ra tay, mà là lựa chọn đánh cược một lần, nhìn chính mình có hay không có thể chống lại này một công kích. Hừ, thật cuồng vọng hầu tử, thật sự là không biết sống chết. Hạo Thiên suy đi pháp lực sau khi, ánh mắt là vẫn rơi vào hắn bên này, theo nhìn thấy hắn như vậy không nhúc nhích đứng ở đó, tùy ý thủ đoạn mình tuôn tới, nhất thời sắc mặt đen kịt lại, trong đầu không khỏi dâng lên một luồng tức giận đến, thử lạnh một tiếng nói, cái này chết tiệt hầu tử, lại dám như vậy không nhìn ta thủ đoạn, đáng chết đến cực điểm. Chuyện này, Ngọc Đỉnh chân nhân này sẽ thấy Hạo Thiên lại đây, là biết mình mạng nhỏ bảo vệ trong nháy mắt cái kia kinh hoàng tâm liền an ổn xuống. Theo nhìn thấy Hạo Thiên ra tay, hắn là ngay lập tức đưa mắt chuyển tới Tôn Ngộ Không bên này, muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị Hạo Thiên cho đánh chết. Chỉ là nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy phản ứng sau, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi kinh ngạc ở, hoàn toàn là không hiểu. Hắn nơi nào sức lực, đang đối mặt Thiên Đế thủ đoạn lúc, còn bày ra như vậy tư thái đến. Con khỉ này, lẽ nào liền không có chút nào lo lắng, ta bình phong này gặp gỡ mất linh sao? Ẩn nấp ở đám mây bên trong trần lạc, nhìn thấy chính mình này tối tiểu đồ đệ, lại lựa chọn phương thức như thế đi đón Hạo Thiên thủ đoạn đầu tiên là sức sở, theo đại thể đoán ra Tôn Hầu tự ý nghĩ, không khỏi bật cười lắc đầu một cái, cũng ở trong lòng đầu yên lặng nói thầm một câu ẩm. Theo sát cái kia dâng trào quá khứ thủ đoạn, trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không trong lòng vị trí. Truyền đến một đạo nặng nề thanh đồng thời, Tôn Ngộ Không nhất thời bị kích sau này cũng bay qua. Nhưng cũng vẹn vẹn là sau này bay ngược, còn lại không có thứ gì, mà trên mặt hắn càng là toát ra nụ cười vui vẻ, bắt đầu cười ha ha. Ha ha. Chặn lại rồi. Chặn lại rồi. Này xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này Hạo Thiên, hai mắt trong nháy mắt trừng trừng mà lên, đầy mặt kinh ngạc không rõ bật thốt lên kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Hắn một ánh mắt nhìn ra Tôn Ngộ Không chỉ có điều là Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao tu vi, là hoàn toàn không thể chống lại hắn đòn đánh này. Có thể kết quả, ở chịu đựng được đòn đánh này sau, vẹn vẹn là sau này bay đi, còn lại một chút việc đều không có, điều này làm cho hắn là làm sao đều không nghĩ ra. Này cũng chưa chết. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy cảnh này, cũng đồng dạng là hai mắt bỗng nhiên trợ to, đầy mặt không dám tin tưởng bật thốt lên kinh hô. Trước bọn họ không thể nắm Tôn Ngộ Không như thế nào, đó là bởi vì tu vi vấn đề. Nhưng, Hạo Thiên Thiên Đế nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, làm sao có khả năng cũng là nắm cái này Tôn Hầu tử không có cách nào. Những người dừng lại thiên binh, thiên tướng, thấy cảnh này sau, cũng các đều há hốc mồm. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ đến, Thiên Đế ra tay, kết quả nhưng cũng vẫn như cũ không thể nắm cái này hầu tử như thế nào. Thích. Hạo Thiên, ngươi chỉ có điều là chuẩn thánh tu vi mà thôi, muốn đánh tan ta bình phòng, là đang nằm mơ sao? Từ lâu báo trước như vậy kết quả trần lạc, ẩn nấp ở trong đám mây một trận cười trộm. Bất kể nói thế nào, Hạo Thiên này quái đản giống như vẻ mặt, nhìn thật sự là khiến lòng người tình sung sướng. Xem đánh. Theo sát Tôn Ngộ Không đem chính mình thân hình ổn định, quát lên một tiếng lớn, lập tức mang theo kim cô đồng hướng về Hạo Thiên phi xuống tới. Nếu cái tên này thủ đoạn, đối với ta vẫn như cũ vô hiệu. Vậy ta còn sợ cái rắm, trước tiên đánh lại nói. Đáng chết. Hạo Thiên thấy Tôn Ngộ Không lại còn dám hướng chính mình vào tới, nhất thời tức giận sắc mặt một mảnh tái nhợt, lập tức lấy ra Hạo Thiên kính, quay về Tôn Ngộ Không trực tiếp chiếu quá khứ. Soạt. Cũng tại lúc này, ẩn nấp ở đám mây bên trong Trần Lạc, tiện tay chỉ tay, lại là một đạo pháp lực bình phong rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Trước cái kia lớp bình phong, chịu đựng Hạo Thiên một đòn sau, là bị tiêu hao rất nhiều, tự nhiên là muốn bù đắp đi. Ong ong ong. Hạo Thiên kính soi sáng ra đến huyền hoàng ánh sáng, rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, là một điểm phản ứng đều không có, lại như là cái gì sự đều không phát sinh như thế. Tôn Ngộ Không cũng không quan tâm những chuyện đó, một cái bổ nhào phiên đến bên cạnh hắn, vung lên kim cô đồng chính là một trận đánh. Chương 237. Như thế qua loa sao? Chương 237. Như thế qua loa sao? Cái này không thể nào, con khỉ này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn thấy chính mình Hạo Thiên kính cũng đồng dạng đối với Tôn Ngộ Không không thể tạo tác dụng, Hạo Thiên lại là một trận không thể tin tưởng kinh ngạc tốt lên. Theo thấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng đập tới, tức đến nổ phổi hắn, vội vàng đem Hạo Thiên kính cất đi, tay phải lật lên lấy ra một thanh bảo kiếm, rót vào pháp lực tiến lên liên tiếp. Hắn vẫn còn có chút không tin tà, thủ đoạn của chính mình không thể đem Tôn Ngộ Không như thế nào, cận chiến dù sao cũng nên có thể khỏe mạnh giáo hơn hắn một trận. Phốc phốc phốc. Hai người đánh giáp lá cả trong nháy mắt, Hạo Thiên trường kiếm trong tay, phi đâm ra vô số cái bóng, đem Tôn Ngộ Không quanh thân toàn bộ đều bao phủ. Đối mặt tình huống này, Tôn Ngộ Không cùng trước như thế, không quan tâm chút nào những này phi đâm tới kiếm ảnh, trực tiếp dùng cơ thể chính mình đi mạnh mẽ chống đỡ. Nhất thời liền truyền đến liên tiếp nặng nề âm thanh, những này kiếm ảnh toàn bộ đều đâm trúng rồi Tôn Ngộ Không. Nhưng cũng chỉ là đâm trúng mà thôi, cũng không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Mà Tôn Ngộ Không ở mạnh mẽ chống đỡ này vô số kiếm ảnh đồng thời, trong tay kim cô đồng nhưng là tất cả đều là rơi vào Hạo Thiên trên đầu. Cứ việc Hạo Thiên có chuẩn thánh tu vi, thế nhưng bị kim cô đồng một trận đập mạnh, cũng là đau không được, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời đầu còn bị chấn động có chút say xe đáng chết. Quá đáng chết. Liền với ăn xong mấy côn Hạo Thiên, thấy cận chiến, chính mình cũng không thể nắm Tôn Ngộ Không như thế nào, tức giận đến sắc mặt một mảnh tái nhợt, ở trong lòng đầu phát điên chửi mắng. Nhưng, mắng thì mắng, hắn vẫn chưa hoàn toàn tán mất lý trí, biết ở tiếp tục như vậy, chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình. Chỉ có thể là cắn răng nhẫn nhịn đầu truyền đến đau đớn, sau đó rút kiếm bay về đập tới kim cô đồng cản lại. Cong, cong, cong. Này chặn lại đúng là có chút hiệu quả. Dù sao hắn là có chuẩn thánh thực lực, ở sức mạnh trên so với Tôn Ngộ Không mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp là đem kim cô đồng toàn bộ đều cho cản trở lại. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, muốn đem Tôn Ngộ Không như thế nào, nhưng là không cách nào làm được. T. Tôn Ngộ Không tiếp theo đàn hồi sức mạnh, kéo về phía sau mở một khoảng cách, không ngừng nhét nhà, hút vào hơi lạnh. Mới vừa binh khí ngắn ngủi va chạm, cái kia phản chấn tới được sức mạnh, nhưng là để hắn hết sức khó chịu ý thức được, mình coi như là có thể chống đỡ được đối phó thủ đoạn, nhưng cũng còn chưa là đối phương đối thủ sau. Tôn Ngộ Không không có manh động, chỉ là như vậy để phòng nhìn Hạo Thiên. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng là biến ảo không ngừng nhìn Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt là phi thường tức giận cùng bất quyết. Bởi vì, vào lúc này, hắn cũng không biết nên làm gì tốt. Nếu như tiếp tục ra tay tiếp tục đánh, hắn biết rõ, chỉ cần Tôn Ngộ Không không cùng vũ khí mình cứng đối cứng, chính mình là bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng, nếu như tiếp tục như vậy hắn cái này Tiên đỉnh chi chủ ra mặt, sợ là so với trước, ném còn muốn lớn hơn. Ngẫm lại cũng là, đường đường Tiên đỉnh chi chủ, có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, kết quả nhưng nắm một cái Thái Ức Kim Tiên không có biện pháp nào. Nay còn chưa đến làm cho cả thế giới hồng hoang người cho cười đến rụng răng. Có thể nếu như không đem con khỉ này cho trừng trị, hắn Tiên đỉnh lớn như vậy quy mô, điều động hai lần thiên binh thiên tướng lại đây. Kết quả là cái gì hiệu quả đều không có. Liền như vậy ảo não lui về thiên đình, điều này cũng đồng dạng là làm cho cả thế giới hồng hoang chuyện cười. Hơn nữa trước sự, sau này toàn bộ thiên đình uy nghiêm, sợ là cũng lại dựng nên không đứng lên. Hạo Thiên cùng Tôn Ngộ Không hai người lầm không mắt to trừng mắt nhỏ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng với những người thiên binh thiên tướng môn, này gặp cũng đều là há hốc mồm. Bọn họ càng là tuyệt đối không ngờ rằng, thiên đình chi chủ, có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi thiên đế tự mình ra tay. Kết quả nhưng cũng là năm cái này hầu tử không có cách nào. Hạo Thiên nha Hạo Thiên, lần này lại nên tiến thối lượng nan đi, xem ngươi đón lấy làm sao bây giờ ổ. Này Phương Tây Hỏa Thượng tại sao lại chạy? Nhìn thấy Hạo Thiên bộ này dáng vẻ, ẩn nấp ở đám mây bên trong Trần Lạc, rất là sung sướng ở trong lòng đầu nói thầm. Theo phát hiện, trước đã nhận ra được, từ thế giới phương Tây tới được Hòa Thượng, đột nhiên quay đầu rời đi đối với này Trần Lạc là đầy mặt quái lạ cũng không rõ. Hệ thống, chuyện gì thế này? Hòa Thượng kia hẳn là đến cùng Hạo Thiên đồng thời đối phó hầu tử đi, tốt như thế nào tốt lại chạy. Không nghĩ ra Hòa Thượng này vì sao như vậy Trần Lạc, ở trong đầu hỏi hệ thống. Còn có thể xảy ra chuyện gì, quái ký chủ ngươi chứ, hệ thống dùng rất bất đắc dĩ khẩu tức giận nói. Chết ta. Hệ thống đem nói rõ cho ta, Trần Lạc nghe vậy đầu tiên là sức sở, theo rất không khách khí nói. Ký chủ, nếu không phải là bởi vì ngươi hộ Tôn Ngộ Không quá lợi hại, cho tới, Hạo Thiên đều không làm gì được hắn, cái này phương Tây chỉ có đại la thực lực hòa thượng, cũng sẽ không, tự biết nắm Tôn Ngộ Không hết cách rồi, quay đầu đi rồi, hệ thống giải thích. Mẹ nó, có muốn hay không như thế qua loa, nhìn không làm gì được liền từ bỏ, cái kia Tây Du tiểu kiếp làm sao bây giờ? Trần Lạc nghe lời này là đầy mặt vẻ cổ quái. Giao cho chứ, còn có thể làm sao? Ngược lại này Tây Du tiểu kiếp việc quan hệ phương Tây hưng thịnh, phương Tây cái kia hai cái hàng, nhất định sẽ muốn biện pháp khác, ngươi mặc kệ nó, chỉ cần ở đường tăng đi về phía Tây lúc, nửa đường đem hắn giết chết là được. Hệ thống dửng dưng như không nói. Lời này thật có đạo lý, ngược lại hiện tại gấp chính là phương Tây cái kia hai cái hàng, ta gấp cái rắm. Nghe lời này, Trần Lạc gật đầu rất là tán thành nói. Ký chủ, nếu hiện tại phương Tây từ bỏ sử dụng Tôn Ngộ Không, không bằng ngươi liền để Tôn Ngộ Không, nửa đường đem đường tăng giết chết được rồi, có điều hiện tại tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ hắn là ngươi đồ đệ sự. Theo hệ thống đưa ra một cái đề nghị đến. Ta dựa vào. Hệ thống, ta là phát hiện nguyên lai xấu nhất chính là ngươi người này, quá hỏng rồi. Nói thế nào, theo ấn nguyên lai nội dung vợ kịch đi lời nói, Đường Tăng cùng Ngộ Không là quan hệ thầy trò, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp để hắn độc thủ. Nghe được đề nghị này sau, Trần Lạc ở trong đầu về lời nói là tràn đầy khiển trách, nhưng mặc kệ ngữ khí vẫn là giọng điệu, cùng với hắn cái kia tỏa sáng hai mắt, đều có thể nhìn ra Trần Lạc đối với ý đồ này là cỡ nào tán thành. Ký chủ, ngươi có hay không tán gẫu, ta đây là đang giúp ngươi rất. Hệ thống nhất thời rất bất mãn nói, ngươi này không phí lời mà, ta sẽ không tán gẫu, còn có thể cùng ngươi nói lâu như vậy. Trần Lạc không tỏ rõ ý kiến đối quá khứ, ta từ chối nói chuyện cùng ngươi. Hệ thống nhất thời bị tức đến bỏ lại câu nói này sau, trực tiếp chơi biến mất. Đối với này Trần Lạc không để ý chút nào cười cợt, sau đó đưa mắt rơi vào giữa không trung chiến đấu bên trong. Này, Thiên Đế Lao Nhi, ngươi còn đánh nữa thôi đánh, không đánh lời nói, lao tôn ta nhưng là không phục bồi. Lúc này Lăng Không Lập một hồi lâu Tôn Ngộ Không, có chút không chịu được bầu không khí như thế này, cuối cùng là không nhịn được mở miệng chất vấn. Hừ. Hạo Thiên không có chính diện trả lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng đáp lại. Này gặp công phu, hắn vẫn không có làm ra quyết định đến, rơi vào tiến thối lượng ngăn hắn, lập tức, thật xuống không được quyết định. Đã như vậy, ta lão Tôn không phục bồi. Tôn Ngộ Không thấy hắn như vậy, suy nghĩ một chút sau, cảm thấy đến không thể tiếp tục ở lại, bỏ lại câu nói này sau, trực tiếp xoay người hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Chương 238, chuẩn bị. Chương 238, chuẩn bị. Tôn Ngộ Không rời đi như thế, Hạo Thiên giật giật miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Lập tức một cái xoay người, xanh mặt, không nói một lời hướng về Thiên Đình bay đi. Cứ việc liền như vậy rời đi, Thiên Đình uy nghiêm cơ bản quét rác. Nhưng Hạo Thiên cũng là ở mới vừa, ý thức được một điểm. Vậy thì là, cái này từ trong tảng đá đụng tới hầu tử, có thể không nhìn thủ đoạn mình. Khẳng định là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, bằng không căn bản là không có cách làm được điểm này. Mà có thể đem hầu tử biến thành cao nhân như thế. Hạo Thiên dùng ngón chân nghĩ, cũng biết là cái nào mấy vị. Mà mấy vị này, mặc kệ là vị nào, cũng đều không đúng Hạo Thiên có thể tùy tùy tiện tiện đối với Tôn Ngộ Không hạ tử thủ. Vì lẽ đó, cái khác thì thôi dây dưa nữa xuống, cuối cùng chỉ có thể diện ném càng to lớn hơn, còn không bằng nhờ vào đó thu binh trở lại. Chuyện này, ai? Còn muốn báo thù Ngọc Đỉnh chân nhân, nhìn thấy Hạo Thiên liền như vậy trở lại, há há mồm muốn nói gì, cuối cùng nhưng cũng là không nói gì đi ra. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, căm giận trợn lên giận dữ nhìn một ánh mắt xa xa Tôn Ngộ Không, sau đó cùng ở Hạo Thiên mặt sau về Thiên Đình đi tới đồng thời, trong lòng hắn đầu yên lặng làm một cái quyết định, chờ ân sư xuất quan sau, nhất định phải đi báo cáo ân sư, để lão nhân ra người vì là chết đi các sư huynh đệ làm chủ. Những thiên binh kia nhìn thấy kết quả này, đúng là lòng ra một cái, vội vàng theo ở phía sau hướng Thiên Đình bay đi. Bọn họ vừa rời đi, nguyên bản bóng người già thiên mảnh này không vực, nhất thời có vẻ trống rỗng. Hạo Thiên a Hạo Thiên, ngươi quả nhiên vẫn là túng bao một cái. Nhìn thấy Hạo Thiên cuối cùng lần thứ hai lựa chọn không ra tay, Trần Lạc đúng là không cảm thấy đến có cái gì kỳ quái, chỉ ở trong lòng đầu cười gần một câu, sau đó hướng về Hoa Quả Sơn bay qua. Nếu Phương Tây từ bỏ tuyển dụng Tôn Ngộ Không đi giúp Đường Tăng, vậy hắn cũng là phải đem trước cùng hệ thống thương lượng phương án phó hành trình động đến Hoa Quả Sơn bên này lúc. Tôn Ngộ Không đã trước một bước trở về, chính hưởng thụ hắn những người các hầu tử hầu tôn hoan hô. Nhìn thấy chúng nó bên này cao hứng cùng hưng phấn, Trần Lạc đúng là rất thức thời không xuống ngay quấy rối, mà là chờ chúc mừng sau khi kết thúc, triển khai ẩn nấp phát tắc, đem nơi này tiền cơ hoàn toàn che đậy đi, sau đó rơi xuống. Sư phụ, sư phụ ngươi đi đâu, Đổ Nhi muốn chết ngươi. Tôn Ngộ Không là lập tức phát hiện hắn, nhanh chóng vọt tới, rất xa liền hai đầu gối quỳ xuống đất, trượt ra một cái thật dài thang ngân, rất là kích động cao giọng hô, thật muốn ta a. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy, Trần Lạc trong đầu là ấm áp, nhưng ở bề ngoài vẫn là mang theo một tia vẻ chế nhạo chất vấn. Ừ, Đồ Nhi rất muốn sư phụ. Tôn Ngộ Không dùng sức gật đầu rất khẳng định hồi đáp. Thật sao? Vậy ta làm sao phát hiện? Trước đây không lâu, có cái hầu tử mỗi ngày mang theo một đám hầu tử, phi thường tiêu giao khoái hoạt đây. Thấy hắn nói như vậy, Trần Lạc chân mày cau lại, khóe miệng mỉm cười hỏi. Chuyện này. Nay vừa nói, Tôn Ngộ Không nhất thời nghẹn lời, muốn biện giải vài câu, nhưng lập tức không biết nên nói như thế nào được, gấp trực nạo quay hàm. Được rồi, mau dậy đi, vi sư đùa ngươi chơi đây. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy, Trần Lạc là một trận nhạc, lập tức giơ tay đưa nó đỡ lên đến, vui cười hớn hở nói. Đa tạ sư phụ, nghe này Tôn Ngộ Không là lòng ra một cái, vội vàng cảm tạ một câu, theo sức mạnh đứng lên. Ngộ Không, ngươi có biết, trước vì sao có thể khiến Thiên Đế không tổn thương được ngươi sao? Trần Lạc đối với hắn gật gù, sau đó mở miệng hỏi. Nay cũng không phải Trần Lạc đến tranh công, mà chính là phải đem chân tướng nói cho Tôn Ngộ Không. Cứ như vậy, miễn cho cái này ngốc đồ đệ sản sinh hiểu lầm, tương lai đụng tới đối thủ lợi hại lúc, không biết đi phòng ngự, trực tiếp dùng thân thể đi đón đến lúc đó không còn thủ đoạn của hắn, kết quả tiếc nhưng là phi thường gay go. Sư phụ, chẳng lẽ là ngài đang trợ giúp ta? Tôn Ngộ Không là cái rất thông minh hầu tử, nghe Trần Lạc nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ lại, mở miệng quay về Trần Lạc tìm chứng cứ nói. Coi như ngươi con khỉ này đầu óc không xấu, không sai, không có vi sư âm thầm ra tay, ngươi này tiểu hầu tử, này gặp sớm đã bị người ta cho băng thành tám mảnh, Trần Lạc cười mắng nói. Kha kha. Nghe lời này, Tôn Ngộ Không có chút không hảo ý gãi đầu, kha kha không nói lời nào. Được rồi, nếu ngươi đã biết chân tướng của sự tình, sau này vi sư không tại người một bên lúc, đừng để bất cẩn, Trần Lạc vẻ mặt sửa sang lại, nghiêm túc nói. Sư phụ yên tâm, đồ đệ nhất định chú ý. Tôn Ngộ Không thấy hắn như vậy, vội vàng trực thân thẳng tử, rất chăm chú lên tiếng trả lời. Hừm, được, hiện tại vi sư có một cái, cần phải có người đi làm, Trần Lạc gật gật đầu nói, lập tức đem tới được sự tình nói ra. Này lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Ngộ Không cắt đứt rất là kích động xung phong nhận việc nói. Sư phụ, ta đi, ta đi. Cho ngươi đi cũng được, nhưng ngươi đáp ứng vi sư, làm việc này thời điểm, không chuẩn để cùng vi sư, mặt khác muốn để lại tính tình, có thể làm được sao? Trần Lạc thấy hắn chủ động yêu cầu, cười cợt mở miệng đưa ra yêu cầu đến. Có thể, sư phụ yên tâm, đồ đệ nhất định có thể hoàn thành, Tôn Ngộ Không là dù muốn hay không bảo đảm. Được, người đưa lô thai lại đây, Trần Lạc gật đầu theo tiếng được, cũng đối với hắn ngoắc ngoắc tay nói. Tôn Ngộ Không vội vàng tiến tới. Trần Lạc nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đem sự tình bàn giao một lần. Sư phụ, yên tâm, đồ đệ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nghe xong Tôn Ngộ Không vỗ trong lòng vị trí, hoàn toàn tự tin bảo đảm. Như thế tốt lắm, sớm hay đi trước chuẩn bị, vi sư còn có việc, đi trước một bước, Trần Lạc gật gật đầu nói âm thanh hạ xuống lúc, bóng người lóe lên, đã biến mất không còn tăm hơi. Này gặp Tôn Ngộ Không đúng là không có xem trước như vậy mà là hứng thú vội vã đi triệu tập hầu tử hầu tôn đầu tiên là tuyên bố chính mình muốn rời khỏi nơi này, đi đến chỗ khác, nếu là có đồng ý đi theo, hãy cùng hắn cùng đi đến đối với này, những này hầu tử hầu tôn là mỗi người đều biểu thị đồng ý tùy tùng Tôn Ngộ Không. Thấy bên này tình hình, Tôn Ngộ Không là hết sức cao hứng, lập tức liền mang theo bang này hầu tử hầu tôn, rời đi Hoa Quả Sơn, đi đến Trần Lạc chỉ định địa phương, ngồi đợi hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ ra thời gian nhất định, Tôn Ngộ Không đi đến một tòa không biết tên núi rừng đem ở đây tu luyện yêu nghiệt đánh đuổi sau, chiếm núi làm vương, một bên thao luyện hầu tử hầu tôn, một bên lặng lặng đợi lấy kinh người đi ngang qua. Trần Lạc từ Hoa Quả Sơn sau khi biến mất, hắn cũng không có đi xa, mà là cùng trước như thế, ẩn nấp ở một đóa đám mây bên trong. Sau đó là đi theo từ đằng xa ở Tôn Ngộ Không mặt sau, đi tới nơi này một bên vô danh sơn phụ cận. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không rất tận tâm đi làm, rất là thỏa mãn gật gù, sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương ở lại, ngồi đợi Tây Du tiểu kiếp bắt đầu. Cùng lúc đó, phương Tây trước hòa thượng kia, bởi vì không có Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ Tây Du tiểu kiếp. Thế nhưng muốn lại đi tìm một cái người thích hợp đến giúp đỡ Kim Thiền Tử chuyển thế, nhưng là đã không kịp. Cuối cùng chỉ có thể là đi tìm bế quan không ra Tây Phương Nhị Thánh thương lượng đối với vấn đề này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người là một trận phát khổ. Chương 239. Chờ người đến rồi. Chương 239. Chờ người đến rồi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đang bị cấm túc sau, trong đầu là vẫn lo lắng lần này Tây Du tiểu kiếp có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể kết quả nhưng đúng như hai người bọn họ suy nghĩ như vậy, có ngoài ý muốn nguyên bản hẳn là tham dự Tây Du tiểu kiếp chủ yếu nhân viên, ngày càng rắc rối ở tại bọn hắn không hề biết gì tình huống, đã bị người khác thu làm đồ. Cho tới người kia là ai, này gặp bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Liên hiện nay mà thôi, có thể làm chuyện gì để bọn họ không hề nhận biết, ngoại trừ Trần Lạc ở ngoài, sẽ không có người thứ hai. Hiện tại bọn họ hai là phi thường hy vọng, đạo tổ đã đem thiên đạo bù đắp, sau đó ra tay đem Trần Lạc cho thu thập. Cứ như vậy, cũng là có thể làm cho bọn họ ung dung hoàn thành Tây Du tiểu kiếp, tiến tới để phương Tây hưng thịnh lên, hoàn thành ý nguyện vĩ đại, củng cố bọn họ thánh nhân vị trí. Có thể cho tới bây giờ, đạo tổ bên này là không hề có một chút tin tức nào. Bọn họ cũng không thể, vẫn như vậy chờ, chỉ có thể là cẩn thận suy nghĩ, nên làm gì đi thay đổi người. Tận lực để Tây Du tiểu kiếp hoàn thành đồng thời cũng chờ đạo tổ ra tay thu thập Trần Lạc. Có ý tưởng này chuẩn đề cùng tiếp dẫn, tại đây vị hòa thượng cầu tổ sau, chỉ có thể là làm ra sắp xếp. Dùng hai người bọn họ đại pháp lực, suy tính ra một cái có nhất định ngộ tính hầu tử, sau đó đem điểm hóa. Lại sắp xếp con khỉ này, ở một chỗ chờ đợi Kim Thiền Tử chuyển thế đầu thai đường tăng, đi vào thu nó làm đồ đệ. Có Tây Phương Nhị Thánh sắp xếp, vị này tiếp nhận đa bảo đạo nhân vị trí hòa thượng, mới an tâm rời đi, cũng làm tốt Tây Du tiểu kiếp sắp xếp. Bởi vì hiện tại thế giới phương Tây nhân tài thiếu hụt, muốn dựa vào bên này tăng cường trở ngại, cùng với bảo đảm đường tăng lấy kinh thành công, ắt phải gặp khó khăn tầm tầng. Cuối cùng, hòa thượng này lại đi một chuyến thiên đình, tìm Hạo Thiên thương lượng này Tây Du tiểu kiếp đại sự. Việc này, đối với thiên đình tới nói là cũng không có ích lợi gì. Thế nhưng Hạo Thiên cân nhắc đến, hiện tại thiên đình vẫn là quá mức thế yếu, có nhiều chỗ vẫn là cần thế giới phương Tây dành cho nhất định chống đỡ, cuối cùng đồng ý, ra tay giúp đỡ. Có điều, bởi vì thiên đình bên này thực lực cũng bình thường thôi, vì lẽ đó Tây Thiên lấy kinh trên đường, thiết trí ngăn cản yêu ma quỷ quái thực lực, cũng là phi thường bình thường. Cứ như vậy, ở hòa thượng xem ra, đường tăng lấy kinh thành công là không thành vấn đề, thế nhưng trải qua khó khăn thực sự quá nhỏ, không cách nào đạt đến chân chính rèn luyện mục đích, cũng không thể lộ ra ra Tây Thiên chân kinh đến không dễ. Thế nhưng, hắn lại không thể vì cho đường tăng tăng cường độ khó, đi tìm một ít không bị khống chế lợi hại tán tu lại đây. Nếu như lời nói như vậy, vạn nhất nửa đường, đường tăng phát sinh cái gì bất ngờ, hắn nhưng là thật sự không cách nào cùng chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân bằng giao. Nghĩ đến tư đi, vị này thay thế đa bảo đạo nhân vị trí hòa thượng, chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp thu như vậy bố cục. Sau đó tự mình đi một chuyến luân hồi, khẩn cầu Bình Tâm Nương Nương giúp đỡ thuận tiện, để Kim Thiền Tử thuận lợi chuyển thế đầu thai. Rất nhanh, Kim Thiền Tử chuyển thế đường tăng liền oa oa rơi xuống đất, theo cha mẹ bị hại, hắn bị một lao hòa thượng cứu lên đến, ở Phật pháp hun núc dưới, sau khi trưởng thành, bước lên Tây đi lấy kinh con đường. Vê đút hoặc vê đút. Bắt đầu rồi. Vẫn quan tâm phương diện này Trần Lạc, ở đường tăng con mẹ nó đi về phía Tây lúc, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, yên lặng ở trong lòng đầu nói thầm một câu, một bên quan tâm đường tăng hướng đi, một bên chờ hắn đi đến Tôn Hầu Tử vị trí đỉnh núi. Này đường tăng lúc mới bắt đầu là cùng nguyên lai thế giới như thế, đầu tiên là bị một trận hù dọa. Sau đó liền không giống nhau đang bị một con đột nhiên nô ra hổ truy cắn lúc, phương Tây song thánh cố ý sắp xếp hầu tử xuất hiện. Một gậy cứu đường tăng, sau đó bắt đầu hộ tống đường tăng Tây đi lấy kinh. Sau đó trên đường, đụng tới yêu ma quỷ quái trên căn bản, là cùng Trần Lạc nguyên lai trong thế giới đụng tới không giống nhau. Chỉ có mặt khác hai cái đồ đệ, cùng vật cưới là như thế, cao gia trang trư bắt giới, lưu sa hà sa tăng, còn có xả bản sơn ưng sầu giản tiểu bạch long. Thu xong còn lại đồ đệ cùng với vật cưới sau, nay thầy trò bốn người một đường đều là rất dễ dàng chạm yêu trừ ma quá khứ. Bất chi bất giác, bọn họ khoảng cách Tôn Ngộ Không vị trí đỉnh núi càng ngày càng gần, ẩn nấp ở núi sông trong lúc đó Trần Lạc thấy đường tăng nhanh tới đây hết thảy đều cùng trước dự liệu như thế, tràn đầy gật gù, lập tức đưa mắt lạc ở mảnh rừng núi này bên trong. Tôn Ngộ Không lệnh sư mệnh, mang theo hầu tử hầu tôn đi tới nơi này sau, là một bên thao luyện hầu tử hầu tôn, một bên thỉnh thoảng liền phái hầu binh đi mặt đông điều tra tình huống. Ngày này cũng cùng thường ngày, sau khi trời sáng, Tôn Ngộ Không là trước tiên dẫn hầu tử hầu Tôn thao luyện.
Đại vương,
đại vương. Vừa mới bắt đầu thao luyện không một chút thời gian, phái đi điều tra tình huống hầu binh, từ phía dưới nhanh chóng chạy tới, rất xa liền đem âm thanh truyền tới.
Ồ,
có phải là phương đông có hòa thượng lại đây? Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không lập tức dừng lại thao luyện, bóng người lóe lên, đi tới nơi này tiểu hầu binh phía trước có chút hơi kích động hỏi. Những năm này nguyệt, Tôn Ngộ Không vì rất tốt hoàn thành sư mệnh, nhưng là ép không ít tính tình, chờ chính là này Đông Phương Hòa Thượng xuất hiện, vì lẽ đó nghe được hầu binh bên này kêu to, mới gặp kích động như thế.
Ừ, đại vương quả thật có hòa thượng xuất hiện, cưỡi ngựa xuyên áo cà sa, ngoài ra còn có ba cái tùy tùng, bên trong một cái cùng đại vương giống nhau đến mấy phần, một cái khác có mũi to, bụng mỡ, cái cuối cùng là đầy mặt dấu mép. Này hầu binh vội vàng gật đầu trả lời, cũng đem nhìn thấy tình huống như thực chất so với khá tỉ mỉ nói một lần.
Hả, vậy thì không sai được các hải nhi, theo ta đi bắt người. Nghe lời này Tôn Ngộ Không trước tiên ở trong lòng đầu yên lặng đối chiếu một lần, lập tức rất là kích động nói một lần, cũng bắt chuyện sở hữu các hầu từ hầu tôn một tiếng. Những này đình chỉ thao luyện các hầu từ hầu tôn vừa nghe thấy lời ấy là một trận vui vẻ đáp lại, lập tức các gánh từng người binh khí đi theo Tôn Ngộ Không xuống núi đi đến dưới chân núi. Lúc Tôn Ngộ Không không có trực tiếp mang theo các hầu từ hầu tôn hướng về trên đường lớn chẳng đi, mà là lựa chọn mang theo bọn họ giấu ở núi rừng bên trong tháp phía đông tới được thầy trò bốn người xuất hiện. Tuy rằng hầu binh nói chính là không sai, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy phải cẩn thận một ít, hay là muốn lại xác nhận một phen. Bất kể nói thế nào, nay lại là lần đầu tiên sư phụ phái cho nhiệm vụ của chính mình, có thể nhất định phải làm thật xinh đẹp ở trong rừng cây lợi một lát sau. Liên nhìn thấy sơn đạo mặt đông xuất hiện bóng người, dẫn đầu cũng là một cái hầu tử, dáng dấp cùng chính hắn có mấy phần xem, có điều thực lực nhưng kém không ít. Mặt khác cái này hầu tử cũng là một cái không an phận được, bước đi cũng là không cái chính hành, động tác liên tục ở phía sau hắn là một cái rừng bụng mỡ chưa yêu, trên vai gánh một cái cựu sĩ linh ba, phờ phạc dắt ngựa thất dây cương, cả người thông bạch ngựa trên, cưới một vị trên người mặc tư thế hòa thượng. Cuối cùng là một cái mặt mũi quai hàm hồ hán tử, chọc lấy hai cái dương hành lý. Không sai, chính là bọn họ. Nhìn rõ ràng này thầy cho bốn người sau, Tôn Ngộ Không ở trong lòng yên lặng khẳng định một câu, lập tức đối với hầu tử hầu tôn làm thủ hiệu, chính mình trước tiên nhằm phía sơn đạo.
Chương 240, tức hộc máu. Chương 240, tức hộc máu.
Thái, đứng lại, đường này chính là bản đại vương mở, bất luận người nào không từng chiếm được, muốn qua đường này, lưu lại mạng nhỏ đến. Tôn Ngộ Không lắc người một cái, xuất hiện ở trên sơn đạo, giơ tay chỉ vào tới được thầy cho bốn người chợt quát lên.
Sông a, đồng thời, giấu ở cây trong rừng các hầu tử hầu tôn, cao giọng hô phân tán lao ra, đem tới được thầy trò bốn người cho bao quanh vây nốt, cũng không ngừng vung vẩy vũ khí gọi đánh gọi giết.
A, chuyện này, này như thế nào cho phải? Cười ở ngựa bạch long trên đường tăng, bị điệu bộ này cho sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, suýt chút nữa không từ trên lưng ngựa té xuống, sắc mặt kinh hoàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, không biết làm sao nói.
Sư phụ không muốn lo lắng, có ta đây, đi đầu hầu tử, ở Tôn Ngộ Không đi ra lúc, liền bày ra đánh nhau tư thế, nghe được đường tăng nói như vậy, vội vàng an ủi một câu, theo đưa mắt rơi vào Tôn Ngộ Không bên này lớn tiếng quát.
Ngại gì yêu nghiệt, dám to gan lại lần nữa ngăn cản ta sư phụ đường đi, không muốn sống sao?
Bắt giới cùng Sa Hòa Thượng, này gặp mục tiêu chủ yếu không có đặt ở Tôn Ngộ Không bên này, mà là cầm trong tay từng người vũ khí, nhìn chằm chằm vây lại đây các hầu tử hầu tôn.
Tam sư đệ, chờ sẽ động thủ lúc, ngươi bảo vệ sư phụ liền có thể, những này tiểu yêu quái giao cho ta là được. Bắt giới nhìn quét một vòng, thấy những này hầu tử hầu tôn thực lực bình thường giống như, rất là tự tin nói.
Cho tới phía trước Tôn Ngộ Không, dưới cái nhìn của hắn cũng chẳng mạnh đến đâu.
Được rồi sư minh, Sa Hòa Thượng lập tức gật đầu đồng ý, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, có điều chớ đừng lạm sát kẻ vô tội. Đường tăng nghe đi đầu hầu tử nói như vậy, đúng là yên tâm lại thở ra một hơi đạo, đồng thời không quên căn dặn một câu.
Mặc kệ là đi đầu hầu tử, vẫn là bắt giới, Sa Hòa Thượng, hoặc là đường tăng, này cùng nhau đi tới, cơ bản đều là thuận buồm xuôi gió, đụng tới yêu ma quỷ quái cũng đều thực lực thường thường.
Vô hình chung, để bọn họ sản sinh một loại cảm giác sai, cảm thấy đến này một đường đi hướng tây đi yêu quái, thực lực đều không thế nào.
Vì lẽ đó này gặp chỉ là ban đầu chịu đến quái nhiêu sau, rất nhanh đều phản ứng lại, cũng mà còn có như vậy tự tin nguyên nhân.
A, ra ra ta là ai, ngươi không cần biết, chỉ cần nhớ kỹ, Kim Thiên Tướng là ngươi ngày rỗ. Tôn Ngộ Không rất là ngạo nghệ đối với con khỉ này nói một câu, theo luân nâng lên trong tay kim cô đồng vào tới. Nguyên bản hắn còn muốn trước tiên hù dọa một chút này thầy cho bốn người, sau đó ở động thủ diệt bọn hắn. Cũng không định, mấy tên này gan lớn, không có chút nào sợ sệt, cũng liền từ bỏ tính toán này, trực tiếp động thủ.
Chẳng lẽ lại sợ ngươi, nhị sư đệ, tam sư đệ bảo vệ tốt sư phụ, đi đầu hầu tử cũng là tự kêu nói một câu tương tự là luân nâng lên trong tay gậy hướng Tôn Ngộ Không phóng đi, đồng thời không quên đối với bát giới cùng Sa Tăng dặn dò một câu.
Đại sư huynh yên tâm, có chúng ta ở đây, sư phụ khẳng định không có chuyện gì. Bát giới cùng Sa Hòa Thượng hầu như là trong miệng một lời bảo đảm nói đi đầu hầu tử nghe lời này, chỉ là gật đầu ra hiệu, không hề trả lời ổ.
Hòa Thượng này lại đây là muốn cứu đường tăng sao?
Ẩn nấp ở núi rừng bên trong trần lạc, là bình chân như vậy nhìn bên này, theo đột nhiên phát hiện một cái gợn sóng hướng về bên này bay tới.
Lập tức dùng thần thức quét qua, phát hiện là cái kia thay thế đa bảo đạo nhân Hòa Thượng lại đây, đầu tiên là sửng sốt một chút.
Theo liền rõ ràng Hòa Thượng này tới được dụng ý, không khỏi cười lạnh, lập tức giơ tay quay về Hòa Thượng này chỉ tay.
Một đạo ẩn chứa đầy trời sát ý gợn sóng, hướng về Hòa Thượng này manh bay qua.
Hòa Thượng này cũng không phải nói cố ý bởi vì chuyện này lại đây, mà là hắn vẫn luôn theo đuôi đường tăng mọi người mà tới.
Mục đích chủ yếu chính là vì bảo đảm đường tăng chu toàn.
Mặc dù nói, trải qua hắn sắp xếp sau, này đi về phía tây trên đụng tới khó khăn, đều là hắn một tay sắp xếp, rất là an toàn. Thế nhưng ở Tây Du tiểu kiếp lúc bắt đầu,
hai vị phương Tây thánh nhân nhắc nhở hắn, thế giới hồng hoang còn có không biết nhân tố, có khả năng gặp dẫn đến Tây Du tiểu kiếp thất bại. Có này nhắc nhở sau, hòa thượng này nơi nào còn dám bất cẩn, liền liền một đường theo đuôi. Theo tới hòa thượng, phát hiện này sẽ xuất hiện chặn đường yêu quái, không phải là mình sắp xếp, đồng thời thực lực cao hơn đường tăng thầy trò thực lực, vì lẽ đó vội vàng lại đây, muốn trong bóng tối trợ giúp đường tăng thầy trò bốn người. Chỉ là chưa kịp hắn tới gần, liền bị một đạo vô thanh vô tức gợn sóng đánh trúng. A! Trong nháy mắt đầy trời sát ý trực tiếp đem hắn nguyên thần bao phủ lại, hòa thượng này chỉ hét thảm một tiếng, theo liền rơi vào sát ý ma chướng bên trong, thân thể nhất thời muốn pho tượng giống như không nhúc nhích, ưỡn thẳng hướng về mặt đất đi đi. Thích! Liên này còn muốn tới cứu đường tăng, nghĩ tới thật là mỹ. Lập tức liền đem hòa thượng này quyết định, Trần Lạc rất là xem thường ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó liền không ở phản ứng hòa thượng này, đưa mắt chuyển tới Tôn Ngộ Không bên này. Cùng lúc đó, ở Linh Sơn bên trong bế quan tu luyện Tây Phương Nhị Thánh, nhất thời một trận khiếp đảm. Bị kinh động hai thánh, vội vàng mở hai mắt ra, bấm chỉ tính toán, tính tới hòa thượng này bị người ám hại, mặt khác đường tăng thầy cho bốn người cũng gặp phải rất lớn nguy cơ. Sư Minh, này nên làm thế nào cho phải, Trần Lạc khinh người quá đáng. Chuẩn Đề sắc mặt trong nháy mắt thanh đều có thể linh ra nước đến, cắn chặt hàm răng, phi thường oán giận nói. Tiếp dẫn tấm kia ngước đắng mặt trực tiếp một mảnh tái nhợt, đồng thời khí huyết quay cuồng, không nhịn được, há mồm chính là một lao huyết phun mạnh mà ra. Theo sắc mặt chính là một mảnh trắng bệnh, trong ánh mắt ngoại trừ sự thù hận, hay là hận ý này sẽ là thật sự bị tức hộc máu. Sư Minh, người không sao chứ? Nhìn thấy tiếp dẫn như vậy, Chuẩn Đề nhất thời kinh hãi, vội vàng đưa tay giúp đỡ một hồi, quan tâm hỏi. Sư đệ, chúng ta phương Tây quá số khổ, chỉ mong đạo tổ có thể sớm ngày chữa trị thiên đạo, vì là sư huynh đệ chúng ta hai người làm chủ. Tiếp dẫn sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ, cực kỳ đau khổ nói. Thiên đạo bất công a, vì sao để Trần Lạc người như vậy xuất hiện? Chuẩn Đề nghe vậy là lã chã rơi lệ, ngước đầu nhìn lên bầu trời, rất là đau khổ nói đối với này, tiếp dẫn không khỏi dùng sức gật gù biểu thị tán thành được rồi. Hai người này không ra mặt ra hỏa, cũng không suy nghĩ một chút lúc trước, hai người bọn họ lừa gạt đi Vân Hồng Bồ Đoàn vị trí, cướp đi Côn Bằng Bồ Đoàn vị trí lúc, làm sao liền không cảm thấy đây là đối với bọn họ bất công? Này gặp nhân vì là thực lực mình không được, không làm gì được Trần Lạc, nhưng đến đoán giận thiên đạo bất công, thật có thể nói là không biết xấu hổ đến cực điểm, song tiêu đến cực điểm. Này hai hàng, tuy rằng đoán giận thiên đạo bất công, nhưng cũng là chút nào không dám rời đi Linh Sơn, đi đến đường tăng thầy cho bốn người, cùng với Tôn Ngộ Không hiện tại vị trí. Trước tiên không nói, đạo tổ cấm túc hiến. Liền chỉ cần, Trần Lạc ở bên kia, cũng đã để bọn họ không có can đảm này đánh, lại đánh không lại, một cái không được, liền rất có khả năng, chính mình Linh Sơn cuối cùng căn cơ đều không có. Cong. Cũng tại lúc này, phóng đi Tôn Ngộ Không cùng đi đầu hầu tử đấu với nhau rồi. Hai cái gậy lâm không xẹt qua, theo tầng tầng đụng vào nhau, bùng nổ ra một đạo tiếng va chạm. Theo sát đi đầu hầu tử liền bị sức mạnh chấn động phun mạnh một ngụm máu tươi, bóng người như giống như diều đứt dây, hướng về phía sau cũng bay qua. Chương 241, Kim Tiền Tử, nắt. Chương 241, Kim Tiền Tử, nắt. Thích. Liền chút bản lĩnh này, còn dám nói khoác không biết ngượng. Thấy mình một đòn, liền đem cái này đi đầu hầu tử cho đánh bay, Tôn Ngộ Không rất là xem thường thích một tiếng, theo sát bóng người lóe lên trực tiếp đuổi theo. Không được. Sau này bay ngược quá đi đầu hầu tử, nguyên bản thấy mình liền một côn đều không tiếp nổi, trong đầu đã là lấy làm kinh ngạc. Theo nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy xông thẳng mà đến, cái kia sắc mặt tái nhợt, đống nhiên hoàn toàn biến đổi, ở trong lòng đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tôi thúc pháp lực liều mạng muốn đem chính mình sau này phi bóng người ổn định, nhưng tiếc rằng thực lực có hạn, căn bản là không có cách ở thoáng qua đem thân thể ổn định, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không bay đến hắn trước mặt, một cái côn ảnh vô hạn ở hắn trong ánh mắt phóng to. Không, không cam lòng liền như vậy bị đánh trúng đi đầu hầu tử, ở trong lòng phát sinh một tiếng hò hét, đem hết toàn lực đem chính mình gậy nhấc lên, đi chống đối nện xuống gậy. Cong, ầm, gậy cùng gậy đống nhiên va chạm, bùng nổ ra một thanh âm đồng thời. Đi đầu hầu tử bóng người như thiên thạch giống như trực tiếp hướng về mặt đất đập xuống, truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời đi đầu hầu tử đã sâu thâm ham ở mặt đất, đồng thời khuấy động lên một đoàn màu vàng đất bụi bặm. Chết. Theo sát truyền đến Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, chỉ thấy hắn giơ kim cô đồng nhanh chóng rơi xuống đất, theo một gậy mạnh mẽ đập xuống. Cái kia đi đầu hầu tử chỉ truyền đến một tiếng hét thảm, theo một đạo hầu tử linh hồn hướng về luân hồi phương hướng bay qua. A, chuyện này. Thấy cảnh này, Đường Tăng nhất thời dọa bị dọa sợ há miệng, chỉ là theo bản năng bật thốt lên kinh ngạc thốt lên một tiếng, còn hắn một chữ nói hết ra. Đại sư minh. Nghe đến bên này động tĩnh bắt giới, Sa Hòa thượng quay đầu đi tới nhìn một chút, thấy cảnh này, hai người trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, hầu như là trăm miệng một lời phát sinh tiếng gào đau đớn đến. Bọn họ đại khái là làm sao đều không nghĩ đến, đại sư huynh tại đây cái yêu quái trước mặt, gặp như vậy yếu, chỉ là vừa đối mặt liền bị đánh không có sức đối kháng, đón thêm liền bị đánh chết. Hòa thượng, đến phiên ngươi. Quyết định này đi đầu hầu từ sau, Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi vào Đường Tăng bên này, khóe miệng nhếch lên đến lộ ra tà khí lẫm liệt ý cười, bước lên, câu nói này sau, bóng người lóe lên, lập tức hướng về Đường Tăng phi xuống tới. 8. Giới. Ngộ có thể cứu mạng. Nhất thời sợ hãi đến Đường Tăng lại là một trận hồn phi phách tán, trực tiếp từ trên lưng ngựa rớt xuống, kinh hoàng đối với còn lại hai cái đồ đệ cầu cứu. Sư phụ, ta tới cứu ngươi. Người đàng hoàng Sa Tăng nghe được Đường Tăng cầu cứu, dù muốn hay không, vội vàng cầm trong tay vũ khí vọt tới. Chuyện này, sư phụ, ta tới cứu ngươi. Chư Bát Giới trong miệng mặc dù là như vậy gọi, thế nhưng cặp kia chân lại như là đình trên mặt đất như thế, căn bản không nhúc nhích chút nào. Tham sống sợ chết hắn, nhìn thấy Tôn Ngộ Không như vậy dũng mãnh, hắn thực sự là một điểm lá gan lại đây cứu Đường Tăng đều không có. Trong đầu càng nhiều chính là cầu khẩn, đợi lát nữa Tôn Ngộ Không đừng xuống tay với chính mình. Cũng ngay, phi xông lại Tôn Ngộ Không, thấy Sa Tăng bang này chặn ở mặt trước, lập tức quát lên một tiếng lớn, trong tay kim cô đồng đột nhiên quét qua. Thấy cảnh này Sa Tăng là theo bản năng dùng vũ khí trong tay đi chống đối. Hầu như là ở đem vũ khí nâng lên trước mắt, kim cô đồng liền tầng tầng quét ở vũ khí của hắn trên, truyền đến một tiếng rất nặng tiếng va chạm ầm. Phốc. Hầu như là thanh âm vang lên trước mắt, Sa Hỏa Thượng cả người trực tiếp bị quét bay lên, hướng về bên cạnh rừng cây phi xuống tới. Giữa không trung trực tiếp phun ra một đám mưa máu. Theo còn đụng vào một cái cây, cuối cùng rơi trên mặt đất dãy rủa chậm rãi đứng lên đến đủng. Tôn Ngộ Không đem Sa Tăng quét bay sau, là không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, trực tiếp lắc người một cái hướng về trước đột đi đi đến đường tăng trước mặt, kim cô bổng vùng một cái, quay về hắn đập xuống giữa đầu. Không hề có pháp lực đường tăng, chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị đập chết. Một đạo linh hồn bay ra, hướng về luân hồi phương hướng trực phiêu mà đi. Kha kha. Nhìn thấy kết quả này, Tôn Ngộ Không rất là cười đắc ý lên, lập tức đưa mắt rơi vào Chư Bát Giới bên này. Tha mạng, tha mạng. Sợ đến Chư Bát Giới cả người giật cả mình, vội vàng quỳ xuống lạy xin tha. Các hải nhi, đi. Tôn Ngộ Không có hứng thú thu thập cái này tham sống sợ chết chư yêu, lập tức bắt chuyện các hầu từ hầu tôn một câu, xoay người hướng đỉnh núi bay đi. Đàn khỉ tử hầu tôn đáp một tiếng, theo sát Tôn Ngộ Không cùng rời đi nơi này. Chư Bát Giới chờ bọn hắn đều đi xa mới từ dưới đất đứng lên đến, cùng tới được Sa Hỏa Thượng, ngốc ngốc nhìn đường tăng thi thể. Trong lúc nhất thời, này hai sư huynh đệ không biết nên làm thế nào cho phải. Quyết định, quan tâm bên này trở lại, nhìn thấy tình huống này, rất là thỏa mãn ở trong lòng đầu nói thầm một tiếng. Lập tức giơ tay một chiêu, đem rơi vào thay thế đa bảo đạo nhân vị trí Hỏa Thượng sát ý cho thu lại rồi. Hô, không có sát ý ảnh hưởng. Hòa thượng này rất nhanh khôi phục lại bình thường, có điều vẫn như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, xoa xoa cái chán buốc lên mồ hôi nước, cũng trưởng thôn một hơi. Không được. Theo sát Hòa thượng nhớ tới chuyện quan trọng, la thất thanh một câu, vội vàng hướng về đường tăng thi thể vị trí bay đi. Đi tới nơi này điều sơn đạo, nhìn thấy đường tăng đã chết, Hòa thượng này nhất thời hoàn toàn biến sắc, đứng ở đó thật lâu không nói tiếng nào. Hắn không nghĩ đến, Tây Du tiểu kiếp trọng yếu kim thiền tử, dĩ nhiên liền như vậy bị đánh chết. Ai? Sau một hồi, Hòa thượng này xoay người hướng về thế giới phương Tây bay đi. Việc này đã không phải hắn có thể xử lý, chỉ có đi tìm phương Tây song thánh mới được. Là thời điểm đi luân hồi. Trần Lạc thấy Hòa thượng đi hướng tây đi, tự nhiên là biết hắn phải làm gì, khẽ thì thầm một tiếng, bóng người lóe lên, hướng về luân hồi vị trí cực tốc bay qua. Đến luân hồi sau, Trần Lạc lập tức đi tìm Bình Tâm Nương Nương, đồng thời trước cùng hệ thống thương lượng đi ra yêu cầu, đối với nàng cẩn thận nói rồi một lần. Đương nhiên, nói chuyện này thời điểm, Trần Lạc triển khai ẩn nấp phát tác, đem nơi này hết thảy đều che đậy. Chỉ có hắn biết, Bình Tâm Nương Nương biết đối mặt yêu cầu như thế, Bình Tâm Nương Nương cẩn thận sau khi tự định giá, yên lặng gật đầu đồng ý. Thấy Bình Tâm Nương Nương cuối cùng đồng ý, Trần Lạc là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi tìm hậu thổ chờ tổ vu ôn chuyện, đồng thời cũng yên lặng quan tâm chính mình mới nhất thu tiểu đồ đệ. Tôn Ngộ Không đang hoàn thành bất kỳ sau, theo cũng không có ở mảnh rừng núi này ở lại, mà là trực tiếp lựa chọn về Hoa Quả Sơn, mang theo hầu tử hầu tôn tiếp tục tiêu giao nhanh đi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bình an trở lại Hoa Quả Sơn bên trong, Trần Lạc cũng sẽ không đang chăm chú bên này, ở tại trong luân hồi lặng lặng đợi phương Tây song thánh hướng đi. Chuẩn đề, tiếp dẫn ở hòa thượng kia bị Trần Lạc khống chế lại, cũng đã biết, lần này Tây Du tiểu kiếp muốn ra phiền toái lớn ở vị kia hòa thượng trở lại linh sơn trước. Hai người liền thương nghị đón lấy nên làm gì. Cuối cùng chỉ muốn ra một cái biện pháp đến, một bên tiếp tục đi về phía Tây lấy kinh, một bên chờ đạo tổ hoàn thiện tiên đạo. Chương 242. Quá ác. Chương 242. Quá ác. Có quyết định phương Tây song thánh, ở hòa thượng kia trở lại linh sơn lúc, lập tức dặn dò hắn đi đến luân hồi đi xin mời Bình Tâm Nương Nương hỗ trợ, lại lần nữa đem kim thiền tử chuyển thế đầu thai, lại bắt đầu lại từ đầu Tây Thiên lấy kinh con đường. Được câu trả lời này, hòa thượng cũng chỉ có thể là gật đầu đồng ý, đi đến luân hồi đi cầu Bình Tâm Nương Nương hỗ trợ. Mặt khác còn muốn lại lần nữa sắp xếp, đi đến Tây Thiên con đường trở ngại. Có điều cũng may, lần này kim thiền tử bọn họ cũng không có đi bao xa, cần hắn một lần nữa sắp xếp cũng chỉ có phía trước cái kia một điểm đường. Đây đối với hòa thượng tới nói, ngược lại cũng không là việc khó gì. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, đi đến luân hồi cầu kiến Bình Tâm Nương Nương lúc, kết quả trực tiếp bị cự tuyệt. Căn bản liền không cho hắn thấy đây là hòa thượng tuyệt đối không ngờ rằng. Việc quan hệ phương Tây hưng khởi việc, kết quả một bước mấu chốt nhất bị mắc kẹt ở đây. Bất đắc dĩ, hòa thượng chỉ cần trở về Linh Sơn, đem bên này bị Bình Tâm Nương Nương từ chối gặp mặt sự hồi bẩm cho chuẩn đề, tiếp dẫn hai người. Phốc. Phốc. Nghe được tin tức này chuẩn đề, tiếp dẫn hai người hầu như là cũng trong lúc đó trực tiếp bị tức hộc máu. Trần Lạc, ngươi quá ác. Theo hai người này mãn gọi sự thù hận hướng về luân hồi phương hướng hô, lập tức cũng không để ý đạo tổ lệnh cấm, bay thẳng đến 33 tầng trời ở ngoài thiên bay đi. Bọn họ biết vào lúc này có thể làm cho thế giới phương Tây còn có cơ hội hứng khởi cũng chỉ có đạo tổ. Cùng lúc đó, 33 tầng trời ở ngoài thiên mênh mông hỗn độn nơi sâu xa bên trong Tử Tiêu cung điện bên trong, ngồi xếp bằng ở chỗ kia vội vàng một lần nữa bù đắp thiên đạo trật tự hướng quân. Tấm kia giếng cổ không giao động mặt đột nhiên dâng lên một luồng đỏ mặt, theo miệng đột nhiên một tấm một đám mưa máu trực phun mà ra, đồng thời sắc mặt của hắn trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Dị số, đáng chết. Hồng Quân giơ tay lau lau khóe miệng, trong ánh mắt tất cả đều là tức giận hướng về phía dưới thế giới hồng hoang, lớn tiếng nói một câu. Lập tức lại nhắm mắt lại, tiếp tục đi vù đắp thiên đạo. Chờ phương Tây song thánh lại đây thời gian, Hồng Quân liền Tử Tiêu cung đại cửa đều không mở, trực tiếp cho bọn họ truyền một câu. Tây Du chi kiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tạm dừng đi về phía Tây lấy kinh, chờ lần sau cơ duyên. Chuyện này, nghe nói như thế chuẩn đề, tiếp dẫn là một trận sức sở, há há mồm muốn nói gì, kết quả là cái gì cũng đều không nói ra được. Sư Minh, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Một lát sau, chuẩn đề vẻ mặt đau khổ đối với tiếp dẫn hỏi. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể là nghe đạo tổ nói như vậy, chờ chút cái cơ duyên, đẩy mướp đắng mặt tiếp dẫn, lắc đầu một cái thở dài một tiếng nói. Nhưng là, lần này cái cơ duyên lại ở nơi nào? Chuẩn đề không nhịn được mở miệng hỏi. Tiếp dẫn lắc đầu một cái gì cũng chưa nói, trực tiếp từ Tử Tiêu cung bay khỏi, hướng về thế giới Hồng Hoang bay đi. Chuẩn Đề thấy Tiếp dẫn như vậy, há há mồm còn muốn hỏi lại hỏi, nhưng cuối cùng không có hỏi lên, lắc đầu một cái theo ở phía sau, đồng thời hướng về thế giới Hồng Hoang bay đi. Lần này Tây Du tiểu kiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau, liền coi như bọn họ hai là thánh nhân, cũng đã không cách nào thôi diễn thiên cơ. Căn bản không biết, đạo tổ trong miệng dưới cái cơ duyên ở nơi nào, lại nên làm như thế nào. Nay có thể nói là, bọn họ thành thánh sau khi, lần đầu đụng tới tình huống như vậy. Một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, ở bọn họ nội tâm nơi sâu xa, không ngừng mà lan tràn ra đang ở trong luân hồi trần lạc, là thời khắc quan tâm phương Tây sống thánh, thấy bọn họ như vậy hồn bay phách lạc từ 33 tầng trời ở ngoài thiên trở về. Lập tức biết, bọn họ là không có được đạo tổ Hồng Quân cái gì trợ giúp, khóe miệng nhất thời toát ra rất nhiều nụ cười đến. Khà khà. Ký chủ, lần này chúng ta lại thắng, thiên đạo quy thì đã có rất lớn thiếu hụt, lần sau đang tính toán một lần, hắn muốn ngăn cản ngươi lấy lực chứng đạo là phi thường khó khăn. Lúc này hệ thống âm thanh ở trần lạc trong đầu vang lên. Trong lời nói, hoàn toàn toát ra nồng đậm kích động cùng hưng phấn tâm ý, ha ha. Này quá tốt rồi, nghe được hệ thống lời nói như vậy, Trần Lạc là càng thêm hài lòng ở trong đầu cười ha ha về. Ký chủ, lần sau tính toán cơ duyên, lại quá mấy trăm năm gần như liền muốn bắt đầu, ngươi vẫn là sớm một chút làm chuẩn bị đi. Hệ thống cũng là một trận rất vui vẻ cười, sau khi cười xong, rất chăm chú nhắc nhở Trần Lạc nói. Hệ thống, ngươi trước tiên đem lời nói rõ ràng ra. Nếu không thì ta làm sao chuẩn bị ba. Nghe lời này, Trần Lạc tức giận ở trong đầu đối hệ thống một câu. Tuy rằng này hiểu ý tình phi thường tốt, thế nhưng nên đổi hay là muốn đổi, tuyệt đối không thể bởi vì tâm tính tốt, liền không đi đổi. Lần sau cơ duyên chính là ở ngươi đồ tôn trên người, hệ thống lại bán tiểu cái nút nói. Mẹ nó, hệ thống ngươi này thừa nước đục thả câu tật xấu, liền không thể thay đổi. Ít nói nhảm, mau mau nói điểm chính. Nghe lời này, Trần Lạc sắc mặt nhất thời đen kịt lại, tức giận đối quá khứ. Ký chủ, ngươi thực sự là vô vị, liền không có thể phối hợp ta một lần. Hệ thống rất bất mãn đối trở về. Lại cho ngươi một cơ hội, nếu như còn chưa nói điểm chính, ta thật không ngại tự cháy nguyên thần. Trần Lạc đột nhiên trợn hai mắt lên nói. Được, ngươi là ký chủ, ngươi định đoạt, này tổng được chưa? Nghe nói như thế hệ thống, trong nháy mắt liền nhận túng. Đầu hàng nói đây là chuyện không có cách giải quyết, hiện tại Trần Lạc nguyên thần quá lợi hại, một khi tự cháy lời nói, hệ thống là chân tâm chịu không được. Biết là tốt rồi, nhanh nói điểm chính, Trần Lạc rất hài lòng gật gù, sau đó thúc giục một câu nói. Lần sau tính toán cơ duyên, chính là ngươi đồ đệ tinh vệ đồ đệ trên người, hệ thống chỉ ra nói. Ta đi. Cái kia tiểu bạch xà, chính là bạch xà chuyện bên trong Bạch Tố Trình, lần này Trần Lạc lập tức hiểu được hơi nhỏ kinh ngạc nói. Giang đạo lý, hắn vẫn đúng là không đi suy nghĩ tỉ mỉ quá, này điều tiểu bạch xà sự, cũng không định đến, này tiểu bạch xà lại là nguyên lai trong thế giới, nổi tiếng nhân vật. Đúng, chính là nàng. Hệ thống rất khẳng định hồi đáp. Hệ thống, này không đúng sao? Bạch xà là cùng pháp hải kết thủ, điều này cũng có thể liên lụy đến tiên đạo trật tự. Theo sát Trần Lạc nghĩ đến chỗ không đúng, không nhịn được mở miệng hỏi. Theo đạo lý tới nói, nếu có thể liên lụy đến tiên đạo trật tự, như vậy lần này nhân quả khẳng định là liên lụy rất lớn. Nhưng dựa theo bạch xà chuyện đến xem, này liên lụy nhân quả quan hệ thật là không thế nào lớn, xa xa không ảnh hưởng tới tiên đạo trật tự mới đúng. Ký chủ, cái kia pháp hải nhưng là Phật môn con cháu, hơn nữa hiện tại Tây Du tiểu kiếp bị chúng ta phá hỏng, phương Tây hai cái tên này nhất định sẽ nghĩ dùng biện pháp khác để đạt tới thế giới phương Tây sức ảnh hưởng, vì lẽ đó vậy thì có thể liên lụy đến thế giới phương Tây, cũng là có thể tác động thiên đạo trật tự. Hệ thống khá là kiên trì giải thích. Chờ đã, hiện tại Tây Du tiểu kiếp không còn, Đông Phương thế giới từ đầu tới Phật môn. Trần Lạc nghe lời này lại là sức sở, không khỏi mở miệng hỏi điểm này, hắn bình thường căn bản không đi quan tâm, vì lẽ đó cũng không có bấm chỉ đi toán, này gặp cũng liền không biết. Hắc. Ký chủ, ngươi thật sự cho rằng phương Tây cái nào hai tên này thành thật chờ Tây Du tiểu kiếp, mới đưa bọn họ giáo lý truyền đến Đông Phương thế giới a? Sớm lúc trước cũng đã yên lặng phái Linh Sơn đệ tử đến Đông Phương thế giới sáng lập Phật môn, chỉ có điều sức ảnh hưởng rất nhỏ mà thôi. Hệ thống rất là không nói gì giải thích. Chương 243, Tiểu Bạch Xà báo ân. Chương 243, Tiểu Bạch Xà báo ân. Ta đi, hệ thống ý của ngươi là nói, mượn Tiểu Bạch Xà để đạt tới chen ép Tây Phương giáo nghĩa mục đích, đã như thế cũng là càng to lớn hơn trình độ trên đả kích thế giới phương Tây hứng khởi, do đó tính toán đến thiên đạo. Nghe hệ thống nói như vậy, Trần Lạc cẩn thận suy nghĩ một chút, đại thể trên suy đoán đến hệ thống dụng ý ở trong đầu tìm chứng cứ hỏi. Không sai, chính là ý này. Hiện tại thiên đạo trật tự đã có rất lớn một phần xấu đi, vì lẽ đó chỉ cần lại lần nữa thay đổi một ít cố định tình thế hướng đi, trên căn bản là rất khó chữa trị trở lại. Hệ thống rất khẳng định trả lời, cũng tăng thêm giải thích một câu nói. Cái kia muốn sắp xếp như thế nào? Trần Lạc lập tức mở miệng hỏi. Ở nguyên lai thế giới, có quan hệ bạch xà chuyện tư liệu phiên bản thực sự quá nhiều rồi, Trần Lạc còn thật không biết, nơi này đón lấy bạch xà chuyện sẽ là cái nào phiên bản, vì lẽ đó cũng là không cách nào khẳng định dùng biện pháp gì. Để tiểu bạch xà đi hoàn thành năm đó lời thề, phía trước hết thảy đều thuận tự nhiên, cuối cùng nhất định phải ác độc mà trừng trị pháp hải, để thế nhân biết Tây Phương giáo nghĩa cũng chỉ đến như thế, là có thể. Hệ thống lập tức đưa ra một cái phương án đến. Lời thề. Trần Lạc nghe vậy không khỏi ngẩn người, có chút không rõ mở miệng hỏi. Chính là, này điều tiểu bạch xà đang bị ngươi đồ đệ tinh vệ mang đến Đào Sơn tu luyện lúc, bởi vì ham chơi rời đi Đào Sơn, sau đó bị một cái đánh rắn lão nhân bắt được, cuối cùng có một vị tiểu mục đồng cứu nàng một mạng, cùng tồn tại dưới lời thề phải báo ân. Hệ thống biết Trần Lạc không có quan tâm việc này, cũng là đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần đệ. Hóa ra là dựa theo nguyên lai thế giới nổi danh nhất phim truyền hình nội dung vở kịch triển khai. Rõ ràng, nghe xong sau khi giải thích, Trần Lạc gật gù tỏ ra hiểu rõ, cũng ở trong lòng đầu nói thầm một câu. Ừ, hệ thống đáp lại hai tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Sau đó Trần Lạc đi tìm Bình Tâm Nương Nương cáo từ một câu, sau đó sẽ cùng hậu thổ chờ tổ vu nói lời từ biệt một tiếng, mặt khác cũng đem Tiểu Bạch xả sự, đơn giản với bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó bay khỏi về vòng. Sở dĩ làm như thế, Trần Lạc nhớ tới này Bạch xả chuyện bên trong, Hứa Tiên nhưng là đã từng bị hủ chết quá. Mà Tiểu Bạch xả vì cứu Hứa Tiên, nhưng là có đêm khuya xông vào luân hồi sự. Hiện tại luân hồi, không phải là nguyên lai trong thế giới ghi chép luân hồi. Nếu như không lên tiếng chào hỏi, liền chỉ bằng vào Tiểu Bạch xả tu vi, dám to gan xông vào, hậu quả kia cũng không cần nói rồi. Tùy tiện cái nào tổ vu vừa ra tay, Tiểu Bạch xả muốn bất tử cũng khó khăn. Ra luân hồi sau, Trần Lạc đầu tiên là hướng về đảo sơn bay qua. Bay đi đồng thời, thuận tiện bấm chỉ tính toán một chút Tiểu Bạch xả báo ân thời gian, thấy còn có một chút thời gian, cũng sẽ không vội vã đi đảo sơn cùng hai cái đồ đệ gặp mặt, mà là đi quay một vòng, tìm đến không ít thiên địa kỳ tài, luyện chế một viên đan dược này là cho Tiểu Bạch xả dùng. Bởi vì nàng muốn đi báo ân Hứa Tiên, nếu như không đem độc tính của nàng cho xóa, như vậy cái kia Hứa Tiên có thể đúng là không biết muốn chết bao nhiêu lần. Nếu như lời nói như vậy, vậy cũng thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Luyện chế xong đan dược sau, Trần Lạc đi đến đảo sơn phụ cận, nhìn thấy trong sơn cốc tình huống lúc, hắn không khỏi hơi sửng sở. Bởi vì bên trong thung lũng này, ngoại trừ Dương Thiên Hữu vợ chồng, Dương Thiền, Tinh Vệ, Tiểu Bạch Xà ở ngoài, còn nhiều ba người. Ba người này không phải người khác, một cái là Trần Lạc đại đồ đệ Viên Hồng, một cái là hắn vật cưới Khổng Tuyên, một cái khác, nhưng là Viên Hồng đệ tử Ngạc Thuận. Hắn ở thành lập Chu Vương triều sau, trải qua một quãng thời gian thống trị, phát hiện mình xác thực không phải thống trị vương triều nhân tài. Mặt khác trong đầu, càng là ngóng trông tùy tùng chính mình nhân sư tu luyện, liên liên bồi dưỡng một vị xuất sắc nhi tử tới thay thế vị trí của mình. Chờ nhi tử trưởng thành sau, liền đem vương vị truyền thụ cho con hắn, mà chính hắn liền đi tìm kiếm tự mình nhân sư, theo hắn tiếp tục tu luyện. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết chính mình nhân sư ở nơi nào, liền đã nghĩ đến chính mình tiểu sư thúc nhà ở cái kia. Vì lẽ đó liền chạy đến này đảo sơn bên trong đến tu luyện. Mà sau đó, Viên Hồng ở thế giới hồng hoang quay một vòng, cảm giác gần đủ rồi, cũng là muốn tới xem một chút chính mình tiểu sư muội. Cũng liền đi tới nơi này, kết quả rất kinh hỉ phát hiện mình đồ đệ cũng ở nơi đây. Lập tức cũng là tại đây đảo sơn bên trong ở lại. Không tiên tình huống cũng gần như, đi dạo một vòng thế giới hồng hoang sau, cảm thấy đến không có ý gì, nhưng lại không biết Trần Lạc ở nơi nào. Liền cũng quyết định đi tới tìm Dương Thiền, hỏi chủ nhân đạo trưởng ở đâu sau, lại đi đạo trưởng chờ chính mình chủ nhân. Nhưng ai có thể tưởng, đi tới nơi này, lại phát hiện Viên Hồng, Tinh Vệ cũng đều ở nơi này ở lại. Thấy bọn họ đều ở, Khổng Tiên cũng là không nói hai lời, lập tức cũng lưu lại đã như thế, toàn bộ đào sơn liền náo nhiệt không ít. Theo đến của bọn họ, tiền lời to lớn nhất liền mấy tiểu bạch xà. Viên Hồng, Khổng Tiên lại đây sau, đầu tiên là đối với Tinh Vệ thu đồ đệ việc này biểu thị vô cùng kinh ngạc. Dù sao, lấy Tinh Vệ tính tình, tình huống thông thường, một ít việc xa lạ sinh vật xuất hiện ở trước mặt nàng đều chỉ có hai loại kết quả. Một loại là trực tiếp bị nàng dùng để tu luyện sát ý, đương nhiên, này tiền đề là này sinh vật chọc tới Tinh Vệ. Một loại là bị nàng sát ý cho dọa chạy. Mà lần này nhưng đem một cái tiểu bạch xà thu làm đồ đệ, có thể nói là phi thường ngoài dự liệu của bọn họ. Theo liền phát hiện, Tinh Vệ tuy rằng thu đồ đệ, nhưng chân chính giáo tiểu bạch xà tu luyện chính là Dương Thiền. Đối với điểm này, hai người bọn họ là hơi sửng sở, lập tức liền hiểu được. Dù sao Tinh Vệ tu vi pháp tắc giết chóc, xác thực không phải là người nào hoặc vật đều có thể tu luyện. Lập tức hai người bọn họ cũng là mao toại tự tiến cử gia nhập đối với tiểu bạch xà giáo dục bên trong. Cũng chính bởi vì điểm này, tiểu bạch xà con đường tu luyện biến càng thêm thông thuận, thủ đoạn cũng càng nhiều hơn một chút. Nhìn thấy tình huống này, Trần Lạc hơi ngẩn người sau, cũng liền thỏa mãn gật gù, có điều không có vội vã tiến vào đảo sơn, mà là tùy tiện chọn cái địa phương ở lại, lặng lặng đợi thời gian đến. Theo thời gian liên tục trôi đi, nhân tộc bên này vương triều cũng là không ngừng tiến hành thay đổi. Bất chi bất giác, mấy trăm thâm niên lại qua. Ký chủ, thời gian gần đủ rồi, là nên nhường ngươi đổ tôn đi báo ân lạc. Ngày hôm đó, hệ thống âm thanh rất đột nhiên ở Trần Lạc bên tai vang lên. Hừm, là thời điểm. Nghe nói như thế Trần Lạc gật đầu đáp một tiếng, lập tức bóng người lóe lên, xuất hiện ở đảo sơn bên trong vùng thung lũng này. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, chủ nhân. Hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời cố ý thả ra một ít khí tức, nhất thời liền gây nên trong hẻm núi sự chú ý của chúng nhân. Quay đầu nhìn thấy là hắn lại đây, các là vạn phần kinh hỉ hô một tiếng, dồn dập vào tới, đều đầy mắt kích động nhìn hắn. Dù sao cùng Trần Lạc đã có một quãng thời gian rất dài không thấy, những này đồ đệ cùng vật cưới là vô cùng nhớ nhung hắn. Đồ tôn Ngạc Thuận bái kiến sư tổ, Ngạc Thuận cũng gấp bận bịu vào tới, làm một đại lễ, phi thường cung kính nói. Ba. Cho tới tiểu bạch xà nhưng là có chút không rõ nhìn tất cả những thứ này. Nàng vẫn là lần đầu, nhìn thấy chính mình sư phụ như vậy kích động. Chương 244. Ngàn năm trước lời thề. Chương 244. Ngàn năm trước lời thề. Trước mặc kệ là Khổng Tuyên lại đây, vẫn là Viên Hồng lại đây, Tinh Vệ nhiều nhất cũng chính là gật đầu ra hiệu một hồi. Chưa bao giờ như vậy kích động phi xuống tới. Này có thể nói là, từ nhỏ bạch xà bái sư sau khi, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư phụ, thất thố như thế một màn. Cho nên mới phải như vậy kinh ngạc, cho tới liền cùng Trần Lạc chào hỏi quên đi mất. Được, thật. Nhìn thấy các đồ đệ như vậy, Trần Lạc rất là cao hứng ứng thật. Lập tức chính là một trận thầy trò trong lúc đó nói chuyện phiếm. Tiểu Bạch đừng lo lắng mau tới nhìn thấy ngươi sư tổ. Nói rồi vài câu sau, Tinh Vệ mới nhớ tới, đồ đệ mình tại sao không có lại đây, quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Bạch xà trừng mắt một đôi đại xà mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn mình. Tinh Vệ không khỏi hơi sững sờ, theo cũng không đi suy nghĩ nhiều, lập tức đối với nàng ngoắc ngoắc tay nói: "Ồ nha." Nghe được chính mình lời của sư phụ, Tiểu Bạch xà gấp vội vàng gật đầu đáp một tiếng, sau đó hướng về Trần Lạc bơi tới. Nàng hiện tại tu vi tuy nhiên đã rất tốt nhưng dù sao cũng là mới có thể hóa thành hình người không lâu, bởi vậy ở tu luyện thời điểm vẫn là quen thuộc dùng thân rắn ở nhanh đến Trần Lạc trước mặt lúc, Tiểu Bạch xà lắc mình biến hóa, biến thành một vị cô gái trẻ, đối với Trần Lạc làm một cái đại lễ nói: "Đồ tôn Bạch Tố trình bái kiến sư tổ." "Không sai, đứng lên đi." Trần Lạc cười gật gù, thổi phồng một câu, sau đó tiện tay vừa nhấc, đưa nàng cách không đỡ lên đến. Tạ sư tổ. Tiểu Bạch Xà vội vàng nói tạ một tiếng, sau đó đứng lên, cũng thỉnh thoảng lén lút đánh giá Trần Lạc đối với người sư tổ này, nàng tự nhiên là biết đến, trong ngày thường tu luyện thời điểm, nhưng là không ít nghe sư cô, sư bá nhắc qua. Vì lẽ đó là đối với Trần Lạc rất tò mò. Trần Lạc thấy nàng như vậy cười cợt không nói gì, lập tức bắt chuyện ba vị đồ đệ, cùng với vật cưới cùng hướng về nơi ở đi đến. Lâu như vậy không cùng các đồ đệ gặp mặt, tự nhiên là trước tiên nói chuyện còn Tiểu Bạch Xà sự, cũng không vội như thế một hồi. Thầy cho mọi người ở đỉnh lô bên này hàn huyên một lát sau, Trần Lạc mới đưa mắt chuyển tới Tiểu Bạch Xà bên này. Tiểu Bạch Xà, ngươi còn từng nhớ tới ngàn năm trước lời thề? Ba. Ba. Trần Lạc đột nhiên hỏi ra lời này, tất cả mọi người là đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Trần Lạc, nhìn lại một chút Tiểu Bạch Xà. Tinh Vệ, Dương Thiền là biết năm đó, Tiểu Bạch Xà có lập xuống quá lời thề, chỉ là thời gian dài như vậy quá khứ. Các nàng cơ bản là đã đem việc này quên đi. Trần Lạc này sẽ rất đột nhiên nói ra, các nàng cũng thật là lập tức, cứ thế mà chưa kịp phản ứng. Viên Hồng, Khổng Tuyên, Ngạc Thuận ba người thì lại là căn bản liền không biết chuyện năm đó. Vì lẽ đó này gặp nghe Trần Lạc lời nói, các đều là một mặt ngộng. Bạch Tố Trinh nghe lời này, đầu tiên là sửng sở, theo có chút hồi tưởng lại, mở miệng hỏi: "Sư tổ, ngài nói đúng lắm, năm đó cái kia cứu ta mệnh mục đồng sao?" "Đúng nha, ngàn năm trước, Tiểu Bạch Sàng nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi trộm, còn suýt chút nữa mất mạng, may mà bị một vị tiểu mục đồng cứu, còn từng lập lời thề phải báo ân tới, sư phụ ngươi nếu như không để cập tới, vẫn đúng là đã quên việc này." Dương Thiền bị Bạch Tố Trinh như thế nhắc lên, cũng nhất thời hồi tưởng lại chuyện năm đó, có chút đông nhiên tỉnh ngộ nói: "Sư phụ vì sao đột nhiên nhắc lên việc này?" Tinh Vệ cũng tỉnh ngộ lại, có điều nàng càng thêm hiếu kỳ sự, chính mình nhân sư tốt như thế nào tốt nhất lên việc này đến. Tinh Vệ vừa nói như thế, Viên Hồng, Khổng Tuyên bọn họ cũng đều hiếu kỳ nhìn Trần Lạc, muốn biết tốt như thế nào tốt lại đột nhiên nhắc lên chuyện này đến. Nếu năm đó lời thề đã lập xuống, vậy thì nên đi hoàn thành, nếu không thì đối với ngươi tu luyện chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Trần Lạc liếc mắt nhìn Tinh Vệ cùng với Viên Hồng bọn họ, sau đó đưa mắt rơi vào Bạch Tố Trinh bên này, rất trịnh trọng nói: "Sư tổ, tri ân báo đáp, đồ tôn là biết, nhưng là thời gian đã qua đã lâu như vậy, đồ tôn lại nên đi nơi nào tìm kiếm năm đó tiểu mục đồng đây? Hắn là nhân tộc, tuổi thọ cực ngắn ngủi, đến hiện tại sợ là không chi kỷ luân hồi bao nhiêu lần." Bạch Tố Trinh đầu tiên là khẳng định phần này báo ân chi tâm, sau đó lại có chút nghi hoặc hỏi: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cần hướng về du hồ chỗ cao tìm." Trần Lạc đối với nàng gật gù, sau đó nói ra một cái chỗ mấu chốt, sau khi nói xong, tay phải vừa nhấc, một viên đan dược đã xuất hiện ở trong tay hắn, đối với Bạch Tố Trinh đưa tới nói: "Viên thuốc này có thể loại trừ trên người ngươi độc tính, đã như thế, ở ngươi báo ân thời gian, cũng sẽ không bởi vì tự thân độc tố mà hại chết ngươi ân nhân, mà khắc môn công phu này, có thể giúp ngươi tìm kiếm năm đó tiểu mục đồng." Nói xong lời cuối cùng lúc, Trần Lạc đối với Bạch Tố Trinh tiện tay chỉ tay, lập tức đem một môn công pháp truyền thụ cho Bạch Tố Trinh. "Đa tạ sư tổ ban ân." Bạch Tố Trinh vội vàng quỳ xuống lệ tạ ân, sau đó rất là cùng kính đem đan dược tiếp nhận đi, đồng thời cũng thật lòng đem công pháp tiếp thu quá khứ. "Ngàn năm đã qua, là ngươi báo ân thời gian, đi thôi, giải quyết xong đoạn này hồng trần ân tình, ngươi mới có thể càng tốt hơn theo sư phụ ngươi tu hành." Trần Lạc đối với nàng gật gù, dặn dò một câu sau, cách không vừa đỡ đưa nàng lăng không phủ đi. "Cảm tạ sư tổ." Bạch Tố Trinh lại là một trận cảm tạ. Sau đó Bạch Tố Trinh đầu tiên là cùng sư phụ nói lời từ biệt, sau đó sẽ cùng sư cô, sư bá, cùng với sư huynh Ngạc Thuận nói lời từ biệt. Dùng đan dược, chờ một thân độc tính rút đi sau, hóa thân một tia sáng trắng, hướng về nhân tộc phương hướng bay qua. Bởi vì nàng đây là lần đầu tiên tới nhân tộc, đối với rất nhiều nơi vẫn là không biết. Có điều, chuyện này đối với có pháp lực Bạch Tố Trinh tới nói, cũng không là việc khó gì. Dùng pháp lực suy tính một phen, cũng là đại thể trên biết, chính mình nên đi nơi nào, sau đó làm thế nào. Sau đó Bạch Tố Trinh tiến trình. Trên căn bản là cùng Trần Lạc nguyên lai thế giới phim truyền hình bên trong xê xích không nhiều đi đến nhân tộc một cái thành phố lớn, sau đó nhận thức một cái tiểu thanh xà, cũng thu nàng vì là muội muội. Theo là đem một cái bỏ đi phụ đệ, biến thành một tòa rất tráng lệ phụ đệ. Làm tốt những ngày sau, Bạch Tố Trinh liền mang theo tiểu thanh cùng đi du hồ, tìm kiếm năm đó ân nhân cứu mạng. Trần Lạc ở Bạch Tố Trinh đi đến bên kia sau, là vẫn ở đảo sơn bên này quan tâm. Dương Thiền, Viên Hồng, Khổng Tuyên, Ngạc Thuận bọn họ cũng đều là khá là quan tâm Bạch Tố Trinh bên này tình huống. Ngoại trừ cần phải tu luyện ở ngoài, trên căn bản phần lớn thời gian đều là lựa chọn quan tâm bên này tiến triển. Thân là sư phụ Tinh Vệ, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn lại là lạnh như băng, đối với chuyện gì đều không đúng rất quan tâm, nhưng thực trong nội tâm là cực kỳ quan tâm chính hắn một cái đồ đệ duy nhất. Vì lẽ đó hầu như là ở Bạch Tố Trinh sau khi rời đi không bao lâu, Tinh Vệ cũng là cùng Trần Lạc cáo từ một câu, hướng về nhân tộc bay qua. Nàng tính tới, Bạch Tố Trinh này vừa đi, mặc dù là báo ân, nhưng cũng là có không ít kiếp nạn. Mình làm sư phụ, tự nhiên là không thể nhìn đồ đệ bị bắt nạt. Mặt khác, thế giới phương Tây hai thánh rất thất vọng từ 33 tầng trời sau khi trở lại. Trải qua ngắn ngủi ngăn trở, lại lần nữa lên tinh thần, nghĩ làm sao thông qua biện pháp khác để phương Tây thịnh vượt lên. Chương 245, thay cái phương pháp. Chương 245, thay cái phương pháp. Phương Tây song thánh nghĩ tới nghĩ lui, ở không nghĩ ra đạo tổ Hồng Quân nói tới lần sau cơ duyên là cái gì lúc đã nghĩ trước tiên thông qua chính mình nỗ lực, để Tây phương giáo nghĩa ở nhân tộc Đông phương thế giới bên trong sản sinh nhất định ảnh hưởng. Cứ như vậy, chờ đạo tổ trong miệng cơ duyên đến thời điểm, cũng là có thể càng tốt hơn nắm cơ duyên, mở rộng Tây phương giáo nghĩa sức ảnh hưởng. Lập tức này hai thánh lập tức quyết định, điều động thay thế đa bảo đạo nhân vị trí hòa thượng, dẫn dắt một phần đệ tử đi đến nhân tộc Đông Phương thế giới, trợ giúp trước đã có một ít chiến tích đệ tử, sản sinh càng to lớn hơn sức ảnh hưởng. Dù sao, vào lúc này, xiển giáo đệ tử bị tận diệt, thiệt giáo đệ tử cơ bản đều hoa ở từng người trong đạo trường. có thể nói là đem Tây Phương giáo nghĩa thẩm thấu đến nhân tộc Đông Phương thế giới thời cơ tốt nhất. Cái kia thay thế Đa Bảo đạo nhân hòa thượng, phụng chuẩn đề, tiếp dẫn mệnh lệnh, mang theo một phần đệ tử ưu tú, ngàn dặm xa xôi lao tới nhân tộc Đông Phương thế giới, hiệp trợ trước điều động tới được đệ tử sản sinh sức ảnh hưởng. Hòa thượng này có một vị đệ tử thân truyền, đã du ven hồ chùa Kim Sơn chủ trì, vì lẽ đó cũng là được hắn đặc biệt chăm sóc. Cũng là ở tại bọn hắn nỗ lực để Tây Phương giáo nghĩa sản sinh ảnh hưởng lúc. Thanh minh ngày hội một ngày này, Bạch Tố Trinh mang theo muội muội Tiểu Thanh, đi đến du ven hồ, cũng trên một chiếc cầu, suy tính đến năm đó ân nhân cứu mạng, tiểu mục đồng chuyển thế. Chỉ có điều, vị này năm đó ân nhân đã cưới vợ sinh con, bồi tiếp người nhà du hồ. Quan tâm đến bên này Trần Lạc, phát hiện này Hứa Tiên không chỉ có đã cưới vợ, hơn nữa còn có dòng dõi, nhất thời cả người đều sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ cùng nguyên lai thế giới tư liệu ra vào to lớn như thế. Có điều, cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, theo liền tiếp tục yên lặng quan tâm. Muốn nhìn một chút, đón lấy Bạch Tố Trinh là lựa chọn làm sao đi báo ân. Dù sao, báo ân không nhất định chính là xem, hắn nguyên lai trong thế giới phim truyền hình như thế, còn có thật nhiều phương thức khác. Cho tới theo đuôi mà đi tinh vệ, đối với này là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, đồ đệ mình xuống núi báo ân, chỉ cần đem năm đó ân cứu mạng trả lại liền có thể còn phương pháp, vậy thì xem hết đồ đệ mình ý nguyện. Tỷ tỷ, ngươi năm đó ân nhân, bây giờ đã cưới vợ sinh con, cái kia nên làm gì báo đáp? Tiểu Thanh ở cùng Bạch Tố Trinh một đường tùy tùng Hứa Tiên trở lại, đối lại hắn người một nhà tiến vào hiệu thuốc sau, là có chút nóng nảy đối với Bạch Tố Trinh hỏi. Nàng nhưng là không có chút nào đồng ý, nhìn thấy chính hắn một cái thực lực cường hãn tỷ tỷ, vì báo ân mà đi làm người ta tiểu thiếp. Nếu hắn đã cưới vợ sinh con, vậy chúng ta liền đổi một cái thân phận, dùng mặt khác một loại phương pháp báo ân, Bạch Tố Trinh cười cười nói. Nàng tự nhiên cũng là sẽ không giảm xuống thân phận, đi làm một cái phàm phu tục tử tiểu thiếp. Mặc dù là báo ân cứu mạng, nhưng cũng không thể như vậy làm đoàn chính mình là không. Thay cái thân phận ba. Tiểu Thanh nghe lời này, rất là không rõ mở miệng hỏi. Đúng, thay cái thân phận, có điều, vẫn là cần trước tiên quan sát mấy ngày, ra quyết định sau, dùng biện pháp gì báo ân sao? Bạch Tố Trinh dùng sức gật gật đầu nói. Cũng được, nghe lời này Tiểu Thanh, cẩn thận suy nghĩ một chút sau, không khỏi gật gù đồng ý nói. Lập tức, này hai tỷ muội tìm một chỗ ở lại, quan sát Hứa Tiên tình huống ở bên này. Trải qua mấy ngày quan sát, Bạch Tố Trinh phát hiện, này Hứa Tiên mặc dù là mở ra một cái hiệu thuốc điếm, thế nhưng chuyện làm ăn cực kỳ bình thường, tiến vào nhân chủ muốn chính là lại đây đồ thuận tiện bắt một ít dược. Tìm hắn người xem bệnh nhưng là cực nhỏ. Thu vào cũng là miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai cùng không cho hiệu thuốc đóng cửa. Tỷ tỷ, chuyện gì thế này, ta xem phía trước cách đó không xa một nhà hiệu thuốc chuyện làm ăn liền cực kỳ tốt, mà hắn làm ăn này làm sao liền quẳng cu é như vậy. Tiểu Thanh cũng là phát hiện vấn đề này, không nhịn được mở miệng đối với Bạch Tố Trinh hỏi. Hay là vị này Hứa Ân nhân hoàng kỳ thuật trình độ không bằng cái kia nhà hiệu thuốc, vì lẽ đó rất nhiều bệnh nhân đều nguyên nhân lựa chọn đi chỗ đó nhà hiệu thuốc xem bệnh, Bạch Tố Trinh suy đoán nói. Như vậy xem ra, nên chính là như vậy, Tiểu Thanh nghe Bạch Tố Trinh giải thích như vậy, suy nghĩ một chút gật gù biểu thị. Tiểu Thanh, ta nghĩ thật làm sao đi báo ân, Bạch Tố Trinh con ngươi chuyển động sau, rất có hứng thú đối với Tiểu Thanh nói. Làm sao báo ân? Tiểu Thanh vừa nghe lời này, vội vàng con mắt sáng lên mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, nàng nhưng là mỗi ngày đang suy nghĩ tỉ tỉ mình nên làm gì báo ân sự, nhưng vẫn không có thể nghĩ ra một cái biện pháp hay đến. Này gặp nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, đương nhiên là có chút hơi kích động. Rất đơn giản, nếu Hứa Ân công muốn hành y tế thế, vậy chúng ta liền giúp hắn một tay, đem này sống yên ổn đường tên tuổi khai hỏa, cũng lặng lẽ đem kỳ hoàng thuật truyền thụ cho hắn. Bạch Tố Trinh cười chỉ Hứa Tiên cửa tiệm thuốc trên xà mang theo bảng hiệu nói: "A, dạy hắn kỳ hoàng thuật, nhưng là tỷ tỷ ngươi biết cái này kỳ hoàng thuật sao?" Tiểu Thanh nghe được cái biện pháp này, không khỏi đầu tiên là một trận sửng sở, theo có chút không coi trọng hỏi. Dù sao các nàng đều là có rắn thân tu luyện thành người, gặp cũng đều là tu luyện pháp tắc, nơi nào có công phu đi nghiên cứu nhân tộc kỳ hoàng thuật. Tiểu Thanh, ngươi có chỗ không biết, ta sư cô chính là một vị tinh thông luyện đan chi thuật tu sĩ, đồng thời cũng là cực kỳ tinh thông kỳ hoàng thuật, vì lẽ đó trị bệnh cứu người, đối với ta mà nói là cực kỳ đơn giản việc, Bạch Tố Trinh cười đối với Tiểu Thanh giải thích một phen. Chỉ là ở nhắc tới vị sư cô này lúc, Bạch Tố Trinh khỏe miệng là không nhịn được toát ra thần sắc cổ quái đến. Sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là Bạch Tố Trinh gặp không nhịn được hồi tưởng lại, một ít bị vị này tiểu sư cô đùa cợt chuyện cũ. Nghĩ tới những việc này, Bạch Tố Trinh chính là không nhịn được có chút đau đầu. Hoàn toàn không nghĩ ra, tu vi cao thâm như vậy tiểu sư cô, vì sao một mực sẽ thích đùa cợt chính mình? Tỷ tỷ, thật ước ao ngươi có như thế sư môn. Tiểu Thanh nghe lời này là đầy mặt ước ao nhìn Bạch Tố Trinh nói. Cho tới khoe miệng cái kia mặt quái lạ ý cười, nàng tự nhiên là không có phát hiện. Tiểu Thanh, tỷ tỷ ta cũng chỉ là vận khí vô cùng tốt đụng tới ân sư mới đến có như vậy tu vi. Chờ đoạn này nhân gian ân tình chấm dứt sau, ta dẫn ngươi đi cầu kiến ân sư, cầu nàng cũng thu ngươi làm đồ đệ, hoặc là đáp ứng đem một ít phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Bạch Tố Trinh đầu tiên là rất vui mừng nói một câu, sau đó bảo đảm nói, chỉ là muốn đến, chính mình sư phụ cái kia phó cái gì đều lạnh như băng dáng vẻ lúc. Bạch Tố Trinh vẫn đúng là có chút bận tâm, sư phụ sẽ không thu Tiểu Thanh làm đồ đệ, liền bù đắp một câu tiếp theo nói. Này quá tốt rồi, đa tạ tỷ tỷ, nghe lời này Tiểu Thanh, là trở nên kích động cùng cao hứng. Các ngươi tỷ muội, không cần khách khí như thế, Bạch Tố Trinh thấy nàng như vậy, không khỏi cười khoát tay một cái nói. Ừ, Tiểu Thanh dùng sức gật gù. Được rồi, vừa nhưng đã nghĩ kỹ báo ân chi pháp, vậy chúng ta liền đổi một cái thân phận đi, Bạch Tố Trinh đối với nàng cười cợt, sau đó đem đề tài chuyển tới báo ân việc này trên. Tỷ tỷ, chúng ta đổi thân phận gì? Tiểu Thanh lập tức mở miệng hỏi. Chương 246. Pháp Hải Đạo Thủ. Chương 246, Pháp Hải Đạo Thủ. Hứa đại phu hiệu thuốc chuyện làm ăn tuy rằng không ra sao, thế nhưng hậu viện rất lớn, nghĩ đến trước đây cũng là một gia đình giàu có, chúng ta cải trang trang phục một phen, tới nay này thăm người thân, bởi vì bị sơn tặc đại kiếp mất lộ phí, không chỗ ở lại, hy vọng hắn có thể dành cho hỗ trợ cùng chúng ta một ngày ba bữa, mà chúng ta nhưng là ở trong hiệu thuốc hỗ trợ, Tiểu Thanh ngươi xem coi thế nào. Bạch Tố Trinh đem ý nghĩ của chính mình đối với Tiểu Thanh nói một lần.
Được, cứ làm như thế, nếu như phương pháp này không thể thực hiện được, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Tiểu Thanh lập tức gật đầu đồng ý, ừ, đi, chúng ta cải trang trang phục một phen. Bạch Tố Trinh thấy nàng tán thành, lập tức lôi kéo Tiểu Thanh đi thay đổi quần áo. Một phen cẩn thận trang phục sau, Bạch Tố Trinh biến thành một vị phong độ phiên phiên công tử, Tiểu Thanh nhưng là một bộ thư đồng trang phục. Sau đó liền đi Hứa Tiên hiệu thuốc, đem trước nghĩ kỹ lý do nói một lần. Này Hứa Tiên chính là nhân hậu người, tuy rằng thấy bọn họ hai quần áo thấy thế nào đều không giống như là ăn không nổi, chủ không nổi dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là ở Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cộng đồng diễn dịch dưới, gật đầu đồng ý để bọn họ ở trong hiệu thuốc hỗ trợ, cũng cung cấp cho bọn họ nơi ở cùng một ngày ba bữa đương nhiên. Này bên trong cũng có Bạch Tố Trinh thi pháp, để Hứa Tiên trong lòng đồng ý đi tin tưởng các nàng hai. Hứa Tiên vợ con, đối với bọn hắn hai đến, đúng là rất có vi tử, có điều ở Hứa Tiên quên, cuối cùng ngược lại cũng gật đầu đáp lại đến. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thoại nguyện ở Hứa Tiên hiệu thuốc ở lại. Sau đó Bạch Tố Trinh liền tóm lấy một ít cơ hội, sử dụng tới tinh xảo y thuật, là lập tức đem Hứa Tiên cho chấn động rồi. Cũng khiêm tốn hướng về Bạch Tố Trinh học tập đối với này, Bạch Tố Trinh là miệng đầy đồng ý có Bạch Tố Trinh như vậy tinh xảo y thuật toa chấn, nhà này hiệu thuốc chuyện làm ăn, trong thời gian rất ngắn liền tốt lên đồng thời theo Bạch Tố Trinh chỉ tốt hơn nhiều nghi nan tạm chứng sau. Sống yên ổn đường hiệu thuốc tiếng tăm cũng là càng lúc càng lớn, mộ danh mà đến cầu ý người cũng là càng ngày càng nhiều. Hứa Tiên y thuật ở Bạch Tố Trinh chỉ điểm cho cũng là được vững bước tăng lên. Hán thê tử nhìn thấy hiệu thuốc chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, nhìn lại một chút Bạch Tố Trinh có như thế y thuật, là đối với nàng càng ngày càng kính nghệ, nụ cười trên mặt cũng là chưa bao giờ ngừng quá. Theo sống yên ổn đường hiệu thuốc nổi danh lan xa, gây nên một vị nhân tộc đường triều triều đình đại thần chú ý, nhà hắn phu nhân được rồi cho bệnh, là cầu lần các nơi danh ý, cuối cùng đều là bó tay toàn tập. Mắt thấy phu nhân bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, vị này triều thần biết được sống yên ổn đường đương ra y thuật tuyệt vời, liền liền phái người lại đây xin mời chẩn. Đối với điểm này, Hứa Tiên là không có lý do cự tuyệt. Bạch Tố Trinh vì báo ân, muốn cho Hứa Tiên hiệu thuốc tiếng tăm càng to lớn hơn, tự nhiên cũng là miệng đầy đồng ý, liền cùng Hứa Tiên cùng đi đến vị này triều thần phụ đệ trị bệnh cứu người. Vị này triều thần phu nhân bệnh ở Bạch Tố Trinh trước mặt, tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Vì thế triều thần là khỏe mạnh cảm tạ một phen Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Chỉ là hai người bọn họ cáo từ lúc rời đi, vừa vặn đụng tới một vị bạn tốt tới chơi. Người bạn thân này không phải người khác, chính là chùa Kim Sơn chủ trì Pháp Hải. Hải Phạ tự bái vào vị tia thay thế Đa Bảo đạo nhân hòa thượng môn hạ sau, ngoại trừ tu hành ở ngoài, chính là toàn tâm toàn ý nghị phát dương Tây Phương giáo nghĩa. Thế nhưng chỉ bằng vào hắn sức một người, cùng với một tòa chùa miếu, liền muốn đem Tây Phương giáo nghĩa ảnh hưởng mở rộng. Này không thể nghi ngờ là một cái phi thường khó sự. Vì lẽ đó này Pháp Hải nghĩ đến một cái thông qua kết giao triều đình quan chức, đến mở rộng Tây Phương giáo nghĩa sức ảnh hưởng. Mà các triều thần đang nhìn đến Pháp Hải những người thủ đoạn thần thông sau, tự nhiên cũng là phi thường nguyện ý cùng hắn giao du, điều này cũng làm cho là vì sao hắn một cái người tu hành sẽ cùng triều thần kết giao thành bạn tốt một trong những nguyên nhân. Lẫn nhau trong lúc đó đều có từng người nhu cầu. Mặt khác, Pháp Hải ngoại trừ lợi dụng kết giao triều thần ở ngoài, còn nghĩ tới một cái biện pháp đến mở rộng Tây Phương giáo nghĩa. Vậy thì là chạm yêu trừ ma. Một cái là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc thể không lưỡng lập, vì lẽ đó trừ yêu hậu gặp ở một mức độ rất lớn được nhân tộc tán thành. Một nguyên nhân khác là bởi vì trước Tây Du tiểu kiếp chỉ tiến hành gần một nửa, cũng không có đem một ít việc động ở nhân tộc chu vi yêu tộc cho thanh lý đi, đã như thế thỉnh thoảng thì có yêu tộc hỏa hại nhân tộc. Dưới tình huống như vậy, hắn hủy bỏ yêu lời nói, liền có thể ở càng to lớn hơn trình độ trên thu được nhân tộc tán thành, tiến tới cũng là có thể càng nhanh hơn khuyết tán Tây Phương giáo nghĩa sức ảnh hưởng. Liên tục trừ yêu hải phạ, có thể nói là đã luyện thành ra hỏa nhãn kim tinh đến, có thể một ánh mắt nhận ra yêu tộc. Mà Bạch Tố Trinh là bạch xà biến ảo thành nhân. Mặc dù nói ở Viên Hồng, Khổng Tuyên, Tinh Vệ, Dương Thiền bọn họ tỉ mỉ giáo dục dưới, thực lực so với Trần Lạc Nguyên Lai trong thế giới bạch xà không biết muốn cao bao nhiêu. Nhưng cái này hải phạ, cũng là bởi vì được hòa thượng kia coi trọng, thực lực cũng là so với Trần Lạc Nguyên Lai thế giới pháp hải phải mạnh hơn rất nhiều, đã như thế, hắn vẫn có thể một ánh mắt nhìn ra, Bạch Tố Trinh không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Phát hiện tình cảnh này hắn, theo bản năng liền muốn động thủ, có điều, cũng may rất nhanh sẽ nghĩ đến, nơi này là triều thần phủ đệ. Mà Bạch Tố Trinh lại từ nơi này đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ bên dưới, từ bỏ ý động thủ. Bạch Tố Trinh cũng là chú ý tới Pháp Hải chính là người tu hành, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng Hứa Tiên cùng triều thần nói lời từ biệt một câu, đồng thời về Hứa Tiên hiệu thuốc đi tới. Hải Phạ tiến vào triều thần nhà sau, đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần một phen, theo là đem đề tài dẫn tới Bạch Tố Trinh bên này đối với Hải Phạ dò hỏi. Vị này triều thần là không để ý chút nào đem trải qua nói một lần, đồng thời cũng đem Bạch Tố Trinh điểm dừng chân nói ra. Hải Phạ yên lặng đem tất cả những thứ này nhớ rồi. Sau đó ở chỗ này ngồi một hồi, cũng là đứng dậy cáo tử. Hải Phạ rời đi triều thần phủ sau, liền lập tức đi hỏi thăm, Hứa Tiên hiệu thuốc vị trí cụ thể. Trải qua một phen hỏi thăm, cuối cùng tìm tới tiệm thuốc này. Có điều, nơi này dù sao cũng là thuộc về khu náo nhiệt, ban ngày người đến người đi, buổi tối phủ cận cũng ở lại không ít người. Hải Phạ nhìn thấy tình huống này, không có vội vã lập tức độc thủ, mà là tìm cái địa phương, cẩn thận quan sát. Trải qua mấy ngày quan sát, hắn phát hiện tiệm thuốc này bên trong, ngoại trừ Bạch Tố Trinh là yêu tộc ở ngoài, còn có một người trẻ tuổi cũng là yêu tộc. Một bạch, một thanh song xà. Trong mắt là sát cơ lộ. Mặt khác cũng biết, này bạch, thanh song xà là trực tiếp ở tại hiệu thuốc hậu viện, đồng thời Hứa Tiên một cái ba thanh cũng là trụ ở hậu viện, đã như thế, Pháp Hải muốn chờ trời tối người yên, lẻn vào hậu viện động thủ, là cơ bản không thể. Muốn động thủ, cũng chỉ có thể là đem bạch, thanh song xà dẫn tới ngoài thành động thủ.
Ngay hôm đó, Hứa tiên nhân có chuyện quan trọng ra ngoài, mà vợ hắn mang theo hài tử ở hậu viện đã như thế, trong hiệu thuốc cũng chỉ còn lại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người. Hơn nữa này đến cầu y người ít, Pháp Hải nắm lấy một cái chỗ trống, lập tức đi vào hiệu thuốc. Trong tay thuyền trưởng dùng sức hướng về mặt đất đâm, trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng quát lên, thật là to gan yêu nghiệt, dĩ nhiên dám can đảm đến nhân tộc gieo vạ chúng sinh, hôm nay là tuyệt đối lưu các ngươi không được. Chương 247, nhất định phải đền tội. Chương 247, nhất định phải đền tội. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh này sẽ là mới vừa bận điệu được, đang muốn ngồi tán gẫu nói chuyện, nhưng ai có thể tưởng tiến vào tới một người hòa thượng, liền nói ra như vậy mấy câu nói đến. Các nàng hai tỷ phu hầu như đều là ngẩn người, sau đó đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Pháp Hải. Bạch Xà, Thanh Xà, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, tiến vào lão nạp bình bát bên trong, bằng không hôm nay định đem bọn ngươi hình mất hồn tán. Pháp Hải thấy Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh như vậy, sắc mặt nhất thời đen kịt lại, cao giơ lên trong tay bình bát, quay về các nàng hai chiếu quá khứ, cũng quát lên một tiếng lớn. Nay tử kim bát vu chính là một trừ yêu lợi khí, là Pháp Hải có thể diệt trừ đông đảo yêu tộc to lớn nhất dựa dẫm. Giơ lên đến trước mắt, liền lập tức rót vào pháp lực. Ong ong ong. Chỉ nghe tử kim bát vu trước tiên truyền đến một trận chấn động tiếng ong ong, theo chính là một đạo mang theo tiếng phản huyền hoàng ánh sáng nước quần quần mà ra, quay về Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh trực chiếu quá khứ. Cẩn thận. Bạch Tố Trinh ở tử kim bát vu truyền đến tiếng chấn động lúc, liền lập tức cảm nhận được pháp lực gợn sóng, biết pháp bảo này uy lực rất mạnh, lập tức đối với tiểu nho xanh tỉnh một tiếng đồng thời đưa tay đẩy một cái, trực tiếp đem Tiểu Thanh đẩy ra, đẩy cách tử kim bát vu huyền hoàng ánh sáng soi sáng phạm vi. Soạn. Theo sát ở huyền hoàng ánh sáng muốn soi sáng đến thời gian, Bạch Tố Trinh hóa thành một vệt sáng, hướng về bên cạnh bay qua, phi thường xảo diệu tách ra bình bát huyền hoàng ánh sáng. Hừ. Pháp Hải thấy các nàng hai như vậy tránh thoát chính mình phát sáng, không khỏi nộ rên một tiếng, lập tức điều chỉnh góc độ, đi tìm Bạch Tố Trinh. Từ những ngày qua quan sát bên trong, hắn từ lâu nhìn ra, Bạch Tố Trinh thực lực so với Tiểu Thanh muốn cao hơn nhiều vô cùng. Vì lẽ đó ngày hôm nay muốn trừ yêu, át phải là trước đem Bạch Tố Trinh diệt trừ, sau đó sẽ đi thu thập Tiểu Thanh. Nếu không thì, có Bạch Tố Trinh ở, hắn muốn diệt trừ Tiểu Thanh, không thể nghi ngờ là phi thường khó. Thật ngươi cái lao ngốc lư, dĩ nhiên quản việc không đâu đến tỉ muội chúng ta trên đầu đến, làm thật là đáng chết đến cực điểm. Bị đẩy ra Tiểu Thanh, nhìn thấy Pháp Hải như vậy, nhất thời tức giận bốc khói trên đầu, lớn tiếng phẫn nộ quát âm thanh hạ xuống lúc, tay phải lật lên, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm, bước lên một đoạn kiếm hóa, lập tức hướng về Pháp Hải vào tới. Tiểu Thanh, đừng kích động, đại sư, này bên trong sợ là có hiểu lầm gì đó đi. Tỉ muội ta hai người đi tới nhân tộc, vẫn luôn là làm nghề y cứu người, chưa từng có quá hại người cử chỉ. Nay gặp Bạch Tố Trinh đã nhận ra, hòa thượng này chính là mấy ngày trước tại triều thần phủ đệ đụng tới vị kia hòa thượng, vì lẽ đó còn nhịn xuống tức giận, đầu tiên là hét lại Tiểu Thanh, sau đó đối với Pháp Hải cẩn thận dò hỏi. Nàng cũng không muốn đánh một ít không có bất kỳ nguyên do giá. Dù sao, nàng xuống núi chính là báo ân, mà không phải đến cùng người khác đánh nhau. Tiểu Thanh nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, cũng là ngừng lại, không có hướng Pháp Hải phóng đi, cầm trong tay trường kiếm nhìn thèm thuồng con nhìn. Ừm. Hiểu lầm, bọn ngươi yêu tộc, trời sinh có chứa yêu khí, chỉ cần nhân tộc cùng các ngươi ở chung lâu, liền sẽ bị yêu khí truyền nhiễm, không chết cũng bị thương, còn dám nói không có hại người. Pháp Hải nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, nghĩ đến bên trong xác thực không phải động thủ địa phương, vì lẽ đó cũng tạm thời đem tử kim bát vu thu hồi đến, hai hàng lông mày vung lên lớn tiếng quát lên. Lão ngốc lư, ngươi ngậm máu phun người, ta cùng tỷ tỷ ở đây chỉ là làm nghề y cứu người, có thể chưa bao giờ thả ra quá bất kỳ yêu khí, tại sao hại người cử chỉ? Nghe lời này Tiểu Thanh lại là một trận tức giận, liếc ngang lạnh lông mày quay về Pháp Hải quát mà nói. Không sai, tỷ muội chúng ta hai người chỉ là làm nghề y cứu người, chưa bao giờ dùng yêu khí hại người, đại sư ngươi là tìm lộ người. Bạch Tố Trinh gật gù rất là tán thành nói. Hừ, các ngươi chớ có ngụy biện, hiện tại không có hại người, chỉ là bởi vì các ngươi vừa tới nhân tộc, đối với nơi này hết thảy đều còn chưa quen thuộc, chờ quen thuộc sau khi, cũng chính là các ngươi động thủ thời gian, hôm nay để lão nạp tỉnh cờ gặp tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Một lòng nghĩ trảm yêu trừ ma Pháp Hải trực tiếp lớn tiếng quát lên. Hừ, ta là nhìn ra rồi, lão ngốc lư ngươi là một lòng muốn diệt trừ ta cùng tỷ tỷ. Tiểu Thanh nghe lời này, lập tức thấy rõ Pháp Hải bộ mặt thật không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vạch trần hắn chính thật mục đích nói. Ta kính ngươi là một vị người tu hành, mới vẫn tán tụng ngươi là đại sư, không nghĩ đến ngươi nhưng là có ý đồ khó lường, thật làm tỷ muội chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bạch Tố Trinh sắc mặt lạnh xuống nói. Nàng cũng là nhìn ra, cái này lão hòa thượng dụng ý thực sự, cũng không phải thật sự vì nhân tộc an bình tới đối phó các nàng tỷ muội, mà là thuần túy có chính mình mục đích, tiến vào mà lại đây đối phó nàng tỷ muội hai người. Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi song xà đều phải để tội. Pháp Hải nghe các nàng hai nói như vậy, vẫn như cũng là vẻ mặt đó, thử lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta tiện tay trên thấy cao thấp, nơi này chính là nhân tộc khu vực, không tiện độc thủ, không bằng đến ngoài thành nhất quyết thứ hùng. Bạch Tố Trinh thấy hắn nói như vậy, cũng sẽ không khách khí nói. Nàng đến báo ân, đúng là không muốn có cái gì ngày càng rắc rối, nhưng bây giờ người ta đã đến mặt nạt đến, tự nhiên là sẽ không lại nuốt giận vào bụng lúc nên xuất thủ liền muốn ra tay. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là chịu qua, chính mình sư phụ sát ý tôi luyện. Tuy rằng không có lĩnh ngộ đạo ý sát phạt, thế nhưng phần kia quyết đoán mãnh liệt, vẫn là rất được sư phụ ảnh hưởng. Đúng, đến ngoài thành một quyết sinh tử. Tiểu Thanh cũng là lớn tiếng quát lên. Nàng tuy rằng tu vi là thấp nhất, thế nhưng không có chút nào sợ chết. Như vậy không thể tốt hơn, lão nạp ở thành Bắc Lâm bên trong chờ ngươi môn. Hải Phà nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý. Dù sao nơi này là nhân tộc ở lại dày đặc khu vực, nếu như ở đây động thủ lời nói, một khi chiến đấu đánh thắng được với kịch liệt, vạn nhất thương tổn được vô tội, đó cũng không là hắn muốn nhìn đến. Hắn như vậy tận hết sức lực hủy bỏ đi yêu tộc là vì cái gì? Có thể không chính là vì tuyệt vời đến nhân tộc tán thành mà.
Có thể hiện tại nếu như bởi vì trừ yêu, tiến tới liên lụy đến nhân tộc, cái kia chẳng phải là vi phạm hắn ý định ban đầu. Pháp Hải sau khi nói xong lời này, lập tức đem Tử Kim Bát Vu cất đi, xoay người rời đi hiệu thuốc sau, bay thẳng đến thành phương bắc hướng về nhanh chóng chạy đi. Tiểu Thanh, này hòa thượng bình bát uy lực không phải chuyện nhỏ, ngươi chớ cùng đến, liền ở trong thành chờ ta, nếu như ta không thể trở về đến, ngươi lập tức đi đến đảo sơn cầu ta sư phụ vì ta làm chủ. Bạch Tố Trinh ở Hải Phả sau khi rời đi, cũng không có lập tức đi theo, mà là đối với Tiểu Thanh phi thường trịnh trọng nói. Mới vừa một sát na kia, Bạch Tố Trinh cũng đã cảm nhận được, cái kia Tử Kim Bát Vu uy lực cũng không phải nàng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, cũng vì có thể làm cho chính mình nhân sư biết mình tao ngộ chuyện gì, vậy mới đúng Tiểu Thanh như vậy dặn dò. Tỷ tỷ, không, ta muốn theo ngươi, tuy rằng ta cùng ngươi không quen không biết, nhưng từ khi tùy tùng ngươi sau, ngươi vẫn đợi ta như em gái ruột bình thường, ta làm sao có thể nhường ngươi một thân một mình mạo hiểm đây. Tiểu Thanh lắc đầu một cái dù muốn hay không từ chối. Tiểu Thanh, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời gian, hòa thượng kia bình bát uy lực quá lớn, tỷ tỷ ta thực sự là hào không nắm chắc, ngươi như đi theo, một khi ngươi ta đều chết ở hòa thượng bàn tay, cái kia lại có ai đến vì chúng ta báo thù đây. Bạch Tố Trinh thấy nàng nói như vậy, là vội vàng khuyên nói. Chương 248. Há có thể nhìn đồ đệ bị bắt nạt. Chương 248. Há có thể nhìn đồ đệ bị bắt nạt. Nhưng là, Tiểu Thanh nghe lời này, tuy rằng có thể rõ ràng Bạch Tố Trinh ý tứ, nhưng vẫn là không muốn, liền nhìn như vậy nàng một thân một mình đi ứng đối cái này lao hòa thượng, há mồm muốn nói cái gì, nhưng bị ngăn cản. Tiểu Thanh, không thể tùy hứng, nhất định phải nghe tỉ tỉ, nếu không thì chẳng phải là liền một cái báo thù cho ta người đều không có sao? Bạch Tố Trinh giơ tay ngăn cản Tiểu Thanh nói tiếp, đồng thời là phi thường nghiêm túc nói. Chuyện này, nghe lời này, Tiểu Thanh lập tức nói không ra lời. Cũng đang lúc này, một viên châm cài đột nhiên từ hiệu thuốc bên ngoài bay vào, bay đến Bạch Tố Trinh phía trước, lẳng lặng lâm không đứng ở đó. 3. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn như vậy dáng vẻ châm cài, mặc kệ là Bạch Tố Trinh, vẫn là Tiểu Thanh đều sửng sốt đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cái này châm cài. Là hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao đang yên đang lành sẽ như vậy? Tỷ tỷ, đây là chuyện ra sao? Theo Tiểu Thanh chỉ này châm cài, rất là không rõ hỏi. Bạch Tố Trinh này gặp cũng là nằm ở mộng ngạc trong trạng thái, nghe Tiểu Thanh hỏi như vậy, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là cẩn thận nhìn này châm cài. Sau đó cũng cảm giác được này châm cài trên có cỗ hơi thở phi thường quen thuộc, một luồng hầu như là không thể nhận biết điều hữu tâm ý nhất thời hai mắt sáng lên, quay về châm cài hỏi: "Sư phụ, là ngài sao?" Xoạt xoạt, đứng trên không trung châm cài lập tức liền với điểm hai lần. Đa tạ sư phụ, nhìn thấy châm cài như vậy động tác, Bạch Tố Trinh lập tức rõ ràng, đây là chính mình sư phụ tứ cho chính mình pháp bảo, vội vàng cảm tạ một câu, sau đó đưa tay đem này châm cài cầm tới. Nắm trong tay trước mắt, nhất thời liền cảm nhận được, này châm cài bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng đương nhiên. Đây là đối với Bạch Tố Trinh tới nói là như vậy, đối với này châm cài chủ nhân tinh vệ tới nói, điểm ấy uy năng căn bản không tính là gì. Tỷ tỷ, này châm cài là sư phụ ngươi. Này gặp Tiểu Thanh xem có chút rõ ràng, nhưng vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi. Nàng cùng Bạch Tố Trinh mấy ngày nay ở chung bên trong, ít nhiều gì nghe qua tỷ tỷ sư môn sự, biết sư phụ nàng ở cách nơi này rất xa đảo sơn bên trong. Mà hiện tại nhưng tại đây cực kỳ ngàn cân treo sợi tóc, này sư môn châm cài đột nhiên xuất hiện, như thế nào không cho nàng kinh ngạc cùng lập tức khó có thể tin tưởng. Ừ, nói vậy là sư phụ tính tới, ngươi tỷ muội ta hôm nay có khó. Vì lẽ đó cô ý đem này châm cài ban xuống đến, Tiểu Thanh, đi, hiện tại có này châm cài, ta có hoàn toàn chắc chắn đối phó lao hòa thượng kia. Bạch Tố Trinh đầy mắt kích động gật gù, sau đó gọi Tiểu Thanh một tiếng, phi thường tự tin nói. Ừ, Tiểu Thanh nghe lời này, là dùng sức gật gù. Lập tức hai tỷ muội lập tức rời đi tiệm thuốc này, hướng về thành phương bắc hướng về nhanh chóng chạy đi. Thực, mặc kệ là Bạch Tố Trinh vẫn là Tiểu Thanh, cũng không biết, này châm cài chi sở dĩ như vậy đúng lúc xuất hiện. Cũng không phải tinh vệ tính tới Bạch Tố Trinh gặp nạn, mà là bởi vì, một mực yên lặng tùy tùng mà đến tinh vệ đã sớm phát hiện Pháp Hải đối với hiệu thuốc bên này nhìn thèm thuồng con cong. Mới vừa ở trong hiệu thuốc động thủ quá trình cũng đều là rơi vào tinh vệ trong mắt. Nhìn thấy người khác bắt nạt đồ đệ mình không có lợi hại pháp bảo, nàng này làm sư phụ tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Nếu như Bạch Tố Trinh là đã lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc, tinh vệ sợ là trực tiếp đem uy lực xếp hàng thứ hai thí thần thương trực tiếp ném tới. Đáng tiếc Bạch Tố Trinh không có lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc, không cách nào khống chế thí thần thương. Vì lẽ đó tinh vệ mới đưa năm đó du lịch lúc thu được tiên thiên linh bảo châm cài tứ lại đây. Cái này châm cài chính là năm đó cùng Huyền Đô đại pháp sư lên xung đột lúc thu được. Tuy rằng còn kém rất rất xa thí thần thương, thế nhưng đối phó Tử Kim Bát Vu là hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên. Loại này vô thanh vô tức đưa pháp bảo phương thức, tự nhiên cũng chỉ có tinh vệ loại này tính tình mới có thể làm được. Ở Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh rời đi hiệu thuốc sau, tinh vệ từ một cái hẻm nhỏ bên trong bật ra, yên lặng theo ở phía sau quá khứ. Nàng đi tới nơi này, ngoại trừ quan tâm đồ đệ mình báo ân một chuyện ở ngoài, cũng là đối với bốn phía tồn tại người tu hành tiến hành quan sát. Sớm đã biết, Pháp Hải sư phụ là một vị thực lực phi thường tuyệt vời người. Vì lẽ đó này biết, theo tới là phi thường tất yếu, chủ yếu là phòng ngừa. Chính mình bảo bối đồ đệ đem này Pháp Hải đánh bại sau, thực lực đó rất tốt phương Tây người, sẽ ra tay đối phó đồ đệ mình. Không biết, chính mình nhân sư một đường trong bóng tối che chở chính mình Bạch Tố Trinh, mang theo Tiểu Thanh rất nhanh sẽ đi đến thành Bắc ở ngoài một mảnh rừng trúc đã chờ đợi đã lâu Pháp Hải, đã gặp các nàng hai rất xa lại đây, đúng là thỏa mãn gật gù. Coi như các ngươi hai yêu còn luôn nhi lưu tín, đợi lát nữa cho các ngươi một cái thoải mái, chờ các nàng nhanh đến bên này lúc, Pháp Hải đem thiền trượng dùng sức hướng về mặt đất đâm, rất là kiêu ngạo nói. Hừ, lão ngốc lư, thiếu ăn nói ngu cuồng, ai thu thập ai còn chưa chắc chắn đây, Tiểu Thanh lập tức rất không khách khí đối quá khứ. Nếu như trước nàng còn đối với Pháp Hải có chút kiên kỵ lời nói như vậy, hiện tại Bạch Tố Trinh có châm cài sau thị phi nhưng không hề có một chút kiên kỵ, trái lại là tràn đầy tự tin. Lão hòa thượng, ta vẫn là câu nói kia, tỷ muội chúng ta hai người đi tới nhân tộc, chỉ là vì làm nghề y cứu người, tuyệt không hại người tâm ý, ngươi như tạo thuận lợi là tốt nhất, nếu như không tạo thuận lợi, như vậy ngày hôm nay không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Bạch Tố Trinh không có tiểu thanh như vậy kích động, căn cứ có thể thiếu một chuyện, tận lực thiếu một chuyện ý nghĩ, đối với Pháp Hải phi thường trịnh trọng nói. Hừ. Đã quyết định chủ ý Pháp Hải, trực tiếp đem Bạch Tố Trinh lời nói cho không nhìn đối với tiểu thanh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện nhiều, tay phải thoáng giơ lên thiền trượng, quay về tay trái nâng bình bắt dùng một cái. Cong. Lập tức truyền ra phi thường âm thanh lanh lảnh, đồng thời cũng khuấy động mở từng đường thanh văn, hướng về Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh trực dâng lên đi. Tiếng này văn nhưng là ẩn chứa Tây Phương giáo nghĩa pháp lực, là đối phó yêu tộc một môn lợi khí. A. Đầu đau quá. Tiểu thanh tu vi còn thấp, căn bản là chịu không được tiếng này văn công kích, nhất thời hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, phi thường thống khổ bắt đầu kêu gào. Tiểu thanh. Bạch Tố Trinh ở thanh văn truyền đến lúc, lập tức vận chuyển pháp lực, trực tiếp liền bảo vệ chính mình nguyên thần, không bị chấn động. Theo nghe được tiểu thanh như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đi đến nàng phía trước, đem thanh văn cho cản lại. Đã như thế, tiểu thanh chịu đến công kích, nhất thời yếu bất rất nhiều. Cong, cong, cong. Pháp Hải thấy Bạch Tố Trinh như vậy ung dung chịu đựng chính mình thanh văn công kích, trên mặt né qua một đạo vẻ kinh ngạc, theo lập tức dùng thiền trượng liên tục đối với bình bát mánh gõ mấy lần. Chuyển ra từng đường càng lợi hại hơn thanh văn đồng thời cũng rót vào pháp lực đến bình bát bên trong, một đạo ẩn chứa tiếng phản huyền hoàng ánh sáng dâng trào mà ra. Pháp Hải không nói hai lời, bàn tay trái một phen, lập tức đem huyền hoàng ánh sáng quay về Bạch Tố Trinh chiếu quá khứ. Hừ. Bạch Tố Trinh nhưng là bất cứ lúc nào quan tâm Pháp Hải, nhìn thấy hắn dùng này pháp khí công đến, hừ lạnh một tiếng, lập tức đem chính mình nhân sư mới vừa ban xuống châm cài cho tế đi ra. Chương 249. Bạch Tố Trinh lực chiến Pháp Hải. Chương 249. Bạch Tố Trinh lực chiến Pháp Hải. Soạt. Này châm cài một lấy ra đến, nhất thời thả ra vô số kim quang, phản phất lại như là một viên loại nhỏ thái dương giống như, che ở Bạch Tố Trinh, tiểu thanh phía trước. Lóng lánh mà ra kim quang, trực tiếp đem chiếu tới được huyền hoàng ánh sáng, toàn bộ đều cho tách ra đi. Trực tiếp để Pháp Hải tử kim bắt vu mất đi bất kỳ tác dụng gì. Được. Bị chặn ở phía sau tiểu thanh, nhìn thấy tình huống này, lông mày trong nháy mắt dựng lên, rất là kích động khen hay. Hô. Bạch Tố Trinh cũng là ở trong lòng đầu ám thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước nàng ở bắt được châm cài thời điểm, là có thể cảm ứng được này châm cài uy lực, là có thể đối phó Pháp Hải tử kim bắt vu uy lực. Nhưng đang không có nhìn thấy thực tế hiệu quả trước, trong đầu bao nhiêu là còn có chút không chắc chắn. Bây giờ nhìn đến kết quả này, cuối cùng cũng coi như là có thể thở ra một hơi. A, chuyện này, làm sao có khả năng? Thấy cảnh này Pháp Hải, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không thể tin tưởng bật thốt lên kinh ngạc thốt lên một câu. Hắn đối với mình này tử kim bắt vụ nhưng là có 10 phần tự tin, vốn tưởng rằng này huyền hoàng ánh sáng chiếu quá khứ, mặc kệ là Bạch Tố Trinh vẫn là Tiểu Thanh, đều sẽ trực tiếp bị thu vào. Sau đó muốn xử trí như thế nào này hai cái xà yêu, vậy coi như đều là hắn định đoạt. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả nhưng là bị một viên châm cài, liền như vậy ung dung cho phá giải rơi mất. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình, đồng thời cũng là vô cùng không muốn đi tin tưởng. Đi. Theo sát Bạch Tố Trinh tay phải nhanh chóng đánh ra một cái pháp quyết, đối với châm cài chỉ tay cũng khẽ quát một tiếng. Soạt. Nguyên bản là cùng huyền hoàng ánh sáng thế lực ngang nhau châm cài, có này pháp lực gia nhập sau, nhất thời lần thứ hai ánh sáng mãnh liệt đồng thời hóa thành một vệt sáng, hướng về vàng bình bát phi xuống tới. Cái kia trùng tung tới được huyền hoàng ánh sáng, đối với nó là một điểm ngăn cản đều không có. Thật giống như là con cá trong nước giống như, vẽ ra một đạo cực kỳ duyên dáng lưu tuyến, thông suốt xung kích quá khứ. Không được. Thấy cảnh này Pháp Hải, nhất thời trong lòng giật mình, thầm hô một tiếng không được, vội vàng cũng thôi thúc pháp lực, hướng về tử kim bát vu tuần tới. Nhưng cũng chậm một bước. Cong. Chỉ thấy lưu quang lén qua, châm cài liền tầng tầng đánh vào tử kim bát vu trên, cũng truyền đến một đạo rất vang âm thanh. Ong ong ong. Này va chạm sức mạnh vô cùng lớn, Pháp Hải lập tức không có ngăn cản, tử kim bát vu trực tiếp liền bị va tuột tay bay đi, hướng về bên cạnh dãy đặc rừng trúc bay qua. Không được. Pháp Hải lại là trong lòng giật mình, vội vàng trung thân nhảy một cái, hướng về bay đi bình bát đuổi tới. Hắn nhưng là rất rõ ràng, này tử kim bát bình bát là hắn trừ yêu to lớn nhất pháp khí, cũng không thể liền này bay xa. Càng là, này gặp còn có cực kỳ lợi hại yêu tộc ở đây, càng không thể không có tử kim bát vu hỗ trợ. Đừng hỏng. Hầu như là hắn có động tác trong nháy mắt, Bạch Tố Trinh lợi hại khẽ quát một tiếng, đồng thời trong tay pháp quyết vùng một cái. Châm cài lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, hướng về Hải Phạ Phi xuống tới. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn ngăn cản hắn đi lấy về tử kim bát vu, cùng với đánh bại hắn. Lão ngốc lư, xem kiếm. Thấy cảnh này Tiểu Thanh cũng không cần Bạch Tố Trinh dặn dò, lập tức cầm trong tay trường kiếm hướng về Pháp Hải vào tới. Cong. Pháp Hải thấy châm cài hướng chính mình phi xuống lại, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, đi vào thân hình đột nhiên một trận, tay phải nhanh chóng đem tiền trượng hướng về trước mặt giơ lên, cũng thôi thúc pháp lực rót vào đi vào. Hầu như chính là ở hắn giơ lên tiền trượng trước mắt, châm cài liền tầng tầng đụng phải trên, truyền đến một đạo phi thường âm thanh lanh lảnh, đồng thời cũng khuấy động mở một đạo sóng xung kích. Trà sát sượn. Pháp Hải trực tiếp bị lực đạo này va thân hình bất ổn, sau này liền lùi lại vài bước mới đưa thân thể ổn hạ xuống. Điều này cũng may hắn tiền trượng nâng đúng lúc, đồng thời này tiền trượng cũng là một cái rất pháp khí không tồi, bằng không liền châm cài đòn đánh này, hắn sợ là trực tiếp đi đời nhà ma. Soạn. Cũng chính là ở hắn đem thân thể ổn định trước mắt, phi sông tới Tiểu Thanh, lập tức nâng kiếm thúc ngựa chạy tới, một thanh trường kiếm, vô thanh vô tức từ mặt bên quay về Pháp Hải đâm mạnh quá khứ. Cong. Này Pháp Hải dù sao cũng là có nhất định tu vi, lập tức cảm ứng được nguy cơ đến, một cái nhanh chóng như người, cũng đem thiền trượng quay lại. Phi thường đúng lúc chặn lại rồi mánh đâm tới trường kiếm. Hừ. Tiểu Thanh thấy mình đánh lén không thể thực hiện được, tức giận hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhất thời hóa thành một mảnh tàn ảnh, quay về Pháp Hải điên cuồng đâm mạnh quá khứ.
Cong, cong, cong. Đối mặt Tiểu Thanh tấn công, Pháp Hải là phi thường bình tĩnh, múa thiền trượng đầu tiên là ngăn trở tối gấp hai kiếm, theo đem pháp lực rót vào đến thiền trượng trên, quay về đâm tới trường kiếm chấn động mạnh. Trà sát sượn. Tiểu Thanh lập tức cả người lẫn kiếm bị chấn động sau này liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng càng là trực tiếp tràn ra máu tươi đến. Nàng dù sao ở tu vi trên cùng Pháp Hải cách biệt quá nhiều, tự nhiên cũng là không cách nào chính diện mạnh mẽ chống đỡ như pháp lực này xung kích. Có điều, cũng chính bởi vì nàng này cực kỳ ngắn ngủi dây dưa, không chỉ có ngăn cản Pháp Hải đi lấy Tử Kim Bát Vu, cũng cho Bạch Tố Trinh trùng thời cơ. Bạch Tố Trinh là ở châm cài đem Pháp Hải đẩy lui sau, nhìn thấy Tiểu Thanh phóng đi lúc, lập tức liền lấy ra trường kiếm màu trắng vọt tới. Nàng rất rõ ràng muội muội mình Tiểu Thanh tuyệt đối không phải Pháp Hải đối thủ, vì lẽ đó nhất định phải ngay đầu tiên có thể đi qua. Soạn. Cũng là ở Tiểu Thanh bị bức lui trước mắt, Bạch Tố Trinh cầm kiếm thúc ngựa chạy tới, trường kiếm trong tay cũng là hóa thành một mảnh tàn ảnh, đem Pháp Hải bao phủ ở bên trong. Nghiệp trướng. Đối mặt Bạch Tố Trinh mãnh đâm tới kiếm ảnh, Pháp Hải là chút nào không dám khinh thường, quát lên một tiếng lớn, rót vào pháp lực, đem thiền trượng vũ gió thổi không loạn. Chỉ thấy liên miên kiếm ảnh không ngừng cùng liên miên thiền trượng lẫn nhau tụ hợp va chạm, cũng truyền đến liên miên không dứt tiếng va chạm. Ken ken ken. Trong lúc nhất thời, hai bên là đánh lực lượng ngang nhau, thắng bại khó phân. Tiểu Thanh đứng vững lại sau, nhìn thấy như tình huống như vậy, biết mình không thể tùy tiện gia nhập. Con ngươi chuyển động sau, tới lặng lẽ đến rừng trúc bên này, đưa tay muốn đi đem Tử Kim Bát Vu đem ra, sau đó cho Pháp Hải đến cái mê đầu con ông. A. Chỉ là, hầu như ở nàng tay muốn đụng tới kim tử bình bắt trước mắt, nhất thời lóng lánh ra một đạo huyền hoàng ánh sáng, trực tiếp chấn động nàng phát sinh bị đau tiếng gào, cũng bị này huyền hoàng ánh sáng chấn động sau này liền lùi lại vài bước. Chết tiệt phá bình bát. Ổn định thân hình sau, Tiểu Thanh tức giận bất bình chừng một ánh mắt này Tử Kim Bát Vu, sau đó đưa mắt chuyển tới chiến đấu bên này, luân quanh con ngươi, nghĩ biện pháp đi giúp đi tỷ tỷ mình, đem cái này đáng ghét lao hòa thượng cho diệt trừ. Rất nhanh Tiểu Thanh đã nghĩ đến một cái tuyệt biện pháp hay. Lắc mình biến hóa, lập tức hiện ra nguyên hình, một cái rất lớn thanh xà chiếm giữ ở nơi đó, quay về chiến đấu bên trong hai người, không ngừng phun ra một đoàn lại một đoàn màu xanh khí vụ, đây là nàng xà tộc độc vật, có thể khiến trừ xà tộc ở ngoài sở hữu sinh vật phản ứng trở nên chỉ độn. Nếu như ở bình thường, Pháp Hải khẳng định là có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Thế nhưng ngày gặp hắn, hầu như là toàn thân tâm đều đặt ở cùng Bạch Tố Trinh tranh đấu trên, căn bản sẽ không có chú ý tới Tiểu Thanh như vậy mờ ám. Chương 250. Lấy lớn ép nhỏ. Chương 250. Lấy lớn ép nhỏ. Không có lưu ý đến Tiểu Thanh có động tác như thế Pháp Hải, ở màu xanh khói độc, bất chi bất giác đem hắn cùng Bạch Tố Trinh đều bao phủ lại lúc, mới phát hiện không đúng địa phương. Không chỉ có là bốn phía màu sắc trở nên có vấn đề, càng sâu đến, đầu của hắn đều cảm giác được có chút phát chìm, đồng thời vẫn là càng ngày càng chìm. Này khói độc nếu như đổi thành bình thường, đối với Pháp Hải có thể sản sinh ảnh hưởng hầu như là vi không thể kế. Thế nhưng, này gặp hắn là không có bất kỳ phòng bị, cho nên muốn không trúng chiêu cũng khó khăn. Không được. Phát hiện không đúng Pháp Hải, nhất thời giật nảy cả mình, cũng nói thầm một tiếng không được, thế nhưng muốn vận chuyển pháp lực, thay đổi chính mình loại này không khỏe, nhưng lúc này đã muộn. Phản ứng của hắn chịu ảnh hưởng. Có thể Bạch Tố Trinh đồng dạng là loài rắn, nhưng là không có chút nào được Tiểu Thanh này khói độc ảnh hưởng, đồng thời ở khói xanh lượn lờ bốn phía lúc, lập tức biết, đây là muội muội mình Tiểu Thanh từ bên giúp đỡ chính mình. Theo cũng là phát hiện Pháp Hải ra tay phản ứng có một chút chần chờ. Có này phát hiện, Bạch Tố Trinh lại há có thể để Pháp Hải tốt hơn, nhất thời bỗng nhiên rót vào pháp lực, trường kiếm trong tay như điên cuồng mưa to giống như hướng về hắn cuồng tả quá khứ. Thử thử thử. Này đột nhiên biến động, Pháp Hải nguyên bản phản ứng thì có chút chần chờ, là càng thêm không thể ứng đối, trực tiếp bị đánh không ứng phó kịp, trên người nhất thời chúng liền vài kiếm, không ngừng phát sinh bị đau tiếng kêu thảm thiết. Soạt. Theo sát một đạo chân ảnh lướt qua, chỉ nghe phịch một tiếng, này đã đầy là kiếm thương Pháp Hải, như giống như diều đứt dây, hướng về mặt sau cũng bay qua. Bèo. Hầu như là ở hắn sau này bay đi đồng thời, một vệt kim quang như sao băng giống như hướng về phi tránh khỏi, đây là Bạch Tố Trinh châm cài. Nàng biết, đơn dựa vào bản thân trường kiếm, mặc dù là có thể cho Pháp Hải tạo thành nhất định tương tổn, thế nhưng muốn đem hắn diệt trừ, vẫn là không cách nào làm được, vì lẽ đó cuối cùng một đòn, hay là muốn mượn ân sư ban xuống châm cài lực lượng. Ngươi dám? Hầu như là châm cài phi xông tới trước mắt, xa xa nhất thời truyền đến quát to một tiếng, theo sát một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy năng trực vượt trên đến. Nhưng, này uy năng vẫn là chậm một bước. Phi xông tới châm cài, ở uy năng đè xuống trước mắt, trực tiếp xuyên thấu hai phả trong lòng, mang theo một mảnh đường máu, lâm không quẹo vào khúc cua sau, hướng về Bạch Tố Trinh bên này bay trở về. A. Này lao hai phả chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền ầm ầm ngã xuống đất không nổi, theo một đạo linh hồn bay ra, hướng về luân hồi phương hướng bay qua. Nghiệp chướng đáng chết. Cái kia truyền đến âm thanh, nhất thời biến cực kỳ cuồng bạo, lại là gầm lên giận dữ truyền đến đồng thời, một cái có pháp lực hội tụ mà thành cự trưởng, từ bầu trời xa xăm trực ép mà tới. Phốc. Phốc. Theo sát chính là trước uy thế đè xuống. Bạch Tố Trinh trong nháy mắt bị ép phun ra một đám mưa máu, sắc mặt bạch cũng chỉ như thế, sau này trà sát sượt liền lùi lại vài bước, mới run run rẩy rẩy dừng lại đầy mặt ngơ ngác nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Biến thành nguyên hình Tiểu Thanh, cũng là trực tiếp bị ép phun mạnh ra một đám mưa máu, theo toàn bộ thân rắn trực tiếp bị uy thế ép bỏ trên đất núp nhích không được. Tiểu Thanh chạy. Theo sát Bạch Tố Trinh nhìn thấy xông đến như bay cự trưởng, tấm kia mặt tái nhợt, biến càng sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là cắn răng dễ, cái bóng người lóe lên, bay đến Tiểu Thanh trước mặt, điên cuồng vận chuyển pháp lực, liều mạng đi chống đối này uy đè xuống khí thế, cũng thúc giục này Tiểu Thanh thoát đi. Nàng rất rõ ràng, đối mặt thực lực như vậy nhân vật, chỉ có nàng liều mình chống đối, Tiểu Thanh mới có việc đường. Nếu không thì, các nàng đều sẽ bị diệt ở đây. Tỷ tỷ, nếu chết chúng ta cùng chết. Thừa dịp pháp lực yếu bất trước mắt, Tiểu Thanh biến trở về nhân thân, ngồi xổm dưới đất, phi thường quật cường lắc đầu nói. Vào lúc này, nàng là tuyệt đối không thể có thể bỏ qua tỷ tỷ mình, một mình bảo mạng. Tiểu Thanh, đừng thẳng đốc,
Ngươi đi mau, đi vào đảo sơn tìm ta sư phụ, liều mạng chống đối Bạch Tố Trinh, chỉ có thể là lo lắng quên bảo.
Tỷ tỷ, ta đến chặn ngươi nhanh đi cầu sư phụ ngươi. Tiểu Thanh khẽ cắn răng, vận chuyển pháp lực hướng về trước vừa đứng nói.
Phúc. Chỉ là nàng âm thanh vừa ra dưới, liền lần thứ hai bị này uy thế cho ép phun mạnh ra một đám mưa máu đến. Nàng tu vi vẫn là quá thấp một chút, Bạch Tố Trinh có thể miễn cưỡng chịu đựng, nàng là vạn vạn không đỡ nổi.
Tiểu Thanh ngươi.
Ai? Bạch Tố Trinh thấy nàng như vậy, không khỏi thương tiếc nói một tiếng, sau đó lại là thở dài một tiếng. Bởi vì nàng biết đã không có thời gian nói thêm cái gì. Cái kia mánh đè xuống cự trường, khoảng cách các nàng đã rất gần cũng đem khu vực này hoàn toàn cũng bao trùm trụ, căn bản cũng không có bất kỳ đảo mạng chỗ trống, đồng thời cũng ở trong lòng đầu yên lặng nói một câu.
Sư phụ, đệ tử bất hiếu, sau này không thể hầu hạ ngài.
Hừ, lấy lớn ép nhỏ, rất tốt. Cũng đang lúc này, một đạo phi thường lạnh âm thanh, đồng nhiên vang lên, theo sát một vệt bóng đen đột nhiên từ phía sau thiểm bay đến, vững vàng đứng ở Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh phía trước một điểm trên bầu trời.
Sư phụ,
ngài. Nghe được này thanh âm quen thuộc, cùng với đột nhiên xuất hiện quen thuộc âm thanh, Bạch Tố Trinh hai mắt nhất thời sáng lên, phi thường kích động kêu, đồng thời cũng yên tâm lại, nàng biết, chính mình sư phụ nếu xuất hiện, như vậy chính mình cùng muội muội Tiểu Thanh mệnh là bảo vệ.
Sư phụ ba.
Tiểu Thanh nghe được thanh âm này đầu tiên là sửng sở, theo nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, lại là sửng sở, ung dung nói thầm một câu sau, nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nàng muốn nhìn một chút, tỷ tỷ thường thường nhắc lên, vô cùng tôn kính sư phụ là cái gì dạng. Chỉ là vào lúc này tinh vệ, là quay lưng các nàng, căn bản liền không thấy rõ, nàng trường ra sao.
Mặt khác, cũng chính là ở Tiểu Thanh ngẩng đầu hướng về nhìn lên lúc đi, cái kia bàn tay khổng lồ đã ép đến phía trước bầu trời. Nhưng này trước cho nàng không chịu áp lực cự trường, giờ khác này như là chịu đến cái gì trở ngại bình thường, căn bản là không có cách tiếp tục hướng nàng bên này đè xuống, đứng ở tinh vệ phía trước một ít bầu trời, không nhúc nhích. Mà nàng cũng không nhìn thấy tinh vệ có ra sao động tác, kết quả là có tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, cả người đều xem sững sờ. Theo sát Tiểu Thanh càng kinh ngạc phát hiện, vị tỷ tỷ này sư phụ vẫn như cũng là không có bất luận động tác gì, mà cái kia dừng lại cự trường lại như là bị vô hình nào đó sức mạnh xung kích như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, cuối cùng hóa vì là hư vô biến mất ở bên trong vùng trời này.
Chuyện này cũng quá lợi hại đi. Nhìn thấy kết quả này, Tiểu Thanh ngoại trừ khiếp sợ chính là chấn động. Nay vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như tình huống như vậy, đang không có bất kỳ ra tay dấu hiệu tình huống, lại đem thủ đoạn của đối thủ trực tiếp hóa giải đi. Tiểu Thanh là không biết tinh vệ thủ đoạn, cho nên mới phải như vậy khiếp sợ kinh ngạc. Bạch Tố Trinh là biết mình sư phụ thủ đoạn, vì lẽ đó thấy cảnh này là không quá mức kinh ngạc, nhưng cũng là đầy mắt kích động. Có điều nàng cũng biết, hiện tại không phải đi quấy rầy sư phụ thời điểm, đưa mắt hướng về trước phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, muốn biết mới vừa người xuất thủ đến cùng là ai, cùng pháp hải lại có quan hệ gì.
Chương 251 là thời điểm.
Chương 251 là thời điểm.
Ngươi là người nào?
Ở Bạch Tố Trinh hướng về bên kia nhìn lại, đồng thời trước cái thanh âm kia cũng truyền tới âm thanh hạ xuống lúc, một vị ăn mặc áo cà sa hòa thượng từ đằng xa bay thẳng mà đến, sắc mặt nghiêm nghị nhìn tinh vệ. Hắn không phải người khác, chính là thay thế Đa Bảo đạo nhân vị trí hòa thượng kia. Mới vừa cái kia một đòn, mặc dù nói không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng liền như vậy bị tinh vệ cho phá tan, hòa thượng này coi như có ngốc, cũng biết cái này đột nhiên nô ra nữ tử, thực lực không phải chuyện nhỏ.
Ngươi không cần biết ta là ai. Tinh vệ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, âm thanh hạ xuống trước mắt, bóng người lóe lên, bay thẳng đến hòa thượng này vào tới, đồng thời tay phải vạch một cái, một thanh toàn thân đen kịt trường thương bỗng dưng mà hiện ra,
một luồng sát ý ngập trời, nhất thời từ trường thương bên trong tràn ngập ra, chính là đệ nhị sát phạt lợi khí thí thần thương.
T, thật mạnh sát khí.
Thương này vừa ra, hòa thượng này xa xa cũng cảm giác được cái kia làm người không rét mà run sắc ý, nhất thời kinh sợ đến mức trực hấp hơi lạnh, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng gấp vận bịu bước ra lui về phía sau đi. Đối mặt như vậy sát ý pháp khí, cái này còn chỉ có đại la kim tiên đỉnh cao tu vi hòa thượng là thật sự bị sợ rồi.
Bạch Tố Trinh là từng trải qua trôi này thí thần thương lợi hại, đồng thời cũng chịu qua thí thần thương sát ý của dựa,
giờ khác này sát ý tràn ngập mà đến, nàng cũng vẫn có thể thong dong đứng thẳng ở nơi đó.
Tiểu Thanh là lần thứ nhất cảm thụ bén nhọn như vậy sát ý, cứ việc này sát ý chỉ là tràn ngập ra, cũng không phải trùng nàng đi, nhưng cũng vẫn bị này sát ý cho chấn động trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nếu không là nàng biết súng này là tỷ tỷ mình sư phụ, sợ là từ lâu chịu không được mở miệng xin tha.
Bạch Tinh vệ thấy hắn như vậy, cũng không phí lời, trực tiếp đem thí thần thương quay về hắn quan tới, đồng thời đối với hắn thả ra cực kỳ mạnh mẽ sát ý, giống như thủy triều tuôn tới sát ý, trong nháy mắt liền đuổi theo hòa thượng này, cũng đem bao phủ lại.
A,
hòa thượng này bị giết ý bao phủ lại trong nháy mắt, lập tức hét thảm một tiếng, theo liền rơi vào vô tận sát ý bên trong. Cái kia lui về phía sau đi thân hình, nhất thời như một vị pho tượng giống như, lập trên không trung không núc đích.
Phúc.
Theo sát một vệt bóng đen xẹt qua phía chân trời, trực tiếp xuyên thấu trong lòng hắn vị trí. Hòa thượng này liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp liền đi đời nhà ma. Một đạo linh hồn bay ra, hướng về luân hồi phương hướng bay đi. Cũng ngay trong nháy mắt này.
Phúc.
Phúc.
Cách xa ở phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, nhất thời xúc động, cũng bấm chỉ tính toán, tính tới hòa thượng này đã bị tinh vệ diệt trừ.
Này phương Tây song thánh, nhất thời không chịu đựng được, đồng thời phun ra một đám mưa máu. Trên mặt tất cả đều là đau lòng cùng oán hận vẻ.
Tổ Vu Trần Lạc, ta chuẩn đề cùng ngươi không đội trời chung.
Tức điên chuẩn đề, lau lau khóe miệng vết máu sau, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Phương Đông tức giận quát.
Nay gặp hắn là không có chút nào quan tâm, đây chính là một câu lời thề, một khi lối ra, mở miệng, liền sẽ bị thượng thương ghi nhớ.
Sư đệ ngươi.
Ai?
Tiếp dẫn nghe hắn đột nhiên nói như vậy, nhất thời kinh hãi đến biến sắc kêu hắn một câu, cũng muốn ngăn cản hắn nói tiếp. nhưng cũng chậm một bước, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một câu. Sư huynh, này Trần Lạc thực sự là khinh người quá đáng. Chuẩn Đề tự nhiên là biết tiếp dẫn ý tứ, nhưng không có một điểm hối hận, hồng hai mắt tức giận bất bình nói, là khinh người quá đáng. Đối với này tiếp dẫn đầu tiên là trầm mặc một hồi, theo dùng sức gật gù biểu thị đồng ý nói, bọn họ đều rất rõ ràng, vị kia thay thế Đa Bảo đạo nhân hòa thượng bị tinh vệ diện trừ ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, hai người bọn họ nhiều năm ở nhân tộc Đông Phương thế giới bố cục, trên căn bản là dã tràng xe cát. Cũng càng mang ý nghĩa, phương Tây thịnh vượng nguyện vọng càng thêm khó có thể thực hiện. Mặc dù nói bọn họ hoàn toàn có thể lại đi bồi dưỡng một cái tương tự nhân tài đi ra, nhưng này là phi thường cần thời gian. Huống hồ coi như có thể bồi dưỡng được đến, bọn họ cũng lo lắng, nhân tài như vậy có thể hay không bộ hòa thượng này góp chân. Vì lẽ đó Chuẩn Đề mới gặp như vậy buồn bực. Ồ, sư minh, rất kỳ quái, vì sao ta lời thề không có được thiên đạo tán thành? Trầm mặc qua đi Chuẩn Đề, đột nhiên phát hiện mình lời ra khỏi miệng sau, nhưng chậm chạp không có hạ xuống lời thề, không khỏi kỳ quái hỏi. Chuyện này, thật là có chút kỳ quái, theo đạo lý, ngôn ngữ của ngươi là nhất định sẽ hạ xuống lời thề, tiếp dẫn bị Chuẩn Đề nói như vậy, cũng là phát hiện này bên trong không đúng địa phương, rất là không do nói. Hai người bọn họ lại làm sao biết, theo hòa thượng bị diệt trừ, thiên đạo trật tự gặp phá hoại cực lớn, đã là liền lời thề đều không hạ xuống được. Cùng lúc đó, cách xa ở 33 tầng trời ở ngoài Thiên Vô Tận trong Hỗn Độn Tử Tiêu Cung bên trong, ngồi xếp bằng ở chỗ kia vội vàng bù đắp thiên đạo hồng quân, đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản giếng cổ không dao động trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Phúc. Theo sát hắn đột nhiên hé miệng phun ra một đám mưa máu đến, tấm kia nét mặt giàn mua nhất thời bạch cùng tờ giấy trắng như thế, giơ tay lau lau khóe miệng vết máu, ngơ ngác trong ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị, tự lẩm bẩm: "Dị số, ngươi như vậy làm việc, nói vậy là muốn lấy lực chứng đạo, đây tuyệt đối không thể nhường ngươi thực hiện." Sau khi nói xong lời này, hồng quân lại lần nữa nhắm mắt lại. Này gặp cũng không phải đi bù tu thiên đạo phát tắc, mà là đả tọa điều dưỡng thương thế của chính mình. Bây giờ thiên đạo trật tự đụng phải phá hoại cực lớn, chỉ bằng hắn là đã không cách nào đi chữa trị cùng bù đắp, chỉ có thể là dựa vào thời gian đi chậm rãi đính chính lại đây. Mà hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ngăn cản dị số lấy lực chứng đạo, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thiên đạo có tự nhiên chữa trị thời gian. Nếu không thì thiên đạo trật tự gặp vỡ càng lợi hại hơn đã như thế, thiên đạo không tồn, hắn hồng quân cũng là không còn tồn tại nữa. Ký chủ, mới vừa tinh vệ đem hòa thượng này diệt trừ, thiên đạo trật tự đã vỡ gần đủ rồi, là thời điểm đi lấy lực chứng đạo. Hầu như là ở hòa thượng bị tinh vệ diệt trừ trước mắt, hệ thống âm thanh lập tức ngay ở Trần Lạc bên tai vang lên. Thật sự, này có thể quá tốt rồi, lão tử vì chờ lúc này khắc, nhưng là chờ cực kỳ lâu. Nghe nói như thế Trần Lạc, nhất thời hai mắt sáng lên, có chút kích động nói: "Lấy lực chứng đạo, triệt để thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, này có thể nói là Trần Lạc đi đến thế giới hồng hoang sau, cho tới nay nguyện vọng. Hiện tại rốt cục đợi được thời khắc như vậy đến, kích động trong lòng cũng là có thể tưởng tượng được." "Ừ, nhanh đi tìm một chỗ chứng đạo." Hệ thống cũng là có chút kích động nói. "Được, ta vậy thì đi." Trần Lạc rất là kích động ứng một câu, sau đó lập tức hướng về vô tận hỗn độn bay qua. Có điều ở bay lên thời điểm, Trần Lạc không quên cho tinh vệ truyền âm quá khứ, làm cho nàng lập tức đi đến Đào Sơn, sau đó thông báo Viên Hồng, Dương Thiền, Khổng Tuyên, lấy nhanh nhất thời gian đi đến Hải Ngoại đạo trường. Mặt khác cũng để bọn họ đi một chuyến Hoa Quả Sơn, đem bọn họ tiểu sư đệ Tôn Ngộ Không mang tới. Chương 252, Khai Thiên. Chương 252, Khai Thiên. Trần Lạc sở dĩ như vậy dặn dò, mục đích chủ yếu chính là vì phòng ngừa chính mình ở tiến hành cái khác mở ra tân thiên địa lúc ở lại thế giới hồng hoang bên trong các đồ đệ sẽ phải gánh chịu đến còn lại thánh nhân chèn ép, càng là phương Tây song thánh. Hiện tại thiên đạo trật tự vỡ rất lợi hại, thiên cơ là hỗn loạn tương mừng. Bọn họ nếu như ở Đào Sơn, át phải sẽ rất dễ dàng bị tìm tới, thế nhưng đến Hải Ngoại đạo trường, vậy thì không giống nhau. Năm đó Trần Lạc lựa chọn nơi đó giữa đường tràng thời điểm, nhưng là vẫn luôn che đậy thiên cơ. Còn lại thánh nhân căn bản liền không biết cái này đạo trường ở nơi nào. Mà hiện tại thiên cơ hỗn loạn, những này thánh nhân muốn tính tới Viên Hồng, tinh vệ bọn họ là không thể. Vì lẽ đó để bọn họ đi Hải Ngoại đạo trường tránh một chút là phi thường cần phải, cũng là an toàn nhất. Là sư phụ. Tinh vệ nghe được Trần Lạc truyền âm, lập tức mở miệng đáp ứng nói. Tuy rằng nàng không biết chính mình sư phụ vì sao phải chính mình sư huynh muội mấy người làm như vậy, nhưng nàng biết ân sư đã có như vậy dặn dò, nhất định là có dụng ý của hắn. Lập tức tinh vệ liền bắt chuyện Bạch Tố Trinh cùng nàng cùng rời đi. Bạch Tố Trinh thấy này là nhân cơ hội năn nỉ tinh vệ cũng đem Tiểu Thanh Thu làm môn hạ, đã như thế nàng cũng thật có một cái bạn, đối với này tinh vệ là không để ý chút nào, trực tiếp gật đầu đồng ý Tiểu Thanh làm mừng rỡ bái kiến sư phụ. Sau đó tinh vệ dùng pháp lực cuốn một cái, đưa các nàng cuốn lên, hướng về Đào Sơn bay đi đến bên này, đem Trần Lạc ý tứ đối với Viên Hồng, Dương Thiền, Khổng Tiên nói rồi một lần. Sư phụ đột nhiên để chúng ta về Hải Ngoại đạo trường, nói vậy định là có thâm ý, chúng ta sư huynh muội mấy người thiết đừng làm lỡ, liền có thể khởi hành đi Hải Ngoại. Viên Hồng sau khi nghe xong lập tức tỏ thái độ nói đối với lời này, mặc kệ là Dương Thiền vẫn là Khổng Tiên, đều gật đầu vẻ mặt tán thành. Lập tức mọi người đơn giản thu thập một hồi, cùng hướng về Hải Ngoại bay đi, ở trên đường trở về, tiện đường đi đến Hoa Quả Sơn, đem ở đây Xưng Vương Tôn Ngộ Không nối liền. Tôn Ngộ Không biết mình còn có mấy vị sư huynh sư tỷ, vì lẽ đó đang nhìn đến bọn họ xuất hiện, cũng cho thấy thân phận lúc là hết sức cao hứng cùng kích động. Nghe xong mấy người bọn họ ý đồ đến sau, Tôn Ngộ Không tự nhiên là biểu thị muốn cùng bọn họ cùng đi đến Hải Ngoại đạo trường. Có điều, này gặp Tôn Ngộ Không là không có đem nơi này hầu tử hầu tôn đều mang đi. Dù sao đi đến Hải Ngoại đạo trường đường xá xa xôi, cũng mà còn có không ít nguy hiểm, nếu như mang theo nhiều như vậy hầu tử hầu tôn quá khứ, sợ là liền đạo trường đều còn chưa tới, thì có hầu tử hầu tôn đánh giẫm ở tại bọn hắn một đám người mênh mông quần quật hướng về Hải Ngoại đạo trường bay đi lúc. Trần Lạc cũng đi đến vô tận hỗn độn thế giới đánh giá một vòng, bóng đêm vô tận, cùng với vô số hỗn độn khí tức mênh mông hỗn độn. Trần Lạc lập tức không biết ở nơi nào tiến hành khai thiên tích địa tốt. Hệ thống, ngươi nói ta ở nơi nào khai thiên thật? Thoáng cân nhắc một lát sau, Trần Lạc không khỏi ở trong đầu hỏi. Tốt nhất vẫn là tới gần thế giới Hồng Hoang khu vực tiến hành khai thiên lập địa, cứ như vậy, không chỉ có thể mượn bên này trụ trời đến chống đỡ tân thiên địa, đồng thời cũng có thể càng tốt hơn xung kích đến thiên đạo. Hệ thống âm thanh rất nhanh sẽ ở Trần Lạc trong đầu vang lên. Này ngược lại cũng đúng là, vậy thì chọn một cái tới gần thế giới Hồng Hoang địa phương. Nghe lời này, Trần Lạc suy nghĩ một chút phía sau đầu rất là tán thành nói, lập tức liền lựa chọn một cái tiếp giáp thế giới Hồng Hoang hỗn độn khu vực. Chọn lựa vị trí thật tốt sau, Trần Lạc lập tức sử dụng tới bản cổ chân thân, cũng đem Khai Thiên thần phủ lấy đi ra. Khai Thiên. Trong tay giơ lên cao Khai Thiên thần phủ, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thôi thúc vô thượng pháp lực, bay về phía trước hỗn độn thế giới, đột nhiên quét ngang qua. Soạt. Nhất thời một đạo vô cùng khổng lồ kinh khí từ Khai Thiên thần phủ bên trong dâng trào mà ra, hướng về vô tận hỗn độn quét ngang qua. Soạt soạt soạt. Chỉ thấy không nhìn hỗn độn chi khí dồn dập bị quét ra sức mà mở, thanh khí tăng lên trên, chọc khí chìm xuống. Lập tức liền quét ngang ra một thế giới đến. Nhìn thấy tình huống này Trần Lạc, không chần chờ chút nào, trong tay Khai Thiên thần phủ không ngừng quay về bốn phía vô tận hỗn độn quét ngang qua. Theo một đạo có một đạo vô cùng khổng lồ kinh khí dâng trào mà ra. Hắn vị trí khu vực này cũng theo liên tục bị quét ra tân thiên địa đến, đồng thời phạm vi cũng càng lúc càng lớn ầm ầm. Hỗn độn thế giới liên tục bị mở ra tân thiên địa, không chỉ có là để phạm vi lớn bên trong hỗn độn thế giới sản sinh chấn động, đồng thời cũng là để thế giới Hồng Hoang cũng không ngừng chấn động lên, đồng thời liên tục truyền đi vang vọng toàn bộ thế giới nổ vang. Trong lúc nhất thời, thế giới Hồng Hoang bên trong sinh linh đều phát hiện này đột nhiên xuất hiện dị tượng, dồn dập đưa mắt lạc ở mảnh này liên tục truyền đến nổ vang bầu trời. Nhìn thấy như vậy động tĩnh sau khi, phần lớn sinh linh đều là kinh ngạc đến ngây người. Một ít các người có tài, nhìn thấy như vậy biến cố, dồn dập bật thốt lên kinh hô. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy động tĩnh? Trời ạ, đây là người nào làm ra đến động tĩnh, cũng quá hù dọa đi. T. Nay sợ là lại có thánh nhân ở trong hỗn độn ra tay đánh nhau đi, bằng không làm sao có khả năng gặp sản sinh như vậy động tĩnh. Thủ Dương Sơn trên lão tử phát hiện như vậy động tĩnh sau, là lập tức từ trong đạo trường bay ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn truyền đến động tĩnh địa phương, há há mồm ung dung nói thầm. Là người nào ở trong hỗn độn làm ra như vậy động tĩnh? Âm thanh hạ xuống sau, lão tử không để ý đạo tổ Hồng Quân cấm túc hiến, bóng người lóe lên, lập tức hướng về động tĩnh này phương hướng bay qua. Người nào lớn mật như thế, dám ở trong hỗn độn chế tạo ra như vậy động tĩnh? Côn Lôn Sơn bên trong bay ra ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt tối sầm lại nói thầm một câu, sau đó cũng là hướng về thượng thương bay qua. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Kim Ngao đảo bên trong Thông Thiên giáo chủ, đầy mặt không rõ nhìn tình cảnh này. Sau đó cũng là hướng về bên này bay qua. Sư Minh, đây là cái gì tình huống? Phương Tây thế giới cực lạc bên trong chuẩn đề, nhìn thấy như vậy động tĩnh, đầy mặt kinh ngạc đối với tiếp dẫn hỏi. Định là phát sinh đại sự gì chúng ta đi nhìn, tiếp dẫn sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nói âm thanh hạ xuống lúc, bóng người lóe lên, lập tức hướng về bên kia bay qua. Cũng được, chuẩn đề gật đầu đáp một tiếng, cũng là bóng người lóe lên lập tức đi theo. Chuyện này, động tĩnh thật lớn, nữ hoa trong cung nữ hoa nương nương, thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn người, theo khẽ thì thầm một tiếng, bóng người lóe lên cũng là hướng về mặt trên bay qua. Muốn bắt đầu rồi sao? Trần Lạc ngươi nhất định phải thành công. Trong luân hồi bình tâm nương nương, ngẩng đầu ngẩn người nhìn luân hồi đại điện trần nhà, nhẹ giọng nói thầm. Nàng biết, có như vậy động tĩnh, khẳng định là Trần Lạc muốn lấy lực chứng đạo. Dị số, rốt cục muốn lấy lực chứng đạo hử? Ngươi vọng muốn thành công. Tử Tiêu cung bên trong đạo tổ Hồng Quân, cảm ứng được như vậy động tĩnh, lập tức suy đoán ra là ai làm ra đến, hừ lạnh một tiếng nói âm thanh hạ xuống lúc, bóng người lóe lên, đã từ Tử Tiêu cung bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hướng về Trần Lạc vị trí thiểm bay qua. Khai Thiên thần phủ. Cái này không thể nào. Rất nhanh Hồng Quân liền đi đến phụ cận, rất xa nhìn thấy Trần Lạc trong tay nắm Khai Thiên thần phủ, nhất thời kinh hai đến biến sắc bật thốt lên gọi lên. Chương 253, chúng thánh tụ hội. Chương 253, chúng thánh tụ hội đối với Trần Lạc tất cả, Hồng Quân ngoại trừ mặt ngoài đồ vật biết ở ngoài, cũng chính là đoán được hắn muốn lấy lực chứng đạo, đánh phá thiên đạo đối với hắn ràng buộc. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, đã sụp đổ Khai Thiên thần phủ, lại sẽ xuất hiện ở Trần Lạc trong tay. Trong giây lát này, hắn ngoại trừ kinh hai đến biến sắc ở ngoài, cái kia nguyên bản đối với có thể ngăn cản Trần Lạc lấy lực chứng đạo, có 10 phần tự tin, cũng theo dao động. Bởi vì Hồng Quân rất rõ ràng Khai Thiên thần phủ uy lực. Năm đó bản cổ đại thần khai thiên thời điểm, hắn nhưng là tự mình trải qua. Nếu không là hắn vận khí rất tốt, thu được tạo hóa ngọc điệp, sợ là cũng sẽ cùng còn lại thần ma như thế, chết vào Khai Thiên thần phủ bên dưới. Mặt khác, hắn hợp đạo sau khi, có thể tuyên truyền thiên đạo quy tắc sức mạnh, là có thể chống đối Khai Thiên thần phủ uy lực. Nhưng vấn đề là, hiện tại thiên đạo trật tự đổ nát, hắn đã không cách nào tuyên truyền trật tự sức mạnh. Vì lẽ đó cũng là khó có thể chống đối Khai Thiên thần phủ sức mạnh. Cái này cũng là niềm tin của hắn dao động nguyên nhân lớn nhất một trong. Trong giây lát này, Hồng Quân nghĩ đến rất nhiều, rất biết rõ, hiện tại căn bản không phải hắn động thủ đi ngăn cản Trần Lạc khai thiên cử chỉ thời khắc đồng thời, cái kia khuấy động mà đến dư âm, cũng không thể không làm hắn vận chuyển tự thân pháp lực đi chống đối, đồng thời còn phải không ngừng lui về phía sau mở. Làm hết sức để xung kích tới được dư âm, đối với mình sản sinh tiểu nhân uy hiếp. Bởi vì, hắn còn muốn ở thời khắc mấu chốt nhất, muốn ngăn cản Trần Lạc lấy lực chứng đạo. Nhưng, làm như vậy tiền đề, là hắn nhất định phải duy trì trạng thái cao nhất ở Hồng Quân đến thời điểm, Trần Lạc liền đã phát hiện. Theo thấy hắn không ý định động thủ, cũng không có để ý tới hắn, tiếp tục quan tâm chính mình không ngừng quét ngang ra từng đường cực kỳ khủng bố kinh khí đến. Mặc dù nói, những kinh khí này uy lực cực to lớn khủng bố, nhưng trên thực tế, Trần Lạc tự thân pháp lực là cũng không có tiêu hao bao nhiêu, chủ yếu đều là bởi vì Khai Thiên thần phủ quan hệ. Thiên địa mới phạm vi liên tục bị mở rộng,
đồng thời thanh khí cùng chọc khí trực tiếp khoảng cách cũng là càng ngày càng xa, trên dưới trong lúc đó khoảng cách chậm rãi hướng về thế giới hồng hoang bên trong đất trời khoảng cách tới gần, đồng thời cũng đúng thế giới hồng hoang tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng run, bầu trời cải chính một mảnh tối om om, phảng phất chính là thiên muốn sụp xuống như thế, khiến vô số thế giới hồng hoang sinh linh đều lo lắng để phòng nhìn liên tục truyền đến động tĩnh bầu trời. Một ít các người có tài này gặp cũng đều lo lắng nhìn, bọn họ rất muốn biết mặt trên hỗn độn thế giới đến cùng phát sinh cái gì, nhưng lại không dám bay đến mặt trên đi xem rõ ngọn ngành. Dù sao lấy mặt trên truyền đến động tĩnh, hoàn toàn có thể suy đoán ra người xuất thủ thực lực là khủng bố cỡ nào. Bọn họ đi đến từng giây từng phút liền sẽ hóa thành hư không. Soạt, soạt, soạt. Rất nhanh, 6 vị thánh nhân đều đến khu vực này phụ cận, nhìn thấy giáo viên của bọn họ Hồng Quân đã ở nơi đó, đều vội vàng bay tới. Nguyên vốn còn muốn trước tiên cùng lão sư lên tiếng chào hỏi, có thể đang nhìn đến là ai làm ra như vậy động tĩnh, cùng với trong tay hắn cái kia vô thượng thần khí Khai Thiên Thần Phủ lúc. Vị này 6 vị thánh nhân nhất thời đầy mặt kinh hãi bật thốt lên kinh hô. Khai Thiên Thần Phủ? Sao có thể có chuyện đó? Kinh ngạc thốt lên qua đi, này 6 vị thánh nhân đều theo bản năng giơ tay xoa xoa từng người con mắt. Dáng dấp kia, tựa hồ là có chút không tin mình con mắt nhìn thấy. Chờ một lần nữa sát xong con mắt sau, thấy Trần Lạc dùng quả thật là Khai Thiên Thần Phủ, các trừng lớn hai mắt, ngốc như gà gô giống như nhìn, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Bọn họ cũng là cùng Hồng Quân như thế, căn bản cũng không có nghĩ tới, đã sụp đổ Khai Thiên Thần Phủ, lại sẽ xuất hiện ở Trần Lạc trong tay. Này hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Vê đút có vê đút đến đông đủ. 6 vị thánh nhân lại đây, Trần Lạc cũng là ngay lập tức phát hiện thấy bọn họ không có ý xuất thủ, cũng là ở trong lòng đầu yên lặng nói thầm một câu. Theo thấy bị tự mình mở ra đi ra khu vực đã lớn vô cùng. Phách địa. Trần Lạc lại là một tiếng quát nhẹ, trong tay Khai Thiên Cự Phủ lập tức cải quét vì là phách. Từng đạo cực cao kinh khí dâng trào mà đến, quay về tách ra thanh chọc nhị khí bổ tới. Trong phút chốc, liền tăng nhanh hai khí tăng lên trên cùng chìm xuống tốc độ, lẫn nhau khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng phân càng lớn, rất nhanh sẽ đến cùng thế giới Hồng Hoang Thiên Địa tương đồng độ cao. Lão sư, nay Trần Lạc là muốn lấy lực chứng đạo, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như là phản ứng lại xanh mặt đối với đạo tổ Hồng Quân hỏi. Hắn là không có chút nào hy vọng Trần Lạc có thể thành công lấy lực chứng đạo. Dù sao, hắn tại mọi thời khắc đều còn muốn phải báo trước cửu. Trước chính mình đánh không lại Trần Lạc, nhưng ít ra vẫn có một tia hy vọng, có thể hiện tại nếu như Trần Lạc thành công lấy lực chứng đạo, như vậy hắn cửu cũng là vĩnh viễn không thể báo. Lão sư, Nguyên Thủy sư huynh nói thật là, tuyệt đối không thể để Trần Lạc có thể thành công lấy lực chứng đạo. Chuẩn Đề nghe Nguyên Thủy nói như vậy, vội vàng tỏ thái độ nói. Sư huynh cùng sư đệ nói thật là, không thể để Trần Lạc thành công, Tiếp Dẫn dùng sức gật đầu rất tán thành nói. Sáu vị thánh nhân bên trong, hận nhất Trần Lạc liền mấy hai người bọn họ cũng là tối không muốn nhìn thấy Trần Lạc chứng đạo thành công. Bọn họ cùng Trần Lạc trong lúc đó thù hận đã quá sâu, nếu như hắn thành công lấy lực chứng đạo, vậy còn làm sao báo cửu? Đoạn không thể để cho tổ vu Trần Lạc thành công lấy lực chứng đạo, lão tử trầm mặt gật đầu nói. Hắn cũng là phi thường không muốn nhìn thấy Trần Khánh thành công lấy lực chứng đạo. Thông Thiên không nói gì, chỉ là gật gù biểu thị tán thành. Hắn cùng Trần Lạc hơi nhỏ quan hệ, thế nhưng đối với Trần Lạc có thể hay không lấy lực chứng đạo, đúng là có chút không đáng kể. Chỉ có điều, vào lúc này thấy còn lại bốn cái thánh nhân nói như vậy, cũng là tỏ thái độ. Nữ Hoa Nương Nương cũng là khẽ gật đầu. Nàng cùng Trần Lạc cơ bản là không có bất kỳ quan hệ, đồng thời cho tới nay, ở chúng thánh nhân bên trong thực lực là yếu nhất. Vì lẽ đó, đối với sau này lại thêm một cái đỉnh cấp thánh nhân, không chỉ là không có bất kỳ ý kiến gì, trái lại trong đầu vẫn còn có chút chờ mong. Ngược lại Trần Lạc thành công lấy lực chứng đạo, đối với nàng mà nói cơ bản không biến hóa, trái lại mặt trên những sư huynh này muốn xui xẻo. Nàng là không có chút nào chú ý, nhìn thấy bọn họ xui xẻo. Chỉ là vào lúc này, chúng thánh nhân ở đạo tổ trước mặt như vậy tỏ thái độ, nàng cũng không rất biểu đạt. Ừm. Hắn tuyệt đối không thể thành công chứng đạo, bằng không các ngươi thánh nhân chi cơ, đem toàn bộ hủy hoại trong một ngày. Hồng Quân ánh mắt rơi vào Trần Lạc bên này, dùng sức gật gật đầu nói. A, lão sư này là vì sao, hắn lấy lực chứng đạo, làm sao liền trực tiếp quan hệ đến chúng ta thánh nhân chi cơ? Nghe được đạo tổ phía trước lời nói, chúng thánh nhân đều là dùng sức gật đầu biểu thị có thể. Sau khi nghe nửa bộ phân lời nói, bọn họ nhất thời kinh hãi đến biến sắc bật thốt lên kinh ngạc thốt lên hỏi. Này sẽ là liền nữ hoa cũng như thế. Bọn họ nhưng là không có chút nào muốn nhìn đến, nhóm người mình nhọc nhằn khổ sở thành thánh, kết quả bởi vì Trần Lạc lấy lực chứng đạo sau khi thành công, này thánh nhân chi cơ liền không còn. Hắn chứng đạo thành công thời gian, cũng chính là thiên đạo triệt để tan vỡ thời gian, thiên đạo tan vỡ, các ngươi thánh nhân chi cơ cũng là biến mất không còn tăm hơi. Hồng Quân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nói. VCLATT nổ và sở tị ác, chào mọi người, Hồng Hoang đề tài có thể viết nội dung khá là có hạn, quyển sách này gần như sắp xong xuôi. Cảm tạ mọi người một đường chống đỡ, càng cảm tạ mọi người đối với rất nhiều không đủ địa phương bao dung. Sách mới đã tải lên, thích xem hình sự trinh sát loại bằng hữu có thể đi nhìn. Tội án tâm lý, đọc tâm thần tham bái tạ, chương 254. Đều tuyệt vọng. Chương 254, đều tuyệt vọng. Lão sư, đã như vậy, vì sao không lập tức ngăn cản, Chuẩn Đề sắc mặt lại là một trận đại biến, sốt ruột nói. Lão sư, chúng ta nhanh mau ra tay, đoạn không thể để cho Trần Lạc thành công, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sốt ruột nói. Tiếp Dẫn, Lão Tử, Thông Thiên, Nữ Hoa cũng đều dồn dập lên tiếng nói. Thánh nhân chi cơ bị hủy, này còn hành. Bọn họ sáu vị bất kể là ai, lúc trước thành thánh có thể đều là phí hết tâm tư, bây giờ liền như vậy không còn đổi thành ai cũng là không muốn. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, Hồng Quân cũng không có đem lời nói rõ ràng ra. Hồng Quân nói tới thánh nhân chi cơ, chỉ có điều là không có thiên đạo, linh hồn của bọn họ cũng sẽ không thể ký thác ở thiên đạo bên trong, cũng là không cách nào chân chính về mặt ý nghĩa, đạt đến bất tử bất diệt mà thôi. Cũng không phải nói, thực lực của bọn họ trực tiếp trong nháy mắt giảm nhiều.
Ngoài ra còn có một điểm, Hồng Quân cũng không có nói, linh hồn không bị thiên đạo khống chế sau khi, bọn họ tuy rằng không thể không chết bất diệt, nhưng cũng đều có một cái có thể có được cơ hội đột phá. Nói cách khác, người người đều có thể đi lấy lực chứng đạo, chỉ cần thực lực đầy đủ. Trần Lạc hiện tại có khai thiên thần phủ ở tay, bạo muội hành động là không thể ngăn cản, cần chờ một thời cơ. Hồng Quân thấy bọn họ nói như vậy, khẽ lắc đầu nói: "Thời cơ?" Nghe nói như thế Chuẩn Đề không khỏi ngẩn người hỏi: "Lão tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Thông Thiên, Nữ Hoa năm vị thánh nhân, cũng đều đầu tiên là sửng sở, theo trong lòng hơi động, dồn dập đều đưa mắt rơi vào Trần Lạc bên này. Bọn họ hầu như là đồng thời nghĩ đến thế giới Hồng Hoang sơ khai nhất tiên thời gian, bản cổ đại thần ngã xuống nguyên nhân. Mà hiện tại Trần Lạc cử động, không thể nghi ngờ chính là ở phục chế ban đầu bản cổ đại thần cử động. Vì lẽ đó, ra tay với hắn thời cơ tốt nhất, chính là hắn giơ lên trời vững chắc thời gian." "Ừm, thời cơ." Đối với Chuẩn Đề nghi vấn, Hồng Quân gật đầu đáp một tiếng, sau đó đưa mắt rơi vào Trần Lạc bên này. Lúc này, Trần Lạc trước tiên mở ra đến thiên địa, đã hoàn toàn cùng thế giới Hồng Hoang như thế độ cao. Chỉ là vùng thế giới này quá mức đơn giản, ngoại trừ đại địa cùng bầu trời ở ngoài, món đồ gì đều không có đồng thời tăng lên trên thanh khí. Ở Trần Lạc đứng ở vùng tới kinh khí sau, chỉ là ngắn ngủi dừng lại sau, liền lần thứ hai hướng về phía dưới chìm xuống đệ. Nhìn thấy tình huống này, Trần Lạc ở trong lòng đầu thầm mắng một câu, sau đó ở trong đầu hỏi: "Hệ thống, muốn thế nào đem bên này bầu trời cùng thế giới Hồng Hoang bầu trời liên tiếp đồng thời? Trước tiên nâng đỡ, sau đó dùng sáng thế thanh liên đi liên tiếp, có điều, này tốt nhất là đem Hồng Quân bọn họ đánh thành trọng thương sau khi, lại đi liên tiếp." Hệ thống lập tức đưa ra một cái biện pháp đến. "Được, cứ làm như thế." Trần Lạc lập tức gật đầu đồng ý, "lên cho ta." Lập tức Trần Lạc khẽ quát một tiếng, bàn cổ chân thân lập tức tăng vọt, trong chốc lát, tăng vọt thân hình liền đến chân trời, hai tay hướng về trên một lần đầu tiên là đem chìm xuống thiên cho ổn định, sau đó thả ra vô thượng pháp lực, chân thân lần thứ hai tăng lên, tiến tới đem toàn bộ thiên một lần nữa cho đỡ lên, một hơi giơ lên trước độ cao, cùng thế giới Hồng Hoang đều bằng nhau. "Ký chủ, dùng pháp lực hướng về thế giới Hồng Hoang tu tới, tạo thành một loại hai cái thế giới liên tiếp giả tạo, buộc bọn họ độc thủ." Lúc này, hệ thống âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. "Không thành vấn đề." Trần Lạc đem thiên nâng đi đến sau, cũng đang muốn nên làm như thế nào mới sẽ làm Hồng Quân bọn họ không thể chờ đợi được nữa ra tay. Nghe được hệ thống nói như vậy sau, lập tức ở trong đầu trả lời một câu. Lập tức liên tục thôi thúc pháp lực, hướng về cùng thế giới Hồng Hoang bầu trời liên tiếp biên giới nơi tuôn tới. Tuôn tới pháp lực là đem bên này bầu trời thanh khí hướng về thế giới Hồng Hoang kéo dài đi qua, cũng không ngừng cùng bên này bầu trời dung hợp. Xem ra, lại như là Trần Lạc muốn mượn thế giới Hồng Hoang trụ trời, giúp hắn đem bên này tiền cho đẩy lên đến. Hồng Quân ở Trần Lạc đem thiên nâng sau khi đứng lên, là vẫn như cũ cùng trước như thế, lập ở trong hỗn độn, lặng lặng chờ. Bởi vì hắn biết, vào lúc này Trần Lạc vẫn là rất mạnh, chỉ có chờ hắn tiêu hao gần như thời điểm, mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Lạc sẽ trực tiếp đem bầu trời hướng về thế giới Hồng Hoang bên này kéo dài đi qua. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, bật thốt lên kinh ngạc thốt lên một tiếng nói: "Không được, nay Trần Lạc muốn mượn thế giới Hồng Hoang sức mạnh nâng đỡ hắn mở ra đến thiên." "Động thủ." Hai chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng chớp mắt, Hồng Quân lập tức lấy ra tạo hóa ngọc điệp lập ở trên đỉnh đầu, theo hóa thành một vệt sáng, hướng về Trần Lạc trực bay qua. Cũng không chờ dựa vào nhiều gần, hai tay đột nhiên chỉ tay, nhất thời hai đạo cực kỳ khủng bố pháp lực, còn giống như là biển gầm hướng về Trần Lạc dâng trào quá khứ. "Động thủ." "Lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn" bốn người khi nghe đến Hồng Quân nói như vậy sau, cũng đều sốt ruột, dồn dập mở miệng trả lời một câu, đều hóa thành lưu quang theo sát quá khứ ở Hồng Quân ra tay trước mắt, bọn họ cũng đều ra tay rồi. Vài đạo uy lực cường hãn pháp lực, theo sát ở Hồng Quân mặt sau, hướng về Trần Lạc dâng trào mà đi. Thông Thiên, Nữ Hoa hai vị thánh nhân phản ứng thoáng chậm một chút, ở tại bọn hắn lao ra một khoảng cách sau, mới phi xuống tới. Có điều, bởi vì bọn họ bản thân liền chậm một bước, lại nhìn tới Hồng Quân bọn họ đều ra tay sau, hai người bọn họ cũng lựa chọn không ra tay, mà là theo ở phía sau phóng đi. "A, không nhịn được muốn ra tay rồi đúng không?" Thấy cảnh này, Trần Lạc há miệng nở nụ cười, đồng thời cũng chậm chậm rút về một cái tay, nắm khai thiên thần phụ làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng, chỉ có một tay, nhất thời có chút không chịu được nữa bầu trời, đồng thời áp lực nhắm Trần Lạc tay trái tuôn tới. "Đi." Cảm nhận được áp lực trước mắt, Trần Lạc không lại do dự, lập tức lấy ra sáng thế thanh liên. Soạt. Một đóa ẩn chứa vô thượng uy năng thanh liên lập tức bay ra, đứng ở Trần Lạc tay trái bên cạnh, thả ra vô số năng lượng, mạnh mẽ đem thiên cho đỡ lên, đồng thời cũng rủ xuống vô số huyền ảo khí tức, đem Trần Lạc cái kia to lớn bản cổ chân thân cho hoàn toàn bao phủ lên. "Không, cái này không thể nào. Sáng thế thanh liên, sao có thể có chuyện đó? Trời ạ, sáng thế thanh liên làm sao có khả năng ở hắn cái kia?" Hầu như là ở sáng thế thanh liên đi ra trước mắt, Lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn bọn họ, nhất thời sắc mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng phát sinh một trận rít gào đến. Trong giây lát này, một loại sâu sắc cảm giác vô lực ở trong lòng bọn họ phi thường lan tràn ra. "Chuyện này, tại sao lại như vậy?" Hồng Quân cũng là này sáng thế thanh liên cho xem há hốc mồm há miệng phát sinh cực kỳ vô lực âm thanh đến. Mặc kệ là Hồng Quân, vẫn là lão tử bọn họ, vào đúng lúc này đều tuyệt vọng. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Lạc nếu như chỉ cần có khai thiên thần phủ, như vậy là còn có cơ hội ngăn cản hắn lấy lực chứng đạo. Thế nhưng, hiện tại có này phòng ngự đệ nhất hỗn độn chí bảo, bọn họ là một điểm cơ gặp cũng đều không có. Căn bản cũng không có biện pháp phá tan sáng thế thanh liên phòng ngự, tiến tới cũng là không cách nào ngăn cản. Chuyện này, mặt sau theo tới Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Hoa nương nương, là càng khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Hai người bọn họ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Lạc lại còn có sáng thế thanh liên, chương 255. Tất cả đều có khả năng. Chương 255, tất cả đều có khả năng, chung. Phúc, phúc, phúc. Cũng là ở chúng thánh nhân đều cảm thấy sâu sắc vô lực thời gian, cái kia dâng trào mà đi thủ đoạn, dồn dập đều đánh chúng rồi, sáng thế thanh liên rủ xuống đến huyền ảo khí trên, truyền đến liên tiếp nặng nề âm thanh. Những này xem ra phi thường lợi hại thủ đoạn, ở sáng thế thanh liên trước mặt nhưng là một chút tác dụng đều không có. Liền ngay cả một điểm gợn sóng đều không có khuấy động mở. Dáng dấp kia, phản phất chính là có vài cái trứng gà, nhắm mắt hướng về trên tảng đá va như thế. Phá nát, tiêu vong chính là những thủ đoạn này. Nay vẫn là sáng thế thanh liên đem phần lớn uy lực dùng đi chống trời kết quả. Nếu không thì, sợ là liền một chút động tĩnh đều không có, trực tiếp chính là đá chìm biển lớn như thế. Đến phía ta, có sáng thế thanh liên thay mình đứng vững chìm xuống bầu trời, Trần Lạc là từ giơ lên trời bên trong bước ra đi ra. Lãnh đạm nhìn bọn họ một ánh mắt, lạnh giọng nói một câu, lập tức trong tay khai thiên thần phủ, quay về bọn họ trực tiếp quét ngang tới. Soạt, lại là một đạo vô cùng khổng lồ kinh khí, như ngập trời sóng thần giống như, hướng về chúng thánh, cùng với đạo tổ Hồng Quân dâng chào mà đi. Cẩn thận. Nhìn thấy tình huống này, Hồng Quân sắc mặt lại là một trận biến đổi lớn, bật thốt lên nhắc nhở chúng thánh đồng thời, điên cuồng tôi thúc tự thân pháp lực, hướng về tạo hóa ngọc điệp chỉ quá khứ. Ong ong ong. Chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp nhất thời thả ra vô số ẩn chứa đạo vận hào quang, ở trước mặt hắn rủ xuống đến, hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn bốn người cũng đều hoàn toàn biến sắc, trong đầu là một trận khủng hoảng đối mặt uy lực như thế kinh khí, giảng đạo lý, bọn họ là một chút lòng tin đều không có. Theo nghe Hồng Quân nói như vậy, cùng với tạo hóa ngọc điệp rủ xuống đến bình phong, lại có một chút sức lực, dồn dập thôi thúc từng người sở hữu pháp lực, hướng về bình phong điên cuồng tuôn tới. Có sự gia nhập của bọn họ, bình phong này hào quang nhất thời càng sáng hơn rất nhiều, uy lực cũng mạnh rất nhiều. Còn ở phía sau bay tới Thông Thiên cùng Nữ Hoa, lúc này cũng là bị tức sức lực bị dọa cho phát sợ. Theo nghe Hồng Quân nói như vậy, cùng với bọn họ động tác như thế sau, là vội vàng bay về phía trước, chuẩn bị chờ gần một ít lại chuyển vận pháp lực, cùng đi ngăn cản kinh khủng như thế tuyệt luân pháp lực. Nhưng bọn họ hai nhưng chậm một bước ầm. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy dâng trào mà đến kinh khí mạnh mẽ chém ở bình phong này bên trên, đầu tiên là truyền đến một đạo vô cùng tiếng vang ầm ầm đồng thời cũng khuấy động mở một đạo cực kỳ khủng bố sóng xung kích, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Ong ong ong. Bốn phía hư không là một trận điên cuồng chấn động, đồng thời rạn nứt ra vô số không gian thật lớn vết nứt. Toàn bộ bầu trời cũng theo không ngừng rung dậy, phảng phất là muốn rơi xuống như thế. Này nếu không có sáng thế thanh liên ở phía trên đẩy, cũng thật là gặp rơi xuống ầm. Theo sát lại là một tiếng vang thật lớn. Hồng Quân cùng với bốn vị thánh nhân cộng đồng hợp lực tạo thành bình phong, chỉ là kiên trì một hồi, liền bị tức sức lực cho chém nát. Cứ việc tạo hóa ngọc điệp cũng là hỗn độn chí bảo, nhưng nó chỉ là công năng tính chí bảo, chính diện muốn mạnh mẽ chống đỡ khai thiên thần phụ uy lực, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Theo sát kinh khí dư âm trong nháy mắt quét chúng bọn họ. Phốc phốc phốc. Hồng Quân, lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, Chuẩn Đề dồn dập đều phun mạnh một đám mưa máu, bóng người lại như là bị gió thu đảo qua lá rụng như thế, trực tiếp toàn bộ bị quét bay đồng thời vẫn là bay ra cực xa, cuối cùng phân biệt va vào thế giới hồng hoang một ít trên ngọn núi lớn mới dừng lại. Nhưng bọn họ cũng bị đòn đánh này đánh thành trọng thương, vẻ mặt một mảnh người ngoài, liền bay lên đến cũng khó khăn. Nay chủ yếu là thiên đạo trật tự tan vỡ rất lợi hại, bảo vệ bọn họ sức mạnh đã biến phi thường yếu, cho nên mới phải biến như vậy. Nhưng tuy là như vậy, vẫn có thể bảo vệ bọn họ một mạng. Thông Thiên cùng Nữ Hoa tuy rằng đến chậm một bước, nhưng cũng là chịu sự chấn động như vậy tương tự bị đánh bay rất xa, và ở một tòa vô danh trên núi, không nhúc nhích khảm nạm ở bên trong. Vẻ mặt ngơ ngác xa xa nhìn bên này. Thời khắc này, bọn họ là sâu sắc cảm nhận được khai thiên thần phụ uy lực. Cũng rõ ràng ban đầu, cái kia 3000 thần ma tại sao lại bị bản cổ đại thần toàn bộ tiêu diệt nguyên nhân. Quyết định. Thấy cảnh này, Trần Lạc không khỏi há miệng nở nụ cười, sau đó liền không tiếp tục để ý Hồng Quân bọn họ, đưa mắt chuyển tới mặt trên đi đối với mới vừa cái kia một đòn, tạo thành như vậy hiệu quả, Trần Lạc là không có chút nào bất ngờ. Nếu là không có hiệu quả này, hắn mới hiểu ý ở ngoài. Nay gặp lên trời vẫn còn không vững vàng trạng thái, Trần Lạc liếc mắt nhìn sau, lần thứ hai hai tay đem thiên chống đỡ lên. Sau đó để sáng thế thanh liên bay đến cùng thế giới hồng hoang liên tiếp nơi, đem khu vực này cho triệt để liên tiếp lại. Bay qua sáng thế thanh liên, thả ra vô số năng lượng, không hẳn sẽ công phu liền hai bên thiên cho triệt để liên tiếp dung hợp. Ký chủ, như vậy còn chưa đủ, để sáng thế thanh liên đứng ở bên này thế giới trung tâm, trở thành chống đỡ, đã như thế mới có thể triệt để vững chắc. Lúc này hệ thống âm thanh ở Trần Lạc trong đầu vang lên. Được. Trần Lạc cũng phát hiện điểm này, hai bên thế giới mặc dù là đã liền lên, thế nhưng như vậy thế giới bầu trời vẫn còn có chút bất ổn. Nghe được hệ thống nói như vậy sau, lập tức đáp một tiếng. Lập tức tâm theo đọc, điều khiển sáng thế thanh liên bay đến này mở sáng tạo ra thế giới vị trí trung tâm, sau đó khiến liên tục biến cao lớn lên. Xoạt xoạt xoạt. Không hẳn sẽ công phu, chuyển thế thanh liên liền biến thành một tòa nhắm thẳng vào thượng thương to lớn hoa sen ở đỉnh chóp đụng tới bầu trời sau khi, cũng không lên trên nữa trướng, mà là mặt trên lá sen nhọn răng ra bắt đầu ra bên ngoài mở rộng, hình thành một cái to lớn đệm lót, đem vùng trời này vững vàng ngăn cản. Cảm nhận được sáng thế thanh liên đem thiên thác ổn sau, Trần Lạc cũng thu tay lại, đồng thời cũng biến trở về bình thường to nhỏ. Xoạt xoạt xoạt. Cũng đang lúc này, sáng thế thanh liên tựa hồ là biết mình hoàn thành sứ mệnh nhất thời thả ra không nhìn huyền ảo khí, như thiên nữ tán hoa giống như hướng về tân thiên địa đại địa vương xuống đến. Những này huyền ảo khí rơi xuống đất sau, có chút chính là thoải mái ra vạn vật, có hội tụ thành núi non sông suối, có hội tụ thành phong trào, vũ, lôi, địa, vân. Mặt khác cũng có hiện lên nguyên lai hồng hoang nhật, nguyệt, làm chúng nó cũng có thể đem ánh sáng soi sáng đến bên này. Mới mở này đích đi ra thiên địa, rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ cái gì đều không có thế giới, biến thành một cái linh khí nồng nặc, sinh cơ bừng bừng thế giới. Nhìn thấy biến hóa như thế, Trần Lạc thỏa mãn gật gù, sau đó rồi hướng sáng thế thanh liên sâu sắc cúc cái cung. Bởi vì là nó thay thế chính mình, trở thành thế giới này sống lưng, cũng để vạn vật sinh. Ong ong ong. Cũng đang lúc này, bên trong đất trời vô số năng lượng trong nháy mắt hội tụ đến Trần Lạc nơi này, cũng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Theo tựa hồ là ở trong người quay một vòng, sau đó lại bay ra, hạ xuống đến bên trong đất trời. Mà cũng chính là như vậy một cái quá trình, Trần Lạc nhất thời nhiều hơn một loại cảm giác, một loại khống chế vạn vật sinh tử cảm giác. Lấy lực chứng đạo, thành công, xong xuôi. Thấy cảnh này Hồng Quân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn nhưng là sợ xanh mặt lại nhìn tình cảnh này, cuối cùng cũng là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thông Thiên, Nữ Hoa nhưng là ngốc ngốc nhìn tất cả những thứ này. Ha ha, thành công. Cảm nhận được loại này khống chế vạn vật năng lực Trần Lạc, vô cùng hưng phấn, kích động ngửa mặt lên trời cười to lên. Một lát sau, đưa mắt chuyển tới thế giới Hồng Hoang, lạnh lùng nhìn quét một vòng, giơ tay chính là vung lên. Thiên đạo, ngươi nên tiêu vong. Soạt. Một đạo ẩn chứa vô thượng uy năng gợn sóng, hướng về thế giới Hồng Hoang dâng trào quá khứ ầm ầm ầm. Hầu như là tại đây gợn sóng vọt tới trước mắt, thế giới Hồng Hoang nhất thời gió nổi mây vẩn, tiếng sấm rền rĩ, bên trong đất trời đột nhiên rơi vào trong một mảng bóng tối. Nhưng theo gợn sóng không ngừng phun trào, thiên địa lại từ từ một lần nữa biến quang minh lên. Hống. Ở thế giới Hồng Hoang toàn bộ một lần nữa hồi phục đến quang minh lúc, bên trong đất trời truyền đến một tiếng trầm thấp gầm rú. Tiếng này gầm rú tràn ngập sự không cam lòng cùng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới Hồng Hoang sinh linh đều có loại thu được tân sinh cảm giác. Nay để bọn họ đều rơi vào một trận mê man bên trong, không làm rõ ràng được, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn mới mở ra đi ra thiên địa. Càng là cảm giác được bên kia linh khí nồng nặc lúc, những sinh linh này môn đều sinh ra ngóng trông chi tâm. Có chút lạ linh là không chút do dự nào, bay thẳng đến bên kia dâng trào quá khứ. Không. Cũng đang lúc này, Hồng Quân phát sinh tuyệt vọng gầm rú, theo hắn liền hóa vì là hư vô. Nguyên Thủy, lão tử, Chuẩn Đề, tiếp dẫn cũng đều là giống nhau, chỉ là tới kịp phát sinh một tiếng không cam lòng, tuyệt vọng gầm rú, cũng theo hóa vì là hư vô. Nguyên bản trong bọn họ Trần Lạc cái kia một đòn cũng đã chết rồi. Chỉ có điều là thiên đạo ở treo bọn họ cuối cùng một hơi, này gặp thiên đạo tiêu vong bọn họ cũng liền theo không còn. Thông Thiên, Nữ Hoa thì lại là phun mạnh một búng máu, vẻ mặt biến càng người bại. Có điều, nhưng không có trực tiếp tiêu vong. Mặt khác, bọn họ cũng cảm giác được, cái kia cố vẫn che chở sức mạnh của bọn họ biến mất rồi. Hai người bọn họ sở dĩ không có tiêu vong, chủ yếu là bởi vì cái kia một đòn phần lớn uy lực cũng đã rơi vào Hồng Quân, lao tử bọn họ bên này. Hô, rốt cục có thể đi ra. Trong luân hồi, một bóng người bay ra, rất là kích động cùng hưng phấn nhìn bốn phía thế giới Hồng Hoang, sau đó thở dài một hơi, phi thường cảm khái nói thầm một câu ở sau lưng nàng, nhưng là vu tộc các tổ vu, bọn họ giờ khắc này cũng đều là thần sắc kích động. Bởi vì ngay ở mới vừa, bọn họ từ Bình Tâm Nương Nương trong miệng biết được, Trần Lạc đã lấy lực chứng đạo thành công, thiên đạo không còn tồn tại nữa, sau này chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Cách xa ở Hải Ngoại đạo trường Viên Hồng, Tinh Vệ, Dương Thiền, Khổng Tuyên, Tôn Ngộ Không mọi người cũng là đầy mắt kích động nhìn Thượng Thương. Vào lúc này, cũng đều cảm ứng được, bọn họ ân sư đã lấy lực chứng đạo thành công, đồng thời đem thiên đạo tiêu vong, khiến mới và cũ hai cái thế giới tiến vào thời đại mới. Từ hôm nay lên, hai thế giới đã không còn thánh nhân, tất cả đều có khả năng. Thành công đem thiên đạo tiêu vong sau, Trần Lạc ngắn ngủi suy nghĩ một lát sau, liền lớn tiếng đối với mới và cũ hai cái thế giới vạn vật sinh linh tuyên bố. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mới và cũ hai thế giới lập tức hạ xuống vô số kết tượng, cùng với các loại dị tượng. Tuyên cáo thời đại mới đến. Sau này đã không còn thánh nhân bên dưới đều run rế, mà là ai cũng có vấn đỉnh đỉnh cao khả năng. Nhìn thấy thiên rơi xuống như vậy kết tượng, Trần Lạc tiện tay một chiêu, liền đem mấy vị đồ đệ đưa tới, đối với bọn họ dặn dò vài câu sau khi, sau đó sẽ cùng Bình Tâm Nương Nương hàn huyên vài câu. Sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một cái phổ thông người tu hành, chậm rãi đặt chân mới và cũ hai cái thế giới. Cũng thông qua nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ, đến chậm rãi hoàn thiện một ít mới và cũ thế giới công năng, gắng đạt tới chế tạo một cái công bằng, công chính, tự chủ thế giới. Cứ việc này rất khó, nhưng Trần Lạc vẫn kiên trì từng bước đi hoàn thành, toàn cực chung.